Chương 77, kiếm tu chi nhánh chương 77, kiếm tu chi nhánh vị này tà tu tiền bối, thường tại trung vực đông nam, cùng biên thủy cựu quốc một vùng du đãng. Nếu như không đi đánh giá hắn làm những cái kia chuyện ác, như vậy nên nói, đây là một vị thấy qua việc đời, lại thân kinh bách chiến đại tu sĩ. Chúc cơ lúc, hắn từng vì đoạt linh vật, xuất thủ trấn sát luyện khí cảnh tiểu bối, đã từng tại kim đan cảnh phục sát cùng cảnh giới tu sĩ, đồng thời thành công đắc thủ. Hắn cùng đủ loại tu sĩ giao chiến, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Trong đó, hắn đối kiếm tu có một thiên được xương tụng tường tận miêu tả. Kiếm tu chi lưu, phần lớn là ngoan cố bướng bỉnh chi đồ, một khi động thủ, ngoại trừ ngươi chết ta sống, không có loại thứ hai kết cục. Khúc Dạo Đầu là một câu đối kiếm tu lại bình. Tống Yến đã không cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ tại tất cả mọi người trong mắt xem ra, kiếm tu cùng bướng bỉnh con lửa không hề khác gì nhau, từng cái đều là cưỡng loại. Không có chứ. Hắn chỉ là hơi cảm thấy mình bị oan uổng. Cũng có thể là chính mình còn chưa xứng xưng là kiếm tu duyên cớ. Kiếm tu chi đồ, đại khái có thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất chính là nhất truyền thống kiếm tu, nó nguồn gốc đã không thể khảo chứng, có lẽ từ tu tiên giới đản sinh thời điểm liền đã tồn tại. Loại này tương đối bình thường, tại tu tiên giới bên trong cũng tương đối phổ biến. Chủ yếu là dùng hộ kiếm, kiếm hồ loại hình vật chứa, tu luyện ôn dưỡng một thanh bản mệnh phi kiếm, cũng chú ý một chút cái gì kiếm ý, đạo tâm loại hình. Phi kiếm uy thế khá mạnh, trừ cái đó ra, cùng tu sĩ tầm thường cũng không cái gì khác nhau. Đối chiến thời điểm, chỉ cần gia tăng chú ý bản mệnh phi kiếm, bình thường mà nói không tính rất khó khăn đối phó. Vị tiên bối này, đối kiếm tu hiểu rõ cũng tương đối thô sơ giản lược. Dù từ có nhiều tựa hồ giống như loại hình. Loại thứ hai lưu phái, nguồn gốc từ tại Sở Quốc. Tống Yến khẽ giật mình. Sở Quốc? Chúng ta dạng này một cái biên thủy tiểu quốc, lại là mô một chi kiếm tu nơi phát nguyên a? Hắn tiếp tục xem tiếp. Loại này, bản tọa xông xáo tu tiên giới nhiều năm như vậy, ngược lại chưa từng thấy qua. Chỉ nghe nói loại này tu sĩ, cực kỳ tàn nhẫn quả quyết. Ngoại trừ tu kiếm ý, ngộ đạo tâm, ôn dưỡng bản mệnh phi kiếm bên ngoài, còn cần chém tới linh căn, mở tiên phủ. Nhìn đến đây, trong lòng của hắn không khỏi im lặng ngưng nghẹn. Có tài đứa gì, để kim đan lão ma tán dương một câu tàn nhẫn quả quyết. Nghĩ lại, kỳ thật cũng thế. Tán đi một thân tu vi, còn cần chém tới tự thân linh căn. Phàm là ra một cái đường rẽ, đời này liền cùng tiên lộ vô duyên. Bây giờ trở về nhớ lại đến, lúc trước thật sự là binh đi nước cờ hiểm. Nếu không phải lúc ấy bị buộc bất đắc dĩ cùng đường mặt lộ, thật đúng là không biết mình có thể hay không ngoan hạ quyết tâm. Cái này một chi, tựa hồ là ba mạch kiếm tu bên trong góp lại người. Bất quá loại này người cực kỳ hiếm thấy, bản tọa cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Cuối cùng một chi, bắt nguồn từ trung vực. Loại này, lão tổ ngược lại là gặp qua mấy vị, bất quá chưa hề giao thủ. Nghe đồn cái này một chi, so với loại thứ hai, còn muốn cấp tiến được nhiều. Đồng dạng là chém tới linh căn, mở tiên phủ những người này từ bỏ hộ kiếm, kiếm hộ, thậm chí từ bỏ kiếm thể, truy cầu cực hạn nhân kiếm hợp nhất. Bởi vì vị tiền bối này cũng không cùng sau hai loại giao thủ qua, cho nên cũng không có làm sao sách như thế nào đối địch. Chỉ là cuối cùng để một câu, vô luận là loại kia, kiếm tu phần lớn là thần trí không rõ chi đồ, chém giết, không hề cố kỵ tính mạng. Nhưng nếu không có cái gì không đội trời chung lý do, cùng cảnh giới phía dưới, vẫn là không muốn tới giao thủ, tương đối ổn thỏa. Cái gọi là xứng sở sợ hành, ngang sợ liều mạng. Vị này tà tu tiền bối cũng chính là vì chút tu tiên tài nguyên, mới động những cái kia mai môn tâm tư, làm những cái kia ti tiện thủ đoạn. Vì cái gì? Chính là lại càng dễ đắc thủ. Tất cả mọi người là vì trường sinh bất tử, đi lên liền chạy liều mạng đi vậy liền không cần thiết. Hô, Tống Yến thở dài ra một hơi. Không nghĩ tới, tại bản này tà tu chiến đấu công lược bên trong, vậy mà tìm được có quan hệ với cổ đại kiếm tu rất nhiều tin tức. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thế ra Lưỡng Nghi Châu, tinh tế đánh giá một phen. Nghĩ đến vị này tiền bối không có lý do tại dạng này một bộ trong ghi chép, hướng về sau người nói láo. Như vậy, cái này Mai Lưỡng Nghi Châu, có lẽ chính là thuộc về hắn nói tới thứ hai chi đạo thống. Cũng không phải là nhất định, chỉ là khả năng này lớn nhất. Tống Yến lại đem bộ này sách từ đầu tới đuôi lật ra một lần, không tiếp tục tìm tới tin tức gì. Liên tiếp sách niên đại cũng không có. Nếu không, ngược lại là có thể thông qua niên đại để phán đoán, cổ đại kiếm tu là từ lúc nào bắt đầu, biến mất không thấy gì nữa. Hộ kiếm, kiếm hộ. Chưa thấy qua. Đối với hắn loại này tu tiên thế hệ mới tới nói, đây đều là lao bất kiện, chưa thấy qua cũng bình thường. Tạm thời đem bộ này sách thu lại, ánh mắt rơi vào tấm kia huyền ách che trên mặt. Từ cái này mặt nạ cơ sở tác dụng đến xem, kỳ thật rất vô vị. Tìm kiếm linh vật. Vị này tà tu tiền bối đã từng nói qua, lúc ban đầu cầm tới nó thời điểm còn không quá sẽ dùng. Mặt nạ thường thường vang cái không dứt, tìm kiếm nửa ngày, phát hiện chỉ là phổ thông đến cực điểm dược thảo, linh quả, gần cả đến cực điểm. Cho đến về sau linh quang nhất điểm, lúc này mới xem như có tác dụng không nhỏ, thậm chí có thể nói là chơi ra hoa văn. Tống Yến không muốn dùng vật này hại người, kia vi phạm bản tâm của hắn. Bất quá, tiền bối cách làm, ngược lại là cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Hắn một tay nâng Lưỡng Nghi Châu, một tay cầm huyền ách bái linh che mặt. Căn cứ trước đây phi kiếm bất hệ chu trải qua đến xem. Lưỡng Nghi Châu, tựa hồ có thể đem các tiền bối còn sót lại tại cổ kiếm bên trong kiếm ý, thông qua một chút huyền ảo thủ đoạn, dung nhập đạo chủng hư ảnh bên trong. Làm việc cho ta, có thể tìm ra tìm ẩn chứa linh ý cổ kiếm, thực sự như là mỏ kim đáy biển. Lập tức, hắn nhìn về phía trong tay huyền ách che mặt. Nếu như có thể phân hóa ra một sợi không chất kiếm ý, đặt vào huyền ách che mặt bên trong. Như vậy phụ cận nếu là xuất hiện cổ kiếm, che mặt sẽ hay không sinh ra phản ứng đâu. Vô luận là Lưỡng Nghi Châu tác dụng, vẫn là đối che mặt cách dùng, đều chỉ là hắn mong muốn đơn phương cái người suy đoán. Phải chăng như thế, đều phải nhiều thử một chút, tài năng kết luận. Bây giờ Tống Yến, thậm chí còn không có nếm thử vô liếng. Bởi vì phân hóa không chất kiếm ý, chí ít cũng cần bản mệnh phi kiếm triệt để thành hình. Kiếm ý, kiếm ý, như thế nào mới có thể ngộ được kiếm ý a? Thứ này hư vô mà mịt, trước đây cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, được kia Bát Hoang Quy Nguyên kiếm tiếp, tài năng có được đạo tâm hình thức ban đầu. Về sau, nơi nào sẽ có tốt như vậy khí vận? Hô, hít sâu một hơi, Tống Yến điều chỉnh một phen nỗi lòng. Than thở không hề có tác dụng, tiếng oán than dậy đất cũng là đồ thêm phiền não. Đi tốt dưới mắt mỗi một bước, mới là chính đạo. Hắn bắt đầu đem Huyền Ách Bái Linh che mặt bên trong, thuộc về đan tử phong linh lực ấn ký xóa đi. Chủ nhân đã chết, lần này dễ như trở bàn tay. Sau một lát, liền tế luyện hoàn thành. Đeo lên che mặt, Tống Yến tâm niệm vừa động, mặt nạ vậy mà tại trên mặt biến mất. Thì ra là thế. Khó trách đan tử phong sau khi chết, cái này che mặt sẽ xuất hiện trên mặt của hắn. Kiểm lại một cái trong túi càn khôn linh thạch, ước chừng có 4-500 mai nhiều. Hắn phi thường rõ ràng, ở trong đó có thật nhiều tài nguyên, chỉ sợ là đan tử phong thôn tính ngoại môn tu sĩ được đến. Bất quá hắn đương nhiên không có khả năng như cái đại thiện nhân truy tung Tống Nguyên, lần lượt trả lại. Tuy là vì mình, nhưng hắn hoàn toàn chính xác đã bước lên đại phong hiểm, giúp những người kia báo huyết ỉu. Là những ngày kia ngày sống ở đàn tử phong bóng ma phía dưới các tu sĩ, diệt trừ ác ngộng, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chương 78, gặp lại Ngô Trứng. Chương 78, gặp lại Ngô Trứng đem còn lại chiến lợi phẩm trải bước một phen, phân loại tất kỹ. Tinh tế kiểm kê, Tống Yến bây giờ có được 650 dư mai linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có 5 mai trung phẩm linh thạch. Đây đối với một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ tôi nói, không hề nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Cũng không tính đem những linh thạch này lưu ở trong tay chính mình. Hắn thêm chút nhu đồ, dự định ngày sau vẹn vẹn lưu lại 3 cái trung phẩm linh thạch, cùng 100 mai hạ phẩm linh thạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn lại tất cả linh thạch, toàn bộ đều đổi thành tài nguyên tu luyện. Chỉ có những vật này hoàn toàn tác dụng trên người mình, hắn mới có thể an tâm. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, một phương diện tự nhiên là khổ tu linh lực, sớm ngày đột phá luyện khí 7 tầng, tiến vào nội môn. Một phương diện khác, chính là ngộ được kiếm ý. Nói thật, vô luận là cái nào một đầu, giống như cũng còn sớm cực kỳ. Đột phá luyện khí 7 tầng, tu sĩ tầm thường cần 5 năm đến 7 năm. Bây giờ, tại ngộ được đạo tâm hình thức ban đầu, lại từ bất hệ chu chúng được một vòng vô chất linh ý lại thêm dung luyện phong lôi chí linh, chấn đạo kiếm phủ phía dưới đạo chủng đã cực kỳ sung mãn. Mặc dù không có so với, nhưng thô sơ giản lược tính ra, thu nạp linh khí tốc độ, có lẽ đã cùng song linh căn nội môn các thiên tài không kém bao nhiêu. Như thế tính ra, có lẽ thời gian 3-4 năm, liền có thể đột phá luyện khí 7 tầng cảnh giới. Về phần kiếm ý, hắn dự định mỗi ngày đều nhiều rút chút thời gian, tập luyện kiếm thuật yếu lược bên trong ghi chép ngự kiếm chi thuật, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hắn cũng không có gì lo nghĩ cảm xúc. Cuộc sống về sau, Tống Yến liền bắt đầu làm từng bước tu luyện, dẫn khí luyện linh, tập luyện kiếm thuật, cùng lúc nào cũng rảnh rỗi, liền tu luyện ngũ tinh chóc mạch quyết. Ra ngoài thời điểm, hắn đã từng lưu ý qua trong tông môn tiếng gió, chủ yếu cũng là sợ hắn chém giết Đan Tử Phong sự tình bại lộ. Đan Tử Phong bỏ mình tin tức, hoàn toàn chính xác đã dẫn phát phạm vi nhỏ thảo luận, bất quá thảo luận bầu không khí tựa hồ lấy vui mừng làm chủ. Đồng thời chuyện này rất nhanh liền không có người lại chú ý ngẫm lại cũng thế, to như vậy một cái tông môn, bên ngoài cùng người tranh đấu chém giết chết rồi, kia thuần túy là tài nghệ không bằng người. Hắn Đan Tử Phong cũng không phải cái gì đại tu sĩ dòng dõi, đương nhiên sẽ không có người truy nguyên. Cáo mượn oai hùng hư giả dâm uy, cứ như vậy chết tại năm trước. Gió êm sóng lặng hương vị, để Tống Yến cảm thấy an tâm. Bất quá, hắn nghe được một cái khác tin tức. Nghe nói Lâm Khinh sư mình, mấy ngày trước đây thông qua được luyện tâm lộ, rốt cục thành công tấn thăng, trở thành nội môn đệ tử. Cái này Lâm sư minh cũng coi là vị kỳ nhân. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, sớm tấn thăng luyện khí 7 tầng, nhưng vẫn không có tham gia luyện tâm lộ. Ở ngoại môn một đợi chính là 11 năm, thẳng đến trước đó vài ngày mới chính thức tấn thăng nội môn. Tống Yến ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái này luyện tâm lộ có chút môn đạo, là cái rất khó khăn khảo nghiệm. Nhưng tại trong tông môn đợi lâu, mới biết được luyện tâm lộ thiết lập cho đến nay, tựa hồ không có kẻ thất bại. Cũng không biết Lâm sư mình là thế nào nghĩ. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, chuyện của người khác, hắn có không xem bảo. Người ta Lâm Khinh sư mình đã là nội môn đệ tử, bây giờ, vô luận hắn lúc trước làm qua cái gì, đều có ngoại môn đệ tử phân tích trong đó về liền diệu. Một ngày này, Tống Yến rời đi đập phủ, hướng cùng Trần Phong đi. Đan Tử Phong mười mấy ngày chưa về, đệ tử chấp sự tại thông lệ kiểm tra thời điểm phát hiện mạng của hắn đèn dập tắt, và báo cùng Trần Phong mấy vị chấp sự. Đệ tử bên ngoài bỏ mình, loại sự tình này quá mức bình thường. Bất quá, bị sự đường tóm lại cần một cái mới người tới làm việc. Người này, Tống Yến nhận biết, hoặc là nói, gặp qua. Bị sự đường bên trong, Nô Chứng cùng một bên hiệp trợ hắn đệ tử chấp sự, cùng nhau tiếp đại Tống Yến. Hắn cười ha hả, vẫn là kia một bộ người hiền lành bộ dáng. Nhớ mang máng, tại cộng tham vô thuật tán nhân động phủ thời điểm, Nô Chứng mới là luyện khí 6 tầng cảnh giới. Có lẽ là tại luyện khí trung kỳ đợi thời gian quá lâu, động phủ một nhóm lại có thu hoạch. Cho nên, nghe nói hắn về tông không đến bao lâu, liền đột phá luyện khí 7 tầng, bước vào luyện khí hậu kỳ hàng ngũ. Về sau cùng Lâm Khinh sư huynh trước sau trần, thần thăng nội môn. Tống sư đệ, lão hán ta nhưng làm các ngươi tới. Nô Chứng cười ha hả, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tựa hồ không để ý chút nào trước đây cộng tham động phủ lúc, vị sư đệ này dùng chính là tên giả. Huyền Nguyên tông đưa tới những này linh vật, vậy nhưng thật sự là thèm người. Nô Chứng cùng hắn nói chuyện, không có cái gì nội môn đệ tử cảm giác ưu việt cùng giá đỡ, ngược lại mở lên trò đùa, có chút thân thiện. Ngươi như chậm thêm đến mấy ngày, lão hán ta cầm giữ không được, từng cái nuốt sống, coi như lúc thành sai lầm lớn, ha 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 ha. Tống Yến cười cười, trong lòng lại nhớ tới Ngụy đạo. Không nói gì, tại đệ tử chấp sự chứng kiến phía dưới, mấy người cùng nhau kiểm lại Huyền Nguyên tông nhận lỗi. quả nhiên là không ít. Hạ phẩm linh thạch 200, hoàng nha đan 10 bình, tiểu tụ linh trận 3 bộ, thậm chí trong đó còn có một bình nhỏ đặc thù đan dược. Ba hoàn một bình, đan dược hiện lên màu xanh lam, tản ra nhàn nhạt quang trạch. Ngưng linh đan. Tống Yến giật mình. Ngưng linh đan cũng coi là luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng chủ lưu đan dược một trong. Bất quá, so với hoàng nha đan, nó là càng thêm có khuynh hướng đột phá bình cảnh chi dụng. Tu tiên giới bên trong, chân chính gia tăng đột phá xác suất thành công các loại phá cảnh đan không phải người nào đều có thể có cơ hội lấy được. Đại bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ, tại đối mặt bình cảnh lúc, chỉ có thể dựa vào góp nhặt linh lực, lần lượt đi cưỡng ép đột phá. Nếu là vận khí tốt, có thể đột phá cảnh giới. Nhưng nếu vận khí không tốt, liền đành phải một lần nữa tu dưỡng chờ đợi thời cơ lặp đi lặp lại đến thử, cho đến đột phá. Mà ngưng linh đan, mặc dù không tính là phá kính đan nhưng hắn dược lực tương đối mãnh liệt. Nếu như tới gần luyện khí hậu kỳ mấy đạo bình cảnh lúc phục dụng, cũng miễn cưỡng có một ít phá cảnh trợ lực. Giá thị trường, một bình ngũ hoàng ngưng linh đan có thể bán 40 mai linh thạch tả hữu, nếu là phẩm tướng không tệ, còn có thể cao hơn. Cái này ba cái ngưng linh đan, chỉ có thể nói không hổ là xuất từ Huyền Nguyên tông chi thủ, phẩm tướng cực giai. Khó trách Đan Tử Phong nói cái gì cũng nghĩ đem những này đồ vật tham ô xuống tới. Nếu như toàn bộ đổi thành linh thạch, đến có gần 500 nhiều. Thật tình cũng biết, Thẩm Ung vốn là vì cho mình cùng gia tộc, tự mình nưu một đầu linh mạch, mới làm những động tác này. Không nghĩ tới cuối cùng sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn, hắn thật đúng là sợ động Nguyên tông những này người thật thà một lời không hợp liền đánh lên Huyền Nguyên tông sơn môn đi. Vì cầu dàn xếp ổn thỏa, đưa tới đồ vật quy cách cũng rất cao. Ngoại trừ luyện linh chi vật bên ngoài, còn có một số tu tiên giới giã sử hoa triều tiết thư mời loại hình vô dụng tiểu vật thập. Tống sư đệ, đi thong thả a. Không tiễn. Tống Yến rời đi bị sự đường, trong lòng bắt đầu suy nghĩ như thế nào sắp hiện ra có cái này một số lớn linh vật tài nguyên, dùng tại trên lưới đao. Có linh thạch cảm giác thực tốt a. Huyền Nguyên tông cái này một bút tu vi phụ cấp chân chính đem hắn tài sản đẩy hướng nhân sinh đỉnh phong. Những này cũng đều dựa vào trong tông mấy vị kia trưởng lão giúp đỡ lấy hắn trưởng lão, cùng động Nguyên tông tông chủ a. Nhất là từ Tử Thanh trưởng lão cùng tông chủ. Mặc dù Tống Yến rõ ràng bọn hắn xuất thủ đại khái suất cũng không phải là vì mình, nhưng chỉ coi như là có việc là thật bên trên. Nghĩ đến đây chỗ, có nhiều lòng cảm kích. Nhớ tới nhà mình vị này thần bí tông chủ, tự nhiên quên không được kia che khuất bầu trời một kiếm, làm lòng người chiều bành trướng. Đồng thời cũng không nhịn được hiếu kỳ, hắn đến tuột cùng là cái dạng gì người? Một bên suy đoán tưởng tượng, một bên hướng Linh Nguyên Trạch phường thị mà đi. Hắn muốn sớm một chút đem một chút dư thừa rườm ra pháp khí tạm vận xuất thủ. Sắp hết năm, rất nhiều tu sĩ đến lúc đó tìm không được bóng người, vậy nhưng tuyệt toái. Chương 79, trong sơn hải chương 79, trong sơn hải thâm sơn. Xa xa xa, loài bò sát du tẩu cùng lá khô bụi cỏ ở giữa nhỏ vụn tiếng vang, chưa từng biết nơi nào chuyển đến. Nhỏ vụn nắng sớm xuyên qua cành lá khoảng cách. Tiểu Hòa trong miệng ngậm lấy viên kia mang theo vết khắc ngọc thạch tiểu cầu, tại bụi cỏ ở giữa thò đầu ra. Nàng ở trong rừng bốn phía du đãng, thỉnh thoảng dừng lại, phân biệt phương hướng. Trong miệng ngọc thạch tiểu cầu có chút hiện ra màu trắng ánh sáng. Bên này, thăm dò một phen, tiểu xà lần theo một cái phương hướng, chậm rãi bơi đi. Nơi này là Linh Nguyên Trạch phía bắc, Nhạn Nhiên sơn mạch nhất phía đông. Nếu là lại hướng phía bắc đi, vượt qua núi lớn, vậy liền nên đến Kỳ Châu địa giới. Tiểu Hoa một đường tìm, một đường nhìn. Rốt cục xa xa trông thấy một chỗ bên vách núi, có đồ vật gì, tại hiện ra nhàn nhạt màu trắng bừng sáng. Trong miệng ngọc thạch tiểu cầu bừng sáng, cũng không còn tiếp tục sáng lên. Tiểu Hoa nhìn quanh một phen, bốn bề vắng lặng, nhanh chóng hướng phía cái chỗ kia bơi đi. Quả nhiên có một viên khác. Đi vào kia quang hoa bên cạnh, đục lỗ nhìn lại, quả thật là một cái khác mai, giống nhau như lúc ngọc thạch tiểu cầu. Phía trên cũng có một đạo ở giữa rộng hai bên hẹp vết khắc. Sa Bảo đột nhiên hóa thành hình người, chân bóng bàn chân nhỏ dẫm tại trên sườn núi đá xanh, nhàn nhã nằm xuống. Một tay cầm một cái, hắc hắc cười ngây ngô. Đồ chơi vậy mà thành đôi xuất hiện. Cái này làm sao không để nàng vui vẻ đâu. Nàng đem tay nhỏ giơ lên, đem ngọc thạch tiểu cầu nâng hướng chiều dương. A, có chút chuyển động hai viên ngọc thạch tiểu cầu, cho đến đem thời khắc đó ngấn đều dựng đứng. Làm sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghi hoặc một chút. Giống như một đôi mắt. Đây chính là con mắt. Một đạo lạnh lẽo giọng nữ bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, doa đến Tiểu Hòa tay run một cái, tiểu cầu kém chút bay ra ngoài. Nàng đội vàng xoay người, lùi về phía sau mấy bước. Chỉ gặp lâm gian chỗ sâu, một vị cô gái mặc áo trắng chậm rãi đi tới, có chút hăng hái mà nhìn xem Tiểu Hòa. Ngươi là ai? Tiểu Hòa lúc này sợ muốn chết. Tiến Yến cùng nàng nói qua, cái này tu tiên giới, bên ngoài rất loạn. Một chút mất tập trung, liền bị người bắt đi luyện đan. Ngươi có phải hay không tà ác luyện đan sư? Luyện đan sư? Nữ tử kia sững sờ, hoàn toàn nghe không hiểu đứa bé này đang nói cái gì. Nhưng nàng không có để ý những thứ này. Ngươi ngược lại hỏi ta tới. Ta còn muốn hỏi ngươi, vì cái gì bắt ta pháp khí? Cái này, đến phiên Tiểu Hoàng Ngộng, pháp khí. Nàng cúi đầu nhìn một chút, dùng tay nhỏ nâng lên hai cái ngọc thạch tiểu cầu. Ngươi nói là cái này sao? Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu, không sai. Chỉ gặp màu trắng linh quang nhất điểm, hai cái ngọc thạch tiểu cầu chậm rãi bay ra. Tiểu Hòa vô ý thức muốn đưa tay đi giữ lại, nhưng quá cao, không có sở lấy. Đây là ta pháp khí, chỉ là trước đây đi ngang qua nơi đây, trong lúc vô tình thất lạc. Ta hôm nay chính là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, nhìn xem có thể hay không bắt lấy ngươi. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên bày ra một bộ khí phẫn điển đứng bộ dáng. Quả nhiên để cho ta đuổi kịp, ngươi cái này tiểu tặc. Tiểu Hòa không phải tặc, Tiểu Hòa không phải tặc. Tiểu Hòa khó thở, mặt đỏ lên, đây là ta nhặt được, trả lại cho ngươi chính là. Thật. Nữ tử kia đến gần mấy bước, tiến tới Tiểu Hòa bên người, sắc mặt có chút hồ nghi. Sa Bảo lớn ngực, nghĩa chính ngôn tử, đương nhiên là thật. Tiểu Hòa là bé ngoan, mới sẽ không trộm đồ đây. Tốt, xem ở ngươi đem đồ vật trả lại phân thượng, ta liền không truy cứu. Nữ tử áo trắng phất tay áo quay người, một vòng mùi thơm nhàn nhạt chui vào Tiểu Hòa cái mũi. Ngửi ngửi, ngửi ngửi. Tiểu Hòa bỗng nhiên mở to hai mắt, ngươi là yêu quái? Nữ tử áo trắng nghiêng đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng rào hoạt thân sắc. Đúng vậy a, thế nào? Thân ảnh của nàng đột nhiên biến ảo, vậy mà hóa thành một đầu màu trắng đại mãng, vờn quanh tại Tiểu Hòa bên người. Kỳ thật, nàng đã quan sát Tiểu Hòa rất nhiều thời gian, tuổi tác cực nhỏ, liền đã mở ra linh trí, có thể hóa hình người. Phần này tư chất, đặt ở toàn bộ sở quốc yêu giới bên trong, cũng có thể được xưng tụng tốt. Hai cái kia ngọc thạch tiểu cầu, bất quá là chính mình khi nhàn hạ đợi phòng theo nhân loại luyện khí thủ đoạn tiện tay luyện chế, không có cái gì giá trị. Nếu như có thể sử dụng hai cái này nhỏ đồ chơi liền lừa gạt đến một cái thiên tư thượng gia yêu tộc người kế tục, đương nhiên là kiếm vô cùng. Một phen dục cầm cố túng phía dưới, quả nhiên cùng đứa bé này đáp lời. Hoa, Tiểu Hoa bị đối phương thân thể khổng lồ cho kinh ngay tại chỗ. Muốn qua một số năm mới có thể trưởng thành như thế lớn nha. Chỉ cần ngươi bình thường tu luyện, cũng liền 50 năm đạo hạnh liền có thể. Tu luyện? Tiểu Hoa suy nghĩ cái từ này, tựa hồ có chút quấn bách. Bạch Sa bỗng nhiên sững sờ, trong lòng đống nhiên phát lên một cái rất là hoang đường ý nghĩ. Ngươi sẽ không phải là chưa từng có tu luyện qua a? Tiểu Hoa lắc đầu, không có đây. Bạch Sa trầm mặt xuống. Chưa hề tu luyện. Kia ý vị như thế nào? Trời sinh linh trí, tự nhiên hóa hình. Bạch Sa bỗng nhiên một lần nữa hóa thành nữ tử áo trắng, không còn dám đùa đứa bé này. Ngươi là cái gì thượng cổ yêu tộc hậu duệ a? Không phải a, ta từ nhỏ cùng gia gia còn có Yến Yến cùng một chỗ lớn lên. Gia gia? Nữ tử áo trắng ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ là tìm được một vị yêu tộc tiền bối. Gia gia ngươi hiện tại ở đâu đây? Vô ý mạo phạm, chỉ muốn bái kiến một hai. Tiểu Hoa nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút cổ quái. Gia gia? Gia gia bây giờ tại trong đất. Điệp? Trong đất? Hắn đã chết. Không sai, nhân loại tuổi thọ là rất ngắn, hắn 8-17 tuổi liền chết. Nhân loại? Bạch Sa cảm thấy có chút hoang đường. Một đầu xà yêu, vậy mà đem một nhân loại nhận làm gia gia. Bất quá, càng là trò chuyện lên nói đến, nàng đối cái này xà tộc bảo bảo hứng thú, liền càng là nồng hậu dày đặc. Hai cái yêu quái cứ như vậy tại vách đá ngồi xuống, trò chuyện. Tiểu Hoa đem từ nhỏ đến lớn sự tình, đều cùng nữ tử áo trắng nói đến. Đây là nàng lần thứ nhất gặp gỡ khác xà yêu, không hiểu cảm thấy có chút thân cận. Bạch Sa cũng cùng nàng nói rất nhiều, có quan hệ yêu tộc thế giới sự tình. Tiểu Hoa, ta nhìn ngươi cũng không cần cùng nhân loại kia tu sĩ quỷ hôn. Muốn hay không gia nhập chúng ta bên trên đồng núi? Không được không được, ta cùng Yến Yến đều là gia nhập được, chúng ta lại từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, đương nhiên muốn cùng một chỗ chơi. Ta không muốn cùng người xa lạ chơi. Nữ tử áo trắng đống nhiên treo gẹo hỏi, ta không phải người xa lạ à? Tiểu Hoa nhất thời nghẹn lời. Chúng ta đều là xà yêu. Nhưng nàng vẫn là vận dụng thông minh cái óc, nghĩ đến lý do thoái thác, chúng ta có thể là thân thích. Ha ha ha. Tiểu Hòa, cùng tỷ tỷ đi thôi. Đi. Đi chỗ nào? Đi tìm Sơn Hải ở giữa. Sơn Hải ở giữa? Đó là cái gì địa phương? Bạch Sa trầm ngâm một lát, tựa hồ có chút phức tạp, đang suy tư như thế nào cùng cái này cái gì cũng không hiểu Tiểu Hải Nhi nói rõ ràng. Nửa ngày nàng mở miệng, Sơn Hải ở giữa, nghe đồn là thiên hạ yêu tộc tịch thổ. Sở quốc yêu tộc một giới, chứng khí mù mịt. Rất nhiều yêu tu tiền bối đều rời khỏi nơi này, tiến về trung vực, tìm kiếm Sơn Hải ở giữa tung tích. Sơn Hải ở giữa? Tiểu Hòa trong miệng lẩm bẩm cái từ này. Tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ. Thiên hạ yêu tộc đều tâm hướng Sơn Hải, có vị trí của nó lại không người biết được, chỉ biết nói chung tại trung vực. Trung vực thật là xa xôi tử. Tiểu Hòa bỗng nhiên lắc đầu, ta không đi, ta nghĩ hầu ở Yến Yến bên người, hắn không yêu đi xa nhà. Bạch Sa nhìn xem cái này xà yêu bảo cũng không tức giận, ngược lại nhuận miệng cười. Đương nhiên đây là lựa chọn của ngươi, bất quá ngươi phải hảo hảo bắt đầu tu luyện mới là. Nàng bỗng nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Tiểu Hòa mi tâm, một vòng nhàn nhạt linh quang chui vào cái đầu nhỏ bên trong. Như còn như vậy kéo dài thêm, chỉ sợ linh tính mất diệt. Cỏ cây vinh khô vẫn cần trăm năm, chúng ta yêu tu, con đường càng là từ từ. Nàng đứng người lên, thốt, ta tới đây, còn có chuyện quan trọng mang theo. Nếu như ngươi thay đổi tâm ý, nếu muốn cùng ta các loại cùng nhau đi tìm Sơn Hải ở giữa, vậy liền đến bên trên đồng núi tìm ta đi. Bất quá, chỉ sợ đợi không được ngươi quá lâu. Ta gọi. Bạch Kỳ. Dư âm quanh quẩn, duy gặp áo trắng hóa cầu vồng, không trong mây chỗ sâu. Tiểu Hòa cái đầu nhỏ bên trong, đột nhiên nhiều một chút đồ vật, như lọt vào trong sương ngủ, mơ mơ hồ hồ. Còn tốt, ra ra dạy qua nàng biết chữ. Huyền. Cái gì? Hóa Long Thiên. Huyền Ly Hóa Long Thiên. Chương 80, chớ phụ linh cơ, hợp nhất, chương 80, chớ phụ linh cơ, hợp nhất, 30 Tết. Lại là một năm giao thừa. Trên tông môn dưới, một mảnh khác cảnh trí. Mấy vị trúc cơ cảnh tu sĩ, chân đạp phi kiếm, linh lực thôi động, đem linh phủ đèn lồng đỏ, từng cái treo ở trên tông môn hạ các nơi mái hiên chỗ. Nhập đạo bãi bên trên, đường núi thềm đá che một tầng mỏng tuyết. Mấy cái ngoại môn đệ tử kết bạn mà đi, đang muốn xuống núi. Đúng lúc gặp sơn môn phòng thủ tu sĩ, cùng bọn hắn quen biết, cùng bọn hắn cáo biệt. Trên đường đi cẩn thận, nếu như mùng 7 trước đó có thể trở về, An Phường Thiện Đường còn có linh lục sủi cảo linh đấy. Biết sư minh. Nói đến, cũng thật sự là kỳ quái. Tu tiên một đường, đều nói cần thái thượng vong tình, chặt đứt thế tục ràng buộc, mới có thể vấn đạo trường sinh. Sở quốc tu tiên giới những tông môn khác đều là như thế, mặc dù không đến mức chèn ép đệ tử, nhưng cũng không thể để sướng qua những ngày thế tục ngày lễ. Mà Động Nguyên Tông thì vừa vặn tương phản. Tông chủ khai tông lập phái thời điểm, quyết định quy củ, từ giao thừa bắt đầu, mãi cho đến mùng 7, trên tông môn hạ tập thể nghỉ mục. Cùng thế gian không khác nhau chút nào. Ngoại môn tạp vụ, nội môn nhiệm vụ kỳ hạn, hết thảy trì hoãn. Nếu là muốn xuống núi hồi hương ăn Tết, cùng chấp sự trưởng lão thông báo một tiếng, trước thời gian mấy ngày liền có thể tự động rời đi, mùng 8 trước đó chạy về trong tông môn chính là. Bất quá, Tết xuân những ngày này, tiểu quán ăn phường ngược lại là như thường lệ vận hành. Lưu tại trong tông hỗ trợ đệ tử, có thể nhiều lĩnh chút đồng lộc, làm đền bù. Nghe một chút tư lịch tương đối lao trong môn đệ tử nói, như năm đó đêm trừ tịch, tông chủ cũng không đang bế quan trong tu luyện. Như vậy chú lưu trong tông môn đệ tử, còn có thể đạt được tông chủ chúc mừng năm mới hạnh phúc tự biết. Bất quá, đây chỉ là nghe đồn. Tống Yến hôm nay mặc rất là thần khí. Một thân chấp sự là bảo, được không tiêu sái. Không sai, hắn chính là năm nay tự nguyện lưu tại trong tông môn đang làm nhiệm vụ ngoại môn đệ tử một trong. Nguyên bản đệ tử chấp sự nhóm đều hồi hương qua Tết. Gần đây gần nửa tháng, tâm cảnh thông thấu, linh tư dư giả, tiến độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Dạng này trạng thái tu luyện không phải lúc nào đều có thể có, liền dự định rèn sắc khi còn nóng, đem cái này trạng thái tu luyện tiếp tục kéo dài. Mà lại mấy năm trước giao thừa, đều từng xuống núi trở lại Thạch Lương. Lần này đợi tại trong tông môn ăn Tết, cũng là có một phong bị khác. Kỳ thật lưu tại trong tông đang làm nhiệm vụ, không có cái gì không tốt. Nói là tuần sát trên tông môn dưới, kỳ thật tất cả mọi người tại An Vương bên trong, cùng 3 năm hảo hữu trốn ở nhã gian, nói chuyện phiếm uống. Cái này không, Cố Khanh Khanh sư muội trước kia liền đưa tới truyền âm phủ, nói là mời rất nhiều người quen, muốn cùng một chỗ tại An Vương ăn cơm tất nhiên. Lúc ban đầu nghe được người quen cái từ này, hắn còn có chút hoảng hốt. Chính mình từ đâu tới người quen? Bất quá nghĩ lại, bây giờ ngoại môn bên trong, thật đúng là có mấy vị đã được sừng tụng bằng hữu. An Vương hôm nay không ít người, phần lớn cũng đều là đang làm nhiệm vụ tu sĩ. Lần theo Khanh Khanh sư muội truyền âm phủ bên trên nói tới danh tiếng, đẩy ra nhã gian cửa gỗ. Tống sư minh, có lẽ là nên đón năm mới, Cố Khanh Khanh hôm nay mặc màu đỏ quả hạnh trang đoạn hoa áo, đâm cái song viên thuốc tóc đen, buộc lên dây đỏ, rất là vui mừng đáng yêu. Mau tới ngồi. Trong phòng, quả nhiên đều là khuôn mặt quen thuộc. Trừ bỏ Cố Khanh Khanh bên ngoài, Lý Thanh Phong cùng Triệu Tư Triều cũng đều tại, còn có một vị tựa hồ là Cố Khanh Khanh sư muội. Tống Yến có chút quen mắt, không nhớ rõ là ai. Tống sư minh. Tiên nữ tu trông thấy Tống Yến bộ dáng, lại lên tiếng kinh hô. Ừm. Ngươi nhận ra ta? Nàng sinh bộ dáng tiểu gia bích ngọc, nói tới nói lui lại rơi rơi hào phóng, nhận ra, Tống sư minh có lẽ là quên. Ngày đó trên Hà Bí Phong, ta cùng hai vị sư minh đệ gặp nạn, còn nhờ vào Tống sư minh ngươi xuất thủ cứu giúp, ba người chúng ta mới dẹp an toàn về tông. A, cái này, hắn ngược lại là có ấn tượng. Lúc ấy chính mình mới từ Tịch Nhiên Cốc một nhóm trở về. Theo lễ phép, Tống Yến thuận miệng hỏi một chút, ngươi tên là gì? Ta gọi Dương Nguyệt Dung. Lạ lắm, tên rất dễ nghe. Cố Khanh Khanh tò mò lôi kéo Dương Nguyệt Dung hỏi lung tung này kia, hỏi ngày đó xảy ra chuyện gì. Hai cái nữ tu xì xào bàn tán, ngược lại không quan tâm chú ý Tống Yến. Đã lâu không gặp A Thanh Phong. Lý Thanh Phong cùng Tống Yến xem như quá mệnh giao tình, từ lúc đào hoa ở một nhóm về sau, hai người thường xuyên luận bàn giao đấu, ngẫu nhiên cũng giao lưu một chút trên việc tu luyện tâm đắc. Liên quan tới đào hoa ở bên trong đủ loại, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, hiếm khi đề cập. Tống Yến thủ đoạn lăng lệ cường hành, hắn Lý Thanh Phong công pháp càng là cổ quái, ai cũng đừng nói ai. Người tu tiên, ai không có cơ duyên, nếu là ngạc nhiên, ngược lại rơi xuống tầm thường. Thiệu sư minh. Thiệu Tư Triều xông Tống Yến lên tiếng chào, liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại trong tay thực đơn bên trong. Theo Tống Yến, mình cùng vị này Thiệu sư minh đã từng có không ít gặp nhau, nhưng ở đối phương xem ra, chỉ sợ sẽ là Tịch Nhiên Quốc một nhóm quen biết. Nguyên bản tại cái này nhã gian bên trong có hai vị nữ tu, Lý Thanh Phong mười phần câu nệ có gấp, Tống Yến sau khi đến tốt hơn nhiều. Hôm nay thật là náo nhiệt, không nghĩ tới lao Tống ngươi cũng không hồi lương a. Thạch Lương ta nhớ được, rời tông cửa rất gần a. Chỉ đã có thể mở miệng nói chuyện. Tống Yến đem trong đó nguyên do nói đến, đám người mới bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải nói không có nhà đi, đợi đến ngày sau tu hành ổn định chút, lại hồi hương nhìn một cái, các hương thân đều tại, đồng dạng. Đám người nhẹ gật đầu. Máy hát bị mở ra, Lý Thanh Phong hỏi, ai, nói đến, các ngươi đều là người địa phương nào a? Cố Khanh Khanh dẫn đầu hồi đáp, ta là Trần Châu Đan Dương phủ người, Tây Kỳ Giang, Thanh Phong sư minh đi qua a? Không có. Họ Dô, thật sự là chưa thấy qua việc đời. Lao Tống, ngươi đi qua a? Không có. Tống Yến từ nhỏ chính là một trung thực hải tử, ngoại trừ có một lần cùng gia gia đi Lân Châu chữa bệnh từ thiện, liền không có từng đi xa nhà. Cố Khanh Khanh cười hắc hắc, kia lần sau ta mang Tống sư minh đi chơi. Lý Thanh Phong không khỏi phàn nàn, làm sao đến ta chỗ này, chính là chưa thấy qua việc đời a. Ha 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 ha. Đám người cười thành một mảnh. Trần Châu Đan Dương phủ, nếu như nhớ không lầm, Vạn Tụng Nhiên chỗ bà ra, giống như chính ở đằng kia. Thanh Phong ngươi đây, không trở về quê quán nhìn xem. Nhắc lên cái này, Lý Thanh Phong thần sắc có chút mất tự nhiên, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Tự rêu cười nói, ta à, ta quê quán là Lân Châu Tân An phủ. Tân An phủ, đây chính là sở quốc đô thành. Bất quá, ta tại thế gian, chính là một đầu chó nhà có tang, thân nhân cũng đều đã qua đời. Tống Yến khẽ giật mình, vỗ vô bờ vai của hắn. Thiệu sư huynh đâu? Lý Thanh Phong đống nhiên hỏi, Thiệu sư huynh là người địa phương nào? Ta à, Long Tuyển phủ người, Bắc Nha Sơn khối kia có cái tôn gia tập. Thiệu Tư Triều hứng hở nói trả lời, cũng tốt chút năm không có trở về qua rồi. Úc. Lý Thanh Phong đột nhiên chuyển hướng chủ đề, "Ai lao tống, ngươi kia tiểu xà đây, không đến a?" "Tiểu Hoa a, ở chỗ này đây." T, xà bảo đột nhiên từ Tống Yến ống tay áo bên trong thò đầu ra. Thuộc về nhân loại nữ hài nhi thanh âm, đường đường chính chính, "Chúc mừng năm mới hạnh phúc." Dương Nguyệt Dung bị đột nhiên xuất hiện xà yêu giật nảy mình, kia thất kinh bộ dáng, đem Tiểu Hoa chọc cho chực nhạc. Trong phòng lại lần nữa khôi phục hỉ nhạc bầu không khí. Cũng không lâu lắm, cơm tất nhiên liền từng cái đi lên. Làm gian nhi là một bụng nồi đồng, bên trong quần quật lấy màu sắc tiên diễm nước canh, mùi thơm nước muối. Trung quanh bày tiêu mây sôi ngọt thật cẩm, linh ngấm nem rán, còn có một số nhìn không ra phẩm loại linh ngư phiến cùng cái khác linh thực linh đủ. Đám người bên cạnh trò chuyện vừa ăn, thưởng thụ lấy cái này khó được bầu không khí. A, sắp tới nửa đêm, bên ngoài tựa hồ có chút động tĩnh. Bên cửa sổ khanh khanh đứng dậy, đẩy ra nhã gian cửa sổ nhỏ. Hoa, từ ngoài cửa sổ nhìn lại, tông môn trên đường núi, chợt có linh đăng thứ tự sáng lên, vàng ấm vầng sáng cùng mái hiên linh phủ đèn lồng hóa lẫn. Hộ sơn đại trận, linh quang hiện lên. Một cái ngã chữ phúc phát sáng lên. Trên bầu trời đêm chợt có mấy đạo linh quang nổi lên bầu trời. Bành, đào hoa trạng linh diễm, tại trong màn đêm nở rộ, đem mỏng tuyết bao trùm nhập đại bãi, chiếu tươi sáng. Đám người nhao nhao dừng tay lại bên trong bữa, đi tới bên cửa sổ, cùng nhau nhìn cái này trong bầu trời đêm diễm hỏa. Không biết A Niên, A Vận còn có lớn tan bọn hắn gần đây như thế nào? Mạnh bá thân thể khá hơn chút không? Tần bà hôm nay hồi hương rồi sao? Lúc này, có lẽ mọi người trong lòng đều đang nghĩ chính mình cố thủ cùng người thân đi. Thiệu Tư Triều đứng tại đám người cuối cùng, khẽ thở dài một hơi, thái độ bất cần đợi biến mất không thấy gì nữa, giữa lông mày có một chút cô đơn thần sắc. Cố thủ ngàn vạn dặm, ngày nào là ngày về a? Ken, ken, ken. Long thủ phong bên trên, chuông khánh minh em vàng tận mây xanh. Dưới bóng đêm, chợt có một vòng màu xanh linh quang từ trong tông mộ một chỗ bay ra. Dây lát ở giữa phân hóa làm ngàn vạn linh điệp, hướng về tông môn các nơi, chậm chậm tung bay. Mấy đạo linh quang hướng ăn phường chỗ bay tới, treo tại mọi người bên cạnh thân. Đây là? Cố Khanh Khanh nhìn kia linh quang chói mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ gặp một đạo chữ truyện chậm rãi mở ra, linh quang hóa mực, rơi vào trên đó. Hiện hiện tám cái cứng cáp hữu lực chữ. Nhất nguyên phù thủy, vạn tượng đổi mới. Bên cạnh ký tên, cực nhỏ chữ nhỏ. Ly Quân. Tông chủ tự biết. Đám người không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhao nhao nhận lơ lửng với mình bên cạnh thân màu xanh linh quang. Phía trên chữ viết nội dung đều là giống nhau, bất quá tay trong sách còn ẩn chứa một sợi đặc biệt linh khí. Lý Thanh Phong chợt có nhận thấy, dẫn động kia một sợi linh khí, đặt vào đan điền khí hải bên trong. Thần sắc kinh ngạc, cái này. Đám người nhao nhao làm theo, phát hiện cái này một sợi linh lực vô cùng thuần túy, dung nhập đan điền khí hải, ngắn ngủi mấy tức thời gian, tự thân cảnh giới vậy mà tinh tiến không ít. An phường bên ngoài hò hét ầm ĩ lắng nghe phía dưới, nguyên lai là có người nhận tông chủ tự biết, tại chỗ đột phá bình cảnh, quanh mình đệ tử nhao nhao chúc mừng. Cái này đêm giao thừa, tông chủ chưa đang bế quan, không chỉ có tặng cho đệ tử tự biết, lại vẫn điểm hóa linh giúp sức lực tu hành. Tống Yến trong lòng tự nhủ, nhà mình tông chủ thật sự là rất có nhân tình vị. Đạo này linh lực, có tính không là hắn cho môn hạ tiểu bối ép thắng tiền đâu. Đang làm nhiệm vụ đệ tử, đều có thu hoạch. Đám người nhao nhao vui mừng nhướng mày. Tống sư minh, ngươi làm sao không mở ra nhìn một cái? Cố Khanh Khanh gặp Tống Yến thờ ơ, không khỏi lên tiếng hỏi ý hắn kỳ thật đã sớm nhận, chỉ là vốn là muốn về động phủ lại mở ra, dưới mắt bầu không khí thân thiện. Ở đây mở ra, cũng là không sao. Đầu ngón tay điểm nhẹ, chữ truyện chậm rãi giãn ra, linh khí hóa mực, rơi vào trên đó. Không nghĩ, kia linh quang lại hóa thành tám cái cùng mọi người không giống chữ tới. Tống Yến đột nhiên sững sờ, nhìn xem cái này tám chữ, suy nghĩ xuất thần. Một vòng sắc bén mà thông thấu linh ý, đột nhiên từ chữ truyện bên trên quần quần mà ra, hóa thành quang hoa, chui vào chấn đạo kiếm phủ, hòa vào đạo chủng bên trong. Chuyên cần kiếm ý, chớ phụ linh cơ. Động Nguyên Tông, cấm địa. Một chỗ u cốc bên trong, trên vách núi đá khắc lấy chút chữ viết, đầu bút lông lăng lệ, giống như là dùng đao kiếm khắc dấu ra. Một cái áo bào trắng người trẻ tuổi đang ngồi ở một đá xanh bia trước, nói một mình: "Sư muội, trước đó vài ngày là trấn áp tâm ma, phí hết chút công phu. Vừa bế quan, chính là lâu như vậy. Để ngươi một người qua trung thu, hết năm cũ, thật sự là xin lỗi. Ngươi sẽ không trách tội vi huynh a?" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm diễm hỏa, tiếp tục nói ra: "Phong an nơi này à, lại làm lại lạnh. Hơn 300 năm đi qua, vi huynh vẫn là không thích đứng được. Cái này cùng ngươi lúc trước tại quân sơn lúc, nói những cái kia cái gì địa linh nhân kiệt trung linh dục tú cũng không quá đồng dạng a." Người trẻ tuổi chợt cười to, cười cười lại lâm vào trầm mặc. Màu xanh trước tấm bia đá, trồng một cây hoa lê. Dưới cây bày biện một cái vỏ rượu cùng hai cái chén không. Vi huynh chủ quan sơ sẩy, quên đi phụng an lấy rượu tới, lần sau cho ngươi bổ sung. Hôm nay, liền uống chút trà xanh đón giao thừa đi. Hắn tại trong chén đổ chút linh trà, một bát vẩy vào trước mộ địa, một bát chính mình uống vào. Nói đến, trong tông môn ra cái rất có ý tứ hậu sinh. Cùng ta đi là cùng một cái đường đi, lại tựa hồ có chút khác biệt. Nghe đồn thượng cổ lúc sau kiếm tổ, chính là xuất thân từ các ngươi đã sợ. Bây giờ nho nhỏ một cái động nguyên tông, lại tàng lấy hai cái kiếm tu. Trong đó nhân duyên tế hội, quả nhiên là kỳ diệu. Những ngày gần đây, ma tu tung tích càng ngày càng nhiều, vi huynh cũng phải hào hào tu luyện, nếu không sợ cũng thủ không được phong ăn cái này một mẫu ba phần đất. Người trẻ tuổi đứng dậy, ngước mắt nhìn một cái sau lưng to lớn vách đá, xoay người rời đi. Nhạn Nhiên sơn mạch, Phù Ngọc Phong, nữ tử áo trắng đứng ở đỉnh núi, tay áo ở trong núi gió lạnh quét dưới chậm rãi lưu động, ngắm nhìn động nguyên tông sơn môn đèn đuốc sáng trưng, hộ sơn đại trận lưu chuyển vui mừng linh quang. Trên trời màu xanh diễm hỏa chiếu vào nàng màu vàng nhạt tụ đồng bên trong. Nhân loại, thật thú vị. Dưới bầu trời đêm, trăm ngàn chén nhỏ linh phù đèn lồng thứ tự sáng lên. Một chút đệ tử trẻ tuổi, tựa như phàm nhân hài đồng thả pháo, vung ra xuyên xuyên nổ tung hỏa nha linh phù. Tại cái nào đó đặc biệt thời gian, lẫn nhau tiến hành một chút không có ý nghĩa chúc phúc, quên mất cực khổ, bỏ xuống gánh nặng, nên đón tân sinh. Hai họa lật út lúc, phấn chấn tinh thần, thời vận hương tính lúc, chú ý cẩn thận. Vô luận như thế nào, luôn có thể đi xuống. Cái này cũng có thể chính là nhân loại tu sĩ, có thể tại thượng cổ hỗn độn bên trong, từng bước một bước ra sinh lộ nguyên nhân đi. Nhìn xem một màn kia từ Long Thủ Sơn bên trên trôi hướng các nơi linh quang. Nàng chợt nhớ tới Tiểu Hòa, nàng nói lên nhân loại kia tu sĩ lúc, cặp mắt kia chiếu lấp lánh. Đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi yêu khí cuốn lấy chỉ lạc đàn thanh bướm. Kia một sợi tinh thuần linh khí cùng trong đó chưa biết, ẩn ẩn hiện hiện. Bất quá, khói lửa lạnh nhẹ, linh điệp chết sớm. Nữ tử áo trắng chấn tay áo tán đi yêu khí, mặc cho kia thanh bướm lảo đảo bay về phía Nhạn Nhiên Sơn mạch chỗ sâu. Từ hy vọng cùng sinh cơ, rơi xuống đến tuyệt vọng cùng hủy diệt. Cũng bất quá là đảo mắt. Chương 81, Thịnh hội chi mời chương 81, Thịnh hội chi mời đảo mắt, đi qua hơn nửa tháng. Tháng giêng 20, Liên Đú Phong bên trên. Cố Khanh Khanh vừa mới hoàn thành tháng đó ngoại môn tạp vụ, về Liên Đú Phong lúc, vừa lúc gặp được Liễu Nguyệt Tiễn. Liêu sư tỷ, từ trưởng lão gọi ngươi đi làm gì nha? Tháng sau chính là Bắc Nha Sơn hoa triều tiết, Long Tuyển phủ bên kia mời chúng ta, điều động đệ tử đi tham gia. Liễu Nguyệt Tiễn cùng Khanh Khanh sư muội giải thích nói, Bắc Nha Sơn tại Xạ Dương Tông phạm vi quản hạt, Xạ Dương Tông cùng chúng ta Động Nguyên Tông giao hảo. Hoa triều tiết mỗi 3 năm một lần buổi lễ long trọng, lúc trước cũng đều sẽ mời chúng ta tiến về. Một phương diện là mời chúng ta đi hiệp đồng quản lý, trợ giúp ngày lễ công việc, một phương diện khác cũng là tăng tiến hai tông tình nghĩa. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Liễu Nguyệt Tiễn nâng lên, Long Tuyển phủ chú Kiếm Sơn trang yến thị, ngày bình thường cũng vì chúng ta đi ra không ít khí lực. Nói không chừng, ngươi từ tông môn lĩnh tới phi kiếm pháp khí, chính là xuất từ yến thị chi thủ đây. Cố Khanh Khanh lúc một tiếng, lập tức cải chính, Khanh Khanh cũng không dùng phi kiếm pháp khí, bất quá nói không chính xác Tống sư Minh phi kiếm, là ở đó tới. Tống sư Minh? Liễu Nguyệt Tiễn sững sờ, ngươi nói Tống Nghiệp Thanh? Đúng a. Liễu Nguyệt Tiễn thêm chút suy tư, tựa hồ là đang hồi ức. Năm mới vừa qua khỏi, muốn tự chính mình đi phân phát nhắc nhở tông môn nhiệm vụ thật sự là quá nhiều, sợ chính mình lẫn lộn. Ừm. Vị này Tống sư đệ, giống như ngay tại lần này trợ giúp trong danh sách. A. Cố Khanh Khanh hâm mộ rất, Tống sư Minh vận khí thật là tốt a. Có thể ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Hoa triều tiết dạng này trợ giúp nhiệm vụ, thực sự rất khó có cái gì tính nguy hiểm. Nói là hiệp trợ buổi lễ long trọng công việc, nhưng bọn hắn những người này chỗ nào hiểu những thứ này. Bắc Nha Sơn bên kia xử lý ngày lễ làm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn xảy ra cái gì được rẽ? Ngẫm lại, đi qua cũng chính là thưởng thưởng hoa, vui chơi giải trí chơi đùa nhộn nháo. Lần này nhiệm vụ nhân tuyển, từ trưởng lão quyết định là vừa mới tấn thăng nội môn Lâm Khinh sư Minh dẫn đội, ngoại môn bên trong là Tống Nghiệp Thành, Lý Thanh Phong còn có Nguyệt Dung sư muội. Liễu Nguyệt Tiễn trầm ngâm một lát, bất quá, có lẽ là từ trưởng lão sơ định danh đơn lúc ra lỗ hổng, Nguyệt Dung sư muội vừa mới bước vào luyện khí trung kỳ, nhập tông cũng còn chưa tới 2 năm. Nói đến không hợp quy củ. Mặc dù hoa triều tiết hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm gì, nhưng là cân nhắc đến phong hiểm, ta nhưng thật ra là định đem nàng đuổi đi. A. Cố Khanh Khanh có chút khó chịu, âm thầm thay mình vị tiểu thư này muội cảm thấy đáng tiếc. Dạng này gần như không có khả năng gặp nguy hiểm, lại là quang minh chính đại du sơn ngoạn thủy cơ hội, 3 năm mới có một lần a bất quá, cái quy củ này dù sao cũng là vì bảo hộ tông môn đệ tử. Cha cứu kỹ càng, không có cái gì có thể nói. Nếu như tháng sau 15, không có chuyện gì, ngươi thay Nguyệt Dung sư muội vị trí, đi tham gia đi. Ta sao? Cố Khanh Khanh đương nhiên là muốn đi, vô luận là Tống sư Minh, vẫn là Lý sư Minh, đều là hảo bằng hữu. Cùng hảo bằng hữu cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, phần lớn là một kiện chuyện tốt. Không được đi, sư tỷ. Bất quá, nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, cự tuyệt cái này mỹ xoa. Nàng luôn cảm thấy dạng này là đoạt hảo tỷ bội cơ hội. Đã từ trưởng lão dạng này định ra, chỉ sợ cũng có một ít cân nhắc. Nguyệt Dung sư muội đã bước vào luyện khí tầng 4, hoa triều tiết cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vừa lúc có thể để nàng đi tăng trưởng kiến thức. Liễu Nguyệt Tiễn nghe xong, nhẹ gật đầu, ừm, cũng có đạo lý. Bất quá cuối cùng như thế nào, vẫn là để sư tỷ định đoạt đi. Được. Động Nguyên Tông, Thái Bình Phong. Tống Yến cùng Lý Thanh Phong hai người cùng nhau bước vào nhiệm vụ điện. Ước chừng mấy canh giờ trước đó, hai người bọn họ nhận được Lâm Khinh sư huynh truyền âm. Đại khái nói là, tháng sau trung tuần, có một cái tông môn điều động nhiệm vụ, giống như muốn lên phía Bắc Long Tuyển phủ. Hai người không hẹn mà cùng đến nhiệm vụ điện, sớm nhìn xem là cái gì cái tình huống. Lão Tống, cái này hoa triều tiết không phải phàm nhân ngày lễ sao? Long Tuyển phủ bên kia, tu sĩ cũng qua cái này tiết. Ta làm sao biết? Tống Yến ánh mắt tại ngọc bích bên trên tìm kiếm. Cùng một đoạn thời gian, tông môn ra ngoài điều động nhiệm vụ cũng không ít. Tỷ như hắn vừa mới đã nhìn thấy, có đi Trường Bình đóng giữ, có đi Tây Kỳ Giang giao tiếp. Phí hết chút công phu, mới tìm được liên quan tới chính mình cái này hoa triều tiết nhiệm vụ. Hắn còn để ý, liên tục xác nhận, đây là tông môn ban bố nhiệm vụ, mà không phải cái gì không hiểu thấu ủy thác. Tông môn trợ giúp nhiệm vụ. Địa điểm, Long Tuyển phủ, Bắc Nha Sơn. Nội môn đệ tử, Lâm Kinh. Luyện khí 8 tầng. Ngoại môn đệ tử đều đi, Tống Yến, Lý Thanh Phong. Luyện khí kỳ 6 tầng. Dương Nguyệt Dung. Luyện khí tầng 4. Cái này nhiệm vụ ngọc giản bên trong, còn có một phong đến từ Xạ Dương Tông thư mời. Bắc Nha Sơn kính khải Động Nguyên Tông các vị đạo hữu, hoa triều tiết gần, tế điện khởi động lại cổ nghi, khẩn phái tinh nhuệ đệ tử cùng nhau giải quyết an phòng chư vụ. Núi chủ mới khải cất vào hầm bách hoa mật ngưỡng, đợi buổi lễ long trọng tất, nguyện cùng chư quân chung say hoa ấm. Bắc Nha Sơn linh hoa gốc, nô đoá, dâng lên. Ất tỷ năm, tháng riêng ngày 26, Bắc Nha Sơn. Tống Yến trầm âm. Hắn trước tiên nghĩ tới là Nhung Tiểu Phong cùng Ngô Hoa Quả hai vợ chồng. Ngày đó cậu tham tu sĩ động phủ về sau, hai bọn họ từng nói qua, nô thị nhất tộc ngay tại Bắc Nha Sơn. Thật đúng là xảo. Muốn hay không thật đi tới cửa bái phòng một chút. Bất quá nghĩ nghĩ, hoa triều tiết dạng này buổi lễ long trọng, ngay cả Xạ Dương Tông cùng Động Nguyên Tông hai cái sở quốc tu tiên giới quái vật khổng lồ đều muốn tham gia, nghĩ đến Ngô thị nhất tộc vốn là thoát không ra liên quan. Nói không chừng, vị này Linh Hoa Cốc nô đóa chính là Ngô thị nhất tộc tử đệ đây. Tùy duyên đi. Long Tuyển phủ chân chính có danh khí, cũng không phải cái gì làm không chu đáo Ngô thị tiên tộc, mà là nghe tiếng sở quốc chú kiếm sơn trang, Yến thị, cái gọi là Bắc Yên Nam Tần. Cái này lấy luyện khí nghe tiếng Long Tuyển phủ Yến thị, chính là bây giờ tứ đại tu tiên thế gia, hoàn toàn xứng đáng khôi thủ. Hắn thực lực tổng hợp, chỉ sợ còn muốn tại một chút môn phái nhỏ phía trên. Chuyến này nếu có nhàn hạ cơ hội, ngược lại là có thể đi Yến thị nhất tộc nhìn xem. Tống Yến đối bất hệ chu gen đúc chất liệu, cảm thấy hứng thú vô cùng, vừa bạn muốn tìm người nghiên cứu thảo luận một hai. Hai người nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng Lý Thanh Phong dẫn đầu ra kết luận, lao tống, cái này đặc nương là cái mỹ xoa. Du sơn ngoạn thủy, ngắm hoa ngắm trăng. Tống Yến lại không cho là như vậy. Không có cách, bị nói sợ. Từ Tịch Nhiên Quốc một nhóm bắt đầu cũng được ra còn nhớ rõ Lục Tử Giã sư huynh ngay từ đầu liền lao nói với bọn hắn, dễ dàng không có chút nào nguy hiểm. Kết quả đây, kém chút về không được. Lại nói đào hoa ổ, ngay từ đầu cũng coi là chính là đi thanh lý một ít cá tôm nhỏ. Kết quả đây, kém chút trở thành người ta huyết thực. Hắn có đôi khi cũng sẽ nghĩ, có phải thật vậy hay không những nhiệm vụ này nguyên bản đều rất nhẹ nhàng. Chỉ là bởi vì chính mình cái này đen đuổi thiên sát cố tình, khiến cho từng cái phổ thông nhiệm vụ trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Ai, ngươi cho rằng người người đều cùng Huyền Nguyên Tông đám khốn kiếp kia giống như? Lý Thanh Phong điểm một cái trong tay sao chép được nhiệm vụ ngọc giản, người ta Xạ Dương Tông có trưởng lão tọa chấn, chúng ta tông môn đều sớm bắt chuyện qua. Không ra được sự tình. Hắn như tên trộm tiến đến Tống Yến bên người, thấp giọng nói ra, "Tiểu Hòa, đi ra ngoài chơi." Trong tay áo truyền đến Tiểu Hòa ồm ồm phụ họa. "Đi ra ngoài chơi" lạc chương 82, Ly Quân đạo nhân chương 82, Ly Quân đạo nhân gần nhất mấy ngày này, Lâm Kinh có thể nói là Xuân Phong đắc ý đoạn thời gian trước, rốt cục thu được mưu đồ nhiều ngày trúc cơ tu sĩ di bảo, về tông về sau, tham gia luyện tâm lộ, tấn thăng nội môn. Sống lại một đời, rất nhiều trước đây do thân phận hạn chế, không thể làm sự tình, cuối cùng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Tại rất nhiều tài nguyên tu luyện gia trì phía dưới, tu vi cũng tại dần dần hướng luyện khí 9 tầng tới gần. Nếu như vận khí không tệ, có lẽ năm nay bên trong liền có cơ hội đột phá. Vô luận cuối cùng cái này Động Nguyên Tông kết cục như thế nào, nội môn có mấy thứ đại cơ duyên, vô luận như thế nào phải cầm xuống. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, tông môn thi đấu tính một hạng. Nếu như tình huống không có biến hóa, như vậy lập tức liền sẽ có trưởng lão công bố, lần này tức kiếm đại hội, đem hủy bỏ nội ngoại môn hạn chế. Ban thưởng cũng vượt mức bình thường, nếu có thể đoạt được thứ tự, càng là có thể tham dự đầm rồng núi chín mạch thi đấu. Cái này thứ hai chính là mấy năm sau, tại trung vực cùng sở quốc chỗ giao giới, quân bình phủ hiện thế đạo tử cố hương. Mấy ngày nữa muốn đi tham gia cái gì Bắc Nha Sơn hoa triều tiết, tiếp trước nghe nói qua. Nghĩ đến cũng chỉ là đi đến một chút náo nhiệt, không có cái gì tính thực chất thu hoạch. Bất quá, những này đều cần bàn bạc kỹ hơn. Dưới mắt, liền có một cọc đại cơ duyên bày ở trước mặt. Nhiệm vụ điện bên trong, Lâm Kinh ánh mắt chớp động, tinh tế kiểm tra thực hư mỗi một cái tại trên đó phụ động nhiệm vụ, ủy thác. Hoa lê nhưỡng. Hắn không ngừng mà tìm kiếm lấy có quan hệ rượu, hoa lê, loại này từ ngữ. Tiếp trước, Động Nguyên Tông bên trong đã từng lưu truyền qua một kiện làm cho người lấy làm kỳ đại sự. Một vị nội môn đệ tử nhận được một cái phi thường kỳ quái ủy thác, yêu cầu là từ Phụng An huyện mô một gian tử quán lấy ba hũ hoa lê nhưỡng về tông môn. Ủy thác tuyên bố người là một cái tên là Thanh Nu danh tự. Ủy thác ban thưởng vẹn vẹn 20 mai linh thạch. Theo lý mà nói cũng bình thường. Đây có lẽ là trong tông môn một vị nào đó yêu thích uống rượu đồng môn, muốn nếm thử quê quán mùi rượu, lại có tông môn sự việc cần giải quyết mang theo, khó mà tự mình tiến đến, cho nên có này ủy thác. Chỉ là hỗ trợ chạy cái chân, 20 mai linh thạch kỳ thật đã rất nhiều. Nhưng không biết cái này tuyên bố người phải trang đối ủy thác một chuyến này không hiểu rõ lắm nguyên nhân. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, khu trong nội môn đều đã là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chân không bước ra khỏi nhà kiếm lấy linh thạch phương pháp có rất nhiều. Phúc An huyện khoảng cách tông môn nhưng thật ra là có chút khoảng cách. Trúc cơ cảnh trở xuống, lại khó mà ngự kiếm phi hành, có chút hao phí thời gian. Mà trúc cơ cảnh trở lên nội môn tu sĩ, chỗ nào lại sẽ vì cái này 20 mai linh thạch, chuyên môn ra bên ngoài đi một chuyến đâu. Nếu là đặt ở ngoại môn tạp vụ điện, nhiệm vụ này sợ rằng sẽ bị cướp về đầu. Tiếp trước tiếp nhiệm vụ vị kia nội môn đệ tử, bản thân là xuất thân Phụ An, lại bởi vì ăn Tết mấy ngày nay tại trong tông bế quan tu luyện, cũng không trở lại quê hương. Bây giờ ngày 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, liền tiếp cái này cổ quái ủy thác, hồi hương thăm người thân, thuận tiện đánh rượu trở về kiếm chút linh thạch. Ai có thể muốn lấy được như thế một cái kỳ quái nhiệm vụ? Tuyên bố người Thanh Nhu lại chính là tông môn vị kia Kim Đan đại năng, một tông chi chủ Ly Quân đạo nhân đây. Cho nên nói a, vận thế đến, ai cũng có thể có được cơ duyên. Về sau tin tức không biết từ nơi nào bị tiết lộ ra, liền ngay cả gian kia tiểu quán chiêu bài cùng vị trí cụ thể đều tại trên tông môn hạ bị chuyển xôn xao. Đều bởi vì dạng này một cái thật đơn giản nhiệm vụ, trừ bỏ ủy thác bên trên viết rõ 20 mai hạ phẩm linh thạch bên ngoài, còn có một viên Ly Quân đạo nhân tự mình phong ghi chép hộ đạo kiếm phủ. Người bên ngoài không rõ ràng Ly Quân đạo nhân tu vi như thế nào, hắn Lâm Kinh sống lại một đời, còn không rõ ràng lắm á phổ thông kim đan cảnh. Làm sao có thể? Kim đan cảnh đại viên mãn, nửa bước nguyên anh cảnh giới, cũng chính là hắn Ly Quân đạo nhân không yêu động đậy, nếu không cái này Sở Quốc còn không phải đi ngang. Dạng này một vị đại năng tự tay luyện chế hộ đạo kiếm phủ, hắn giá trị không thể đánh giá. Cái khác không đề cập tới, chỉ nói hôm đó Huyền Nguyên Tông tới cửa gây sự. Thiện tay một kiếm, quyết mây điểm sông, che khuất bầu trời. Hộ đạo kiếm phủ bên trong kiếm khí, làm sao cũng không thể so với một kiếm kia kém. Nghĩ đến đây chỗ, Lâm Kinh ánh mắt càng thêm cực nóng. Cái này có thể tính bên trên là một cọc đại cơ duyên. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, rốt cục tìm kiếm đến cái này cơ hồ giấu ở nơi hẻo lánh bên trong bí thác. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, cho nên trước đây một lần ra tông môn thời điểm, hắn liền đã sớm đi qua gian kia tử quán, mua ba hũ hoa lên ngưỡng. Tại phàm tục thế gian, đích thật là một gian rất nổi danh đường tử quán. Chiêu bài là đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống. Nhất là hoa lên ngưỡng, mùi rượu kéo dài, cảm giác trong veo, so với cái khác rượu, ít đi rất nhiều chất chất vị. Chủ quán gặp người liền nói, cả trên trời tiên gia nữ tử đều từng tán dương rượu này dễ uống. Giờ phút này, ba hũ hoa lên ngưỡng chính tồn tại hắn trong túi càn khôn. Đón lấy ủy thác, Lâm Kinh lập tức rời đi nhiệm vụ điện, lần theo ủy thác bên trong nói giao tiếp vị trí đi đến. Vòng qua Long Thủ phòng, hắn đi tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc bên ngoài. Chỉ là, sơn cốc này bên ngoài bao phủ một tầng sương mù, Lâm Kinh tự nhiên nhìn ra được, đây là một đạo hộ sơn mê trận. Ở kiếp trước, đối với nơi đây giao tiếp địa điểm, ngược lại là không có cái gì tin tức. Lâm Kinh cũng không hiểu biết trong tông môn nơi đây, đến tột cùng là dùng tới làm cái gì. Chỉ là biết Ly Quân đạo nhân thường xuyên sẽ đến nơi đây. Nội môn Lâm Kinh, đến đây giao nhận ủy thác cần thiết. Hắn tự giới thiệu, vì cầu kiến tạo không rõ ràng tình hình thực tế tình trạng, cưỡng ép đem đệ tử Lâm Kinh đổi thành nội môn Lâm Kinh. Đạo hữu, ông, không người đáp lại, đã thấy viên kia ngọc giản vậy mà từ trong túi càn khôn chậm rãi bay ra, tản mát ra xanh biếc linh quang, rơi vào trong tay của hắn. Trầm ngâm một lát, Lâm Kinh thử nghiệm cất bước, bước vào bên trong tòa thung lũng này. Thuận khê cốc đường nhỏ, bước nhanh mà đi. Đi tới một tòa trước vách đá, chỉ gặp một cái áo bào trắng người trẻ tuổi, giờ phút này đang ngồi ở đá xanh bia trước. Lâm Kinh trong lòng run lên. Vị này chính là Động Nguyên Tông tông chủ, Ly Quân đạo nhân. Trần Lâm Nguyên chỉ gặp người trẻ tuổi khuôn mặt ấm áp, mỉm cười hướng hắn vây vây tay, tới. Lâm Kinh kiên trì đi ra phía trước. Vị này tiền bối. Trần Lâm Nguyên có chút hăng hái, làm sao ngươi biết ta là tiền bối? Văn bối nhìn không ra tu vi của ngài. Nhẹ gật đầu, hắn nói ra, rượu đâu? Lâm Kinh vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra ba hũ hoa lê nhưỡng, hảo hảo đặt ở kia đá xanh trước một bia. Trần Lâm Nguyên mở ra trong đó một vỏ, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi rượu. Ừm, không hổ là túy tiên cư hoa lê nhưỡng, cũng rất nhiều năm trước không có gì khác nhau. Hắn tại hoa lê dưới cây đem kia hai cái chén không rót đầy. Kỳ thật chính ta cũng thử qua cái này cất rượu chi nghệ, chỉ là từ đầu đến cuối không được hắn pháp, nhưng không ra cái mùi kia. Ở phương diện này ta lại ngay cả phàm nhân cũng không bằng, ha ha. Không biết là cùng ai nói chuyện, hắn nói một mình vài câu. Ê, đây là 20 mai linh thạch. Lập tức một cái nho nhỏ linh thạch cái túi xa xa vứt ra tới. Lâm Kinh hai tay tiếp được. Sau một lúc lâu, Trần Lâm Viên hỏi, Phục An Túy Tiên cư đầu kia hẻm cũ tử bây giờ là như thế nào quan cảnh? Lâm Kinh kỳ thật lúc ấy cũng không quá chú ý quanh mình cảnh tượng. Bất quá, tiền bối có lẽ là nhớ tình bạn cũ, đại khái nói 89 phần 10 thuận tiện. Vẫn là như cũ, hôm đó đánh rượu, gặp gỡ phiên chợ, người trên người, rất là náo nhiệt. Bất quá, trước đó vài ngày Phụng An tới cái mới mệnh lệnh, nghe nói Túy Tiên cư phụ cận có chút lầu cao láo trạch muốn hủy. Lâm Kinh tận lực để cho mình lý do thoái thác lộ ra tự nhiên, nhẹ nhõm. Trần Lâm Viên gật gật đầu, trong mắt hiện ra hồi ức thân sắc. Lâm Kinh an tĩnh bảo vệ ở một bên, chờ đợi vị này kim đan đỉnh phong cảnh giới đại năng ban thưởng cái kia đạo đủ để bảo đảm hắn toàn bộ trúc cơ cảnh giới trong lúc đó an an ổn ổn vượt qua chân quý kiếm phủ. Nếu như lời này đại thế như cũng không thể tránh địch, băng vào kiếm này phủ cũng có thể rời đi Động Nguyên Tông, thậm chí rời đi Sở Quốc, tiến về trung vực. Thiên hạ chi lớn, đi đâu không được. Nghĩ đến đây chỗ, Lâm Kinh trong lòng một mảnh lửa nóng. Chỉ là sự tình phát triển tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng hình tượng có chút không giống nhau lắm. Trước một địa, Trần Lâm Viên bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt hình như có sắc bén kiếm mang lưu chuyển, thần sắc không hiểu có chút hiếu kỳ. Tiểu hữu, chuyện gì cao hứng như vậy a? Hắn ngắm nhìn Lâm Kinh kinh ngạc con mắt, ánh mắt kia tựa hồ có thể đem người tâm nhìn cái thông thấu. Tâm thần kịch chấn, chưa kịp mở miệng giải thích, một cỗ cường đại uy áp đã của tới. Ngươi đang chờ ta, cho ngươi cái gì? Tại cặp con mắt kia huyền ảo áp bách phía dưới, Lâm Kinh sợ hãi phát hiện chính mình không cách nào khống chế chậm rãi mở miệng. Chương 83, lên phía Bắc Long tuyển. Chương 83, lên phía Bắc Long tuyển. Hoa triều tiết trước khi đi mấy ngày, mấy vị nhiệm vụ tương quan ngoại môn đệ tử bỗng nhiên tiếp vào đưa tin, xuất hành danh sách có biến động. Dẫn đội nội môn đệ tử Lâm Kinh bị đổi thành Lục Tử Giã Lục Sư Minh. Loại chuyện này rất bình thường, đám người suy đoán có lẽ chỉ là Lâm Sư Minh lâm thời nhận được khác sự việc cần giải quyết, cho nên không cách nào tham gia mà thôi. Linh Nguyên Trạch Phương Thị, Giải Ưu Tiệm Tạp Hóa. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, hoa triều tiết đều phái ngươi đi. Tần Tích Quân trước đó vài ngày liền trở lại, lúc này lại là bộ kia lười biếng bộ dáng, nằm tại trên ghế nằm. Tiểu Hoa ngồi tại bên người nàng, chơi lấy viên kia ngọc thạch tiểu cầu. Tống Yến nhíu môi, chỗ nào à, lần trước đi tịch nhân cốc cũng đều nói là đi chơi, kết quả đây, đó là ngươi không may. Vậy ta làm sao biết lần này ngược lại không không may? Ta nói một câu ngươi đỉnh hai câu đúng không? Được tiện nghi còn khoe mẽ. Tốt tốt tốt, ta không nói. Lại mạnh miệng chỉ sợ Tần bà liền muốn trở mặt, hắn đội vàng im tiếng, đổi chủ đề. Ai bà, hoa triều tiết ta làm sao nhớ kỹ mỗi năm đều có, vì cái gì nói 3 năm một lần? Trước kia tại Thạch Lương thời điểm, hàng năm đều nghe nói Bắc Nha Sơn qua hoa triều tiết. Kia là tiểu tiết, chỉ có phàm nhân qua. Tần Tích Quân giải thích nói, 3 năm một lần chính là thịnh hội. Có một ít tương đối đặc thù linh hoa linh thảo, 3 năm mới mở một lần. Ngang. Vậy nhân gia đưa tới trong thư nói cái gì, khởi động lại cổ nghi, là có ý gì? Tần Tích Quân lông mày nhướng lên, cổ nghi. Ân. Tựa như là nghe ai nói qua. Rất nhiều năm trước đó, Hoa Triều thịnh hội là có một cái cầu nguyện nghi thức, phàm nhân cùng tu sĩ đều có thể tham gia. Đem viết tâm nguyện hoa tiên thắc ở một viên đào hoa linh thụ bên trên, nghe đồn một năm mới nguyện vọng liền sẽ trở thành sự thật. Thật hay giả? Tống Yến âm thầm bán thầm. Nếu là thật liền tốt. Hướng trên cây treo cái trường sinh bất tử cũng không cần ngày ngày khổ tu. Bất quá, cây kia đào hoa linh thụ, giống như tại rất nhiều năm trước đó không hiểu chết héo, làm sao cứu cũng không cứu sống. Cho nên về sau thịnh hội, vẫn luôn không có lại có cái này nghi thức. Tần Tích Quân sững sờ, không thể nào. Vừa vặn tiểu tử ngươi năm nay đi tham gia thịnh hội, năm nay kia linh đảo liền cho chỉ sống. Ta chỗ nào biết đi? Vậy ngươi lúc nào đi a? Hiện tại. Tống Yến điểm một cái tiểu hoa đầu, xa bảo nhập tay áo. Cái này không chuyên cho sư phó ngươi đến nói lời tạm biệt nha. Nhập đạo bãi bên trên, Lý Thanh Phong cùng Tống Yến tới rất sớm, chính tán gẫu. Lục Tử Giã sư minh tựa hồ tâm tình không tệ. Hắn liền yêu loại này du sơn ngoạn thủy việc. Cách đó không xa Liên Du Phong phương hướng, đã thấy Cố Khanh Khanh thân ảnh đội vàng chạy tới. A. Tống Yến cùng Lý Thanh Phong liếc nhau. Cái này giống như cùng trên danh sách không giống nhau lắm a, Lý Thanh Phong hỏi, Cố sư muội, trước đó trên danh sách không phải Dương Nguyệt Dung sư muội sao? Nguyệt Dung nàng còn không có đạt tới ra ngoài nhiệm vụ yêu cầu đây, trước đó có thể là chấp sự trưởng lão sai lầm. Về sau danh sách đưa đến sư tỷ chỗ ấy, liền đổi thành ta. Cố Khanh Khanh giải thích một chút, ta cũng là vừa mới biết, vội vàng thu thập một chút. Thì ra là thế. Kỳ thật, có quan hệ ra ngoài nhiệm vụ đối ngoại môn đệ tử yêu cầu, quy củ định cũng không phải là rất chết. Tỷ như trước đây tịch nhân cốc, cũng bởi vì nguyên bản cực thấp tính nguy hiểm, để nhập tông chưa đầy 2 năm Tống Yến cũng tham dự trong đó. Nhưng là lấy Dương Nguyệt Dung tình huống, hoàn toàn chính xác rất khó tham dự, cảnh giới hơi quá thấp chút. Nhưng mà, Tống Yến là càng nghĩ càng là kinh hãi. Ngay từ đầu là người nào? Lâm Kinh, Lý Thanh Phong, Dương Nguyệt Dung. Hiện tại trên danh sách người từng cái đổi đi, biến thành người nào? Lục Tử Giã, Cố Khanh Khanh, Lý Thanh Phong. Này làm sao cùng Tịch Nhiên Cốc lần kia, nhân viên cấu thành càng lúc càng giống. Về sau tinh tế trải vớt một phen, hắn cho rằng, hẳn không phải là tự mình xui xẻo. Hẳn là Cố Khanh Khanh không may. Từ Tịch Nhiên Cốc đến Đào Hoa Ổ, mỗi một lần đều có nàng. Về sau tận lực cách xa nàng một chút đi, cô nương này bất thường cực kỳ. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn, Cố Khanh Khanh xông nàng nhuận miệng cười, trên mặt hiện hiện hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. "Tốt, đi thôi." Lục Tử Giã gọi ra Linh Chu. Cùng lần trước đi Tịch Nhiên Cốc giống nhau như lúc. Lần này dù sao có Linh Chu, Lý Thanh Phong cũng liền không ngồi cái kia miệng hát qua. Cố Khanh Khanh từ trong túi càn khôn lấy ra một viên nho nhỏ sáng long lanh hạt châu, linh lực phá vỡ làm, chậm rãi phập phù lên. Lý Thanh Phong có chút hiếu kỳ, "Cố sư muội, ngươi làm cái gì vậy đâu?" "Đây là lưu ảnh châu." Cố Khanh Khanh giải thích nói, "Nguyệt Dung muội muội lần này không có cách nào đi Hoa Triều Tiết, nắm ta cho nàng lưu lại thịnh hội bên trên hình tượng đây." "Vậy ngươi bây giờ tế ra lưu ảnh châu làm gì?" "Không hiểu đi, đơn lưu Hoa Triều thịnh hội chẳng diện, mặc dù đặc sắc, nhưng ít chút làm nền. Ta trước sau sau đều ảnh lưu niệm, dạng này Nguyệt Dung muội muội nhìn thời điểm, mới có thể cảm thấy thịnh hội đặc sắc cao ơi." Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc, "Người trong nghề a?" "Long Tuyển phủ, tại Sở Quốc phía bắc." Sở Quốc có hai cái địa phương quanh năm đều rất lạnh, một cái là phía nam nhất tới gần Đại Thiên Sơn Giang Vân phủ, một cái khác chính là Long Tuyển phủ. Ở trong đó, Long Tuyển phủ Bắc Nha Sơn, khí hậu lại có chút không giống. Đây coi là được là bắc cảnh, ấm nhất cùng địa phương. Linh Chu tốc độ phi hành so ngự kiếm muốn chậm rất nhiều, cho nên Linh Chu bay gần 3 ngày mới đến Bắc Nha Sơn tiếp dẫn địa điểm phụ cận. Đây là một mảnh cùng loại với vườn trà địa phương. Bất quá, nơi này chỉ có một ít quản lý nông sự phàm nhân, nhưng không thấy tiếp dẫn bọn hắn tu sĩ. Vâng, đang lúc mấy người nghi hoặc, nơi xa chuyển đến một trận băng động. Chỉ gặp 3 năm cái tu sĩ đuổi theo một đầu nhất giai trung kỳ yêu thú, hướng vườn trà phương hướng lao đến. Đỗ Nguyên Tông 4 người là nhìn lẫn nhau, không biết đây là cái nào một màn. Bất quá yêu thú đánh tới, vườn trà bên trong còn có phàm nhân, có không phải do bọn hắn ngây người. Tiểu Tống, người ta hiệp trợ bọn hắn, ngăn lại yêu thú. Thanh Phong, Khanh Khanh, đi đem những người phàm tục kia đưa đi an toàn chút địa phương. Vâng, sư minh. Lục Tử Giã đầu ngón tay thanh quang lóe lên, chỉ gặp mấy đạo tráng kiện dây leo, nhánh cây từ phía dưới mặt đất phá đất mà lên, đem yêu thú kia tứ chi buộc chặt chẽ vững vàng. A y y y, hét thảm một tiếng. Cho đến hiện tại tới gần chút, mới nhìn rõ cấp này trung kỳ yêu thú, chính là một đầu tử văn sơn trư. Loại này yêu thú tính công kích yếu nhược, tính tình cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn. Có nhiều chỗ lấy thủy thú tên tuổi, quả nó gọi đương khang. Tống Yến trong lòng bồn chồn, đám người này làm cái gì có thể cho loại này yêu thú đều làm phát bực. Bất hệ Chu Thế Gia đang muốn phi kiếm, lại xa xa nghe nói đám kia tu sĩ bên trong có người hô to, đạo hữu, đạo hữu, chớ hạ sát thủ. Linh lực hơi vừa thu lại, nguyên bản đâm ra phi kiếm có chút một bên, trung điệp đập tại Tử Văn Sơn chư chán bên trên. A y y y, lại là hét thảm một tiếng. Lúc trước đông đảo tu sĩ truy đuổi phía dưới, nay đã sức cùng lực kiệt lớn heo, giờ phút này nặng nề mà ngã xuống, thô trọng thở phì phò. Chúng tu sĩ vây quanh nó không biết đang làm những gì. Ở trong đâm đầu đi tới một người, là cái trẻ tuổi nam tử. Chư vị nên chính là Đạo Nguyên Tông đạo hữu a. Bốn người nhẹ gật đầu. Tu sĩ trẻ tuổi ngượng ngùng cười cười, trên mặt có chút xấu hổ thần sắc. Tại hạ Yến Tầm, chú kiếm sơn trang, tiến thị tử đệ. Chương 84, bạn cũ trùng phùng chương 84, bạn cũ trùng phùng thực sự không có ý tứ, ta nguyên bản phụ mệnh ở đây tiếp ứng mấy vị. Có đầu này Tử Văn Lương Khang chẳng biết tại sao đống nhiên phát cuồng, lúc này mới ngược lại làm cho mấy vị quý khách ra tay giúp đỡ. Lục Tử Giã khoát tay áo, không quan trọng. Đa tạ các vị đạo hữu. Thấy đối phương cũng không trách tội, hắn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía một đám tu sĩ, ta trước mang mấy vị quý khách đi Linh Hoa Cốc, các ngươi phải tất yếu điều tra rõ ngọn nguồn. Đây là mấy ngày sau Hoa Triều Thịnh Hội bên trên phải làm là tọa kỵ du lịch, phẩm tướng tốt nhất một đầu, có thể ra không được đường rẽ. Vâng. Đi theo Yến Tầm, một đường hướng trong thành đi đến. Ngoại trừ Lục Tử Giã, ba vị ngoại môn đệ tử đều chưa từng tới bao giờ nơi này. Đừng nói là phàm nhân, chính là bọn hắn những người tu tiên này, nhìn thấy nơi đây cảnh này, cũng không nhịn được cảm thán một cái đẹp chữ. Bát Nha Sơn Thành, bốn mùa như mùa xuân. Nha sàn giống như là từ lão mai thụ bên trên mọc ra, thân cảnh từng cục chỗ sinh ra xà nhà gỗ. Nền đá gạch bên bờ, chui ra không phải cỏ dại, mà là thành chuỗi màu tím nhạt hoa nhỏ. Dây leo cầu vượt ngang bốn phía kiến trúc ở giữa, không biết tên hoa thác nước cùng dây thường xuân, từ các loại không tưởng tượng được địa phương tràn ra tới. Hoa. Cố Khanh Khanh đã nhìn hoa mắt. Lý Thanh Phong cũng có chút kinh dị, Bát Nha Sơn Thành, làm sao không dứt khoát gọi Bát Nha Hoa Thành à? Chân chính khiến Tống Yến cảm thấy ngạc nhiên là, nơi này phàm nhân tựa hồ cùng tu tiên giả khoảng cách rất gần. Triệu, Triệu đại nương, ngài muốn cái gì dạng vườn hoa? Một vị tán tu trang phục người trẻ tuổi đang cùng bên cạnh đại nương trò chuyện. Liên cung sắt bách vương đại nương như thế là được, có thể so với nàng hơi lớn hơn một chút. Cái này, tu sĩ kia tựa hồ có chút do dự. Vườn hoa quá lớn, một mình ngài quản lý sao? Ôi, không có chuyện, đại nương thể cốt rất cường tráng. Được, tốt đa, vậy ta trước cùng ngài đi nhà nhìn xem sân nhỏ. Hảo hài tử. Mặc dù khả năng còn không đạt được Điền Hải Thành truyền thuyết bên trong miêu tả như vậy bình đẳng ở chung, nhưng so với rất nhiều nơi, đã muốn tốt rất nhiều. Đều là người yêu hoa. Cảm thán một câu. Có đôi khi, cộng đồng yêu thích có thể làm cho giữa người và người khoảng cách cùng cách ngăn bị yếu hóa. Vô luận là địa vị, quyền tài vẫn là thực lực, đang đàm luận mô dạng cộng đồng yêu thích thời điểm, rất nhiều thứ cũng dễ dàng bị xem nhẹ. Có lẽ chính là loại này ma lực, để từ xưa đến nay vô số tu sĩ trầm mê tu tâm chi nghệ. Đó cũng không phải là nói một chút mà thôi. A. Đột nhiên, Tiễn Tầm tựa hồ nhìn thấy cái gì người, hướng về sau cùng bọn hắn bốn người ra hiệu. Sau đó bước nhanh đi ra phía trước, đâm đầu đi tới một vị thanh lệ nữ tu, bộ pháp không đội không chậm. Tiền bối, mấy vị này chính là Động Nguyên Tông đạo hữu. Tiên nữ tu nhẹ gật đầu, nhìn về phía đám người, Xạ Dương Tông, Hoàng Vũ Chân. Lục Tử Giã liền vội vàng hành lễ, thuận tiện cho ba cái lăng đầu thanh truyền âm. Vị này là trúc cơ tiền bối. T. Ba người tranh thủ thời gian hành lễ. Chỉ gặp vị tiền bối này khẽ lắc đầu, không cần như thế. Hoa Triều Thịnh Hội, nhiều người, náo nhiệt. Lần này Hoa Triều Thịnh Hội, Xạ Dương Tông chỉ ba vị. Vị này Tòng Vũ Chân tiền bối, tại Xạ Dương Tông bên trong đã là nội môn đệ tử, lại là trên danh nghĩa trưởng lão. Một người tính hai nhân vật, ngược lại là có điểm giống trong tông từ tử thanh trưởng lão. Lục Tử Giã xem như Động Nguyên Tông bên này người nói chuyện, cho nên hắn một cách tự nhiên cần đi ra phía trước, đứng tại Tòng Vũ Chân bên cạnh thân, hỏi thăm về cái này Hoa Triều Thịnh Hội liên quan công việc. Mấy người hướng Linh Hoa Cốc phương hướng vừa đi dạo vừa đi. Hai cái đồng dạng thân mang Xạ Dương Tông đệ tử nói bảo tu sĩ từ đằng xa đi tới, một nam một nữ. Tống Yến trông thấy thiếu nữ kia tu sĩ khuôn mặt, kinh hô một tiếng, "A vận." Trông thấy Tống Yến, thiếu nữ trên mặt cũng đầy là kinh hỉ. "Nghiệp Thanh ca ca." Thiếu nữ chính là Thịnh Niên thân sinh muội muội, Thịnh Vận. Lục Tử Giã có chút ngoài ý muốn, "Ức, các ngươi nhận biết?" Tống Yến thoải mái cười to, "Tha hương nộ cố chi, sao có thể không cao hứng, a đây chính là từ nhỏ cùng ta cùng một chỗ chơi lên lớn, xem như muội muội ta đi." "Nghiệp Thanh ca ca, ta trước khi đến liền nghe nói, Đạo Nguyên Tông lại phái đệ tử đến Bắc Nha Sơn, khi đó ta liền suy nghĩ có phải hay không là ngươi. Không nghĩ tới thật là nha." Từ khi tiến vào tu tiên thế giới, không có hai vị ca ca ở bên người, luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Bây giờ tại nơi này gặp gỡ Tống Yến, Thịnh Vận thật sự là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Không hiểu an tâm, tựa hồ là cảm thấy mình bị không để ý đến, vị tiên nam tính tu sĩ sắc mặt có chút không được tự nhiên. Tại Hạ Xạ Dương Tông, Trình Dục gặp qua Trình đạo hữu. Tống Yến cổ áo khẽ động, Tiểu Hòa từ đó toát ra đầu, cùng Thịnh Vận lên tiếng chào, "Tê Tiểu Hòa." Thịnh Vận một thanh ôm qua xà bảo, bẹp bẹp hôn mấy cái, "Ta rất nhớ ngươi a." Trong mắt đơn giản muốn tránh nước mắt. Ha ha ha. Tòng Vũ Chân nhìn xem nàng cùng cái kia Động Nguyên Tông đệ tử nói chuyện trời đất, khi thì cười bừa, khi thì cười khổ. Sắc mặt của nàng lại có chút vui mừng. Đứa nhỏ này, nhịn gần chết đi. Tống Yến kiềm chế nỗi lòng, nghiêm mặt nói, "A Vận, ngươi là thế nào gia nhập Xạ Dương Tông?" "A nên đâu." Thịnh Vận thần sắc cảm đạm, đem tiền căn hậu quả cùng Tống Yến nói hết mọi chuyện. Không nghĩ tới sau khi nghe xong, thần sắc hắn bình tĩnh, chỉ là nhẹ gật đầu, lại còn nở nụ cười. "Yên tâm, ca của ngươi chính mình có thể làm. Thực sự không được các loại hắn giả, chúng ta cho hắn tiếp vào trên Tiên Sơn dưỡng lao tông trùng." Ha 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 ha. Không có để ý Thịnh Vận kia bán trách ánh mắt, Tống Yến trong lòng không có chút nào gợn sóng. "A Niên, bất luận kẻ nào đều không cần vì hắn lo lắng. Hoa Triều Tiết Thịnh Hội sắp tới, những ngày gần đây đến nay, Bắc Nha Sơn thành cũng náo nhiệt không ít. Tiến Tầm làm người địa phương, cũng cho các vị giới thiệu. Có rất nhiều phàm nhân hành hương, tới đây làm một ít sinh ý. Không ít tu sĩ cũng mộ danh mà tới." Mấy người vừa đi vừa nói, đi ngang qua một tòa trà lâu. Tống Yến bỗng nhiên tâm thần khẽ động, dừng bước. Trầm ngâm một lát, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, nói: "Các vị tiền bối, ta có vị lão bằng hữu ở phụ cận đây, không bằng
các ngươi đi trước.
Lục Tử Giã đang muốn lên tiếng, Tòng Vũ Chân lại lắc đầu.
Không sao. Hoa triều thịnh hội, vui đùa cười đùa, vốn nên như thế.
Tống Yến sững sờ, không nghĩ tới vị này Tòng Vũ Chân tiền bối mặc dù một bản đứng đắn, khí chất thanh lãnh, nhưng nói tới nói lui cũng rất có tình vị.
Ta với các ngươi lục sư huynh về trước Linh Hoa Cốc nghị sự, Yến Tầm, ngươi dẫn bọn hắn bốn phía đi dạo đi.
Vâng, tiền bối.
Mọi người tại Yến Tầm dẫn đầu dưới, phụ cận đi dạo xung quanh, Tiểu Hòa không muốn uống trà, thế là chạy vào thịnh vận trong ngực.
Tống Yến một thân một mình, cất bước bước vào trà lâu.
Nơi đây trang trí, cổ kính.
Mới vừa vào cửa, liền nghe đến nồng đậm trà nhài hương khí.
Từng bước một, đi lên lầu 2.
Chỉ gặp lầu 2 vị trí gần cửa sổ, một người giang hồ cách ăn mặc, mũ rộng đành hình ao. Hắn ngồi tại bên cửa sổ, nhìn qua xa xa thịnh vận.
Chuyến này ngược lại là tới đáng, hai người các ngươi minh muội, một mình ta thấy một mặt.
Tống Yến ở trước mặt của hắn ngồi xuống, trước mặt bày biện một chén đã châm tốt trà nhài.
Người kia ha ha một tiếng, có chút nước mắt.
Vừa mới không phải còn nói, phải cho ta dưỡng lao Tống chúng a.
Mũ rộng đành phía dưới, chính là thịnh niên khuôn mặt.
Chương 85, thượng cổ ma tu chương 85, thượng cổ ma tu không đi xuống nhìn một chút đã vận, tại cái này giả thần giả quỷ, người đóng vai cái gì thế ngoại cao nhân.
Tống Yến lướt qua một ngụm trà nhài.
Mùi thơm nước mũi, thấm vào ruột gan.
Đây không phải sợ bị bên người nàng vị kia trúc cơ tiền bối một kiếm chém sao?
Tống Yến nghe vậy, cảm giác không hiểu đấu, ngươi lại không làm cái gì, thân ca ca nhìn một chút muội muội, làm sao lại muốn bị chém?
Thịnh niên nuốt ve cái ly trong tay, trầm mặc thật lâu.
Nói lời kinh người vậy dĩ nhiên là bởi vì ta tu luyện ma công, thành ma tu.
Sợ các ngươi những danh môn chính phái này a, hắn giơ lên mặt, so lúc trước non nớt khuôn mặt, đã nhiều chút phong sương.
Ma công?
Tống Yến nhíu mày, từng chữ nói ra.
Đúng.
Ai bảo ngươi?
Lúc này, đến phiên Thịnh niên ngây ngẩn cả người, ngươi không hỏi xem ta học chính là ma công nào a?
Tống Yến một bản đứng đắn, trừ ta bảo điện.
Tống Nghiệp Thanh ngươi mẹ hắn tại Tiên Sơn đạo cánh cửa chờ đợi 3-4 năm liền học được những này a.
Nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, Thịnh niên liền một cô vô danh lửa.
Nhấp một miếng trà hoa cúc, tiêu tan ngôi giận.
Tóm lại, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng công pháp.
Đi.
Tống Yến trầm ngâm một lát, chỉ là nhẹ gật đầu, không nói chuyện.
Thịnh niên là hạ người gì, hắn biết rõ.
Lòng mang hiểm nghĩa, là không an phận mình.
Không có khả năng đi làm những cái kia thương thiên hại lý sự tình.
Bất quá, hắn ngược lại là có chút lo lắng, cái gọi là ma công có thể hay không ảnh hưởng tâm trí của con người.
Dù sao,
từ Thạch Lương trấn bên ngoài kia ba vị, đến Đào Hoa ổ tưởng huy tưởng thượng tiên, từng cái tu ma công đều có chút thần trí không rõ dáng vẻ.
Trước mắt đến xem, A Niên còn tính là người bình thường phạm vi.
Nếu như để cho ta phát hiện ngươi làm chuyện gì bẩn thỉu chuyện xấu xa, ta cùng A Vận tự tay chém ngươi.
Đây là lời trong lòng.
Thịnh niên ngoài miệng cũng không chịu thua, nói không chừng là A Vận cùng ta nội ứng ngoại hợp, lấy Tống thiếu hiệp đầu chó.
Tống Yến lười nhắc cùng hắn đấu võ mồm, vậy ngươi đến Bắc Nha Sơn là làm gì?
Tìm A Vận.
Thịnh niên lắc đầu.
Chỉ là trùng hợp thôi.
A Yến, cái khác ta cũng không tiện nhiều lời.
Hoa triều thịnh hội cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy.
Tống Yến nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, có ý tứ gì?
Thịnh niên lắc đầu.
Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cẩn thận một cái tên là Lương Phong người.
Lương Phong?
Không có lại hỏi, chỉ là nhẹ gật đầu.
A đối.
Thịnh niên bỗng nhiên chuyển hướng chủ đề, chỉ nơi xa cái kia một mực đi theo thịnh vận bên người Xạ Dương Tông tu sĩ.
Ngươi có biết hay không tiểu tử kia tên gọi là gì?
Giống như gọi Trình Dục đi.
Vừa mới người kia tự giới thiệu qua, ngoại trừ ngạo khí, không có gì ấn tượng.
Tống Yến cũng không quen, thế nào?
Không có gì, ta phải nghĩ một chút biện pháp giết chết hắn.
Người ta trêu chọc ngươi rồi.
Thịnh niên nói chính hắn tu luyện ma công chuyện này, hiện tại hắn có chút tin.
Ngươi không biết, ta tại cái này nhìn đã mấy ngày, Xạ Dương Tông tuần nhai thanh tra, tiểu tử này mỗi ngày liền vây quanh vận nhi chuyện, có đến vài lần, còn động thủ động cước.
Thịnh niên ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
Xem ra ma công bên trong cũng không có cái gì công sát đồng thuận, nếu không cái kia gọi Trình Dục đoán chừng đã bên đường chết bất đắc kỳ tử.
Đừng đừng đừng, vạn nhất chỉ là hiểu lầm đâu.
Hiểu lầm?
Ha ha.
Thịnh niên quay đầu, nhìn chằm chằm hắn.
Tiểu Hòa,
xem như ngươi nửa cái muội muội đi.
Nếu như tiểu tử này suốt ngày vây quanh Tiểu Hòa chuyện, còn đối nàng động thủ động cước mưu đồ làm loạn.
Tống Yến có chút nâng chán, thở phào một hơi.
Giết hắn cũng là không đến mức
phế hắn hai đầu cánh tay được.
Hai người tại trà lâu bên trên nói chuyện phiếm vài câu, Tống Yến liền đứng dậy cáo tử.
Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, đáy lòng vang lên một cái sâu kín tiếng vang.
Ngươi cái này đồng hương vẫn là rất có ý tứ.
Làm sao?
Thịnh niên có chút hăng hái, ngươi một cái bên trên cổ ma đầu cũng đối một cái tu sĩ chính đạo cảm thấy hứng thú.
Chính đạo,
ma đạo,
ôi ôi ôi,
vốn là không có gì khác nhau,
mà lại ngươi không có phát hiện a?
Nói đến giết người, hắn cùng ngươi rất trò chuyện đến.
Thịnh niên tiếu dung biến mất, trầm mặc không nói.
Thanh âm kia tiếp tục nói ra, mới luyện khí 6 tầng, hậu kỳ cũng chưa tới, một thân ma niệm á ửng.
Ma niệm?
Đúng vậy a,
coi là thật thú vị.
Ta còn chưa hề tại một cái trúc cơ cảnh trước đó tiểu bối trên thân cảm thụ qua như thế nặng nề tâm ma.
Thịnh niên nhướng mày, ngươi làm sao không nói sớm?
Vừa mới còn có thể thuận mồm nhắc nhở một chút hắn.
Ha 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 ha.
Nhắc nhở?
Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai?
Thịnh niên trầm mặc, không hiểu đây là ý gì.
Ngươi có biết hay không, cho dù là hắn sư tôn, trưởng lão, thậm chí là Động Nguyên Tông tông chủ biết tâm hắn sinh tâm ma, cũng sẽ không nhiều sách một câu.
Cái này,
đây là vì cái gì?
Suy, ngươi liên tâm ma là cái gì cũng không biết, còn dám nói sằng để điểm.
Thanh âm kia khinh thường đến cực điểm. theo bản tọa biết, thiên hạ này còn không có gì thủ đoạn có thể thông qua ngoại lực loại trừ tâm ma. Vật kia chỉ có thể dựa vào chính mình hóa giải. Trừ mình ra, không ai khả năng giúp đỡ được hắn. Thật là như thế nào? Như thế nào? Hò Dô, Long Trọng tiệm nhân, trước quản tốt chính ngươi đi. Còn nữa nói, thanh âm kia có chút dừng lại. Ngươi lại thế nào biết tâm ma mang cho hắn ảnh hưởng, là tốt là xấu a? Thịnh Niên bỗng nhiên khẽ giật mình. Là tốt, là xấu? Tâm ma loại vật này, chẳng lẽ không phải liền là ác sao? Ha 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 ha, tiểu bối chính là tiểu bối. Cái này nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu bối càng là cổ hủ ngu dốt. Cái kia đạo thanh âm sâu kín tràn đầy đối ngu mọi người không biết cực điểm trào phúng. Hôm nay, bản tọa liền sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Trong này thiên hạ, vạn sự vạn vật, căn bản cũng không có tốt xấu thiện ác chi phần. Những này tu sĩ chính đạo, nhắc lên tâm ma, sợ chi như hổ. Nói đến chính là hóa giải, loại trừ vân vân. Thật tình không biết, cái gọi là tâm ma, bất quá chỉ là trong lòng người ác niệm, chấp niệm, tham niệm, dục niệm, ý nghĩ sằng bậy, sát niệm. Những vật này có linh, liền trở thành tâm ma. Thịnh Niên trong lòng đống nhiên dâng lên một chút hiểu ra. Bản tọa hỏi ngươi, những vật này ngay từ đầu chính là xấu sao? Trầm mặc, phàm nhân, tu sĩ, thiên hạ chúng sinh, cái nào không phải xu lợi tránh hại? Dục cầu linh vật, lòng tham không đáy. Dục cầu trường sinh, si tâm vọng tưởng. Muốn đăng tiên lộ, chấp mê bất ngộ. Gì phải không có những này? Tu sĩ như thế nào từng khúc leo lên, thận trọng từng bước, cầu được trường sinh bất tử đại đạo. Thịnh Niên bỗng nhiên mở miệng, cho nên là bởi vì những này dục niệm quá mức, quá thịnh, vật cực tất phản, cho nên mới thành tâm ma. Lại sai. Thanh âm kia tựa hồ đã sớm đoán được Thịnh Niên sẽ nói như vậy. Từ xưa đến nay, vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo tu sĩ, bởi vì tâm ma mà hủy diệt người, cũng không phải là bởi vì ma niệm quá thịnh. Truy cứu căn bản là bởi vì không cách nào khống chế. Chúng ta ma đạo tu sĩ chưa từng tìm cho mình lấy cớ. Nếu như có đầy đủ tâm trí cùng nội tính, có thể khống chế trong lòng mình u minh. Như vậy không hề nghi ngờ, ma niệm càng thịnh, người liên càng lạnh. Người nào đó chén trà trong tay bị bóp nát. Thịnh Niên hào không nể mặt hắn, ngươi đây được bản thân bồi. Chương 86, Hoa Triều nghe đồn. Chương 86, Hoa Triều nghe đồn. Đi ra trà lâu, Tống Yến than nhẹ một tiếng, thật sự là chỗ nào đều không thái bình. Đối với Thịnh Niên nhắc nhở, hắn ghi ở trong lòng. Vô luận như thế nào, hơi để phòng chút tổng không có sai. Lương Phong trong miệng suy nghĩ cái tên này, cho đến trước mắt còn giống như chưa nghe nói qua. Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cùng lắm thì bẩm báo lục sư minh cùng tổng vũ chân tiền bối, trời sập xuống người cao đỉnh lấy. Ném đi trong lòng tạp niệm, cùng đám người tụ hợp. Vừa lúc Tiến Tầm ngay tại cho đám người đơn giản giới thiệu có quan hệ thịnh hội sự tình. Hoa Triều tiết kỳ thật từ xưa đến nay, sớm nhất có thể là trung vực lưu truyền tới tập tục. Nghe đồn ngày này là trên trời trưởng quản mùa hoa thần tiên trăm hoa nương nương sinh nhật, bất quá nghe nói bởi vì các nơi mùa hoa khác biệt, các hoa triều thời gian cũng có khác biệt. Chúng ta Bắc Nha Sơn bên này là 15 tháng 2. Cố Khanh Khanh bỗng nhiên hỏi, "Tiến đại ca, các nơi đều có hoa triều tiết, nhưng là vì cái gì chỉ có Bắc Nha Sơn bên này làm long trọng như vậy?" Hoàn toàn chính xác, nơi đây hoa triều thịnh hội, thậm chí ngay cả tu sĩ đều có thể hấp dẫn tới. Ừm. Một phương diện, tự nhiên là chúng ta Bắc Nha Sơn hoa tốt. Tiến Tầm đầu tiên là khoe khoang một câu, lập tức tựa hồ ý thức được nơi này chỉ có hắn là người địa phương. Lập tức có chút ngượng ngùng bổ sung, một phương diện khác, 3 năm một lần hoa triều thịnh hội, có không ít linh vật làm thịnh hội chi lễ, tặng cho các tu sĩ. Có rất nhiều ban thưởng, là ngay cả tu sĩ cũng nóng mắt ta. Kia, tựa hồ là đoán được các vị muốn hỏi gì, Tiến Tầm lúc này nói ra, "Ai, về phần năm nay là ban thưởng gì, các vị không nên hỏi ta. Hàng năm phần thưởng đều là không giống. Mấy ngày nữa liền biết được." Tống Yến trong lòng tự đủ khó trách. Trước đây vì phòng ngừa thịnh hội này bên trên ra cái gì được rẽ, hắn cũng là làm qua một điểm công khóa. Thịnh hội chủ yếu là từ Xạ Dương Tông, Tiến Thị, Lãnh Hoa Cốc cái này ba bên thế lực tổ chức. Vậy phần thưởng này tự nhiên cũng là ba bên cộng đồng đã định. Vô luận như thế nào, chỉ cần có Xạ Dương Tông ở bên trong, cái này phần thưởng nhất định là không kém được. Chí ít đối với mình loại này luyện khí tiểu tu sĩ tới nói là như thế. Kỳ thật, liên quan tới hoa triều tiết, còn có một cái đặc thù nghe đồn. Tiến Tầm vừa đi vừa nói, truyền thuyết thượng cổ lúc sau, Bác Nha Sơn có một nam một nữ hai vị tu sĩ nói lữ. Một cái thê mỹ tình yêu cố sự, em hay nói. Hai người thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lớn lên cùng nhau nhập đạo tu hành, chẳng yêu trừ ma, tiện sát người bên ngoài. Chỉ là tiệc vui trong tàn, có một năm, hai người tao ngộ một ma tu. Nữ tử vì cứu người yêu, thân tử đạo tiêu, về sau vị nam tử kia trở lại cố thổ, cũng vẫn tỉnh tự vẫn. Thịnh hội trong lúc đó trọng yếu nhất mấy cái trong hoạt động, có một cái sinh hoa chi hội sẽ ở nhào bướm suối tổ chức. Đó chính là trong truyền thuyết, hai người quen biết hiểu nhau địa phương, cũng coi là dùng cái này đến kỷ niệm hai vị tiền bối tình yêu. Hoa. Cố Khanh Khanh cùng Thịnh Vận đều bị cái này truyền thuyết thật sâu hấp dẫn. Nói lên cái này, Yến Tầm thần sắc ở giữa có chút tự hào, truyền thuyết, vị tiên nam tu chính là ta Yến thị nhất tộc một vị nào đó tiên tổ. Đi dạo, không còn sớm sủa, cũng nên đi Linh Hoa Cốc. Lãnh Hoa Cốc tại Bắc Nha Sơn mặt phía nam. Bắc Nha Sơn địa giới bên trong, Yến thị xem như phụ thuộc vào Xạ Dương Tông tu tiên thế gia. Lãnh Hoa Cốc thì là tán tu căn cứ, chỉ bất quá nơi này tán tu khí hậu, cùng ngoại giới rất nhiều nơi có chỗ khác biệt, cơ bản lấy các loại tiểu gia tộc làm chủ. Yến Tầm mang theo đám người, trèo lên một đầu rộng lớn đường núi. Thế núi tụ hợp vào cốc khẩu, chân trời mặt trời lặn cùng trong cốc cảnh trí choáng thành một mảnh. Thật đẹp địa phương. Hoàn toàn chính xác vô biên vô tận biển hoa, sóng gợn lăn tăn xa hồ, kéo dài bát ngát thanh sơn.
Những này thậm chí chỉ là nhập cốc khẩu nơi đây trông về phía xa có thể nhìn thấy một góc. Hai nữ một nam ba vị tu sĩ, tựa hồ chờ đợi ở đây đã lâu. Trông thấy Yến Tầm dẫn người nhập cốc, đội vàng đi lên phía trước. "Chư vị, tại hạ Lãnh Hoa cốc Nô Đoá." "Nô Đoá?" Tống Yến nhớ kỹ cái tên này, nàng chính là phụ trách cho Động Nguyên Tông viết thư mời vị kia. "A Tìm, ngươi đi trong cốc hỗ trợ đi." "Được." Sắp trời đã tối, ta mang chư vị đi trước riêng phần mình nơi ở. Lãnh Hoa cốc tán tu, gia tộc phần lớn phân bố tại nam, tây, bắc ba phương hướng, nhập cốc khẩu chỗ mặt đông bắc là chuyên môn vì tới chơi quý khách kiến thiết nơi ở Động Nguyên Tông, mấy người ở tại khoảng cách rất gần mấy chỗ trong sân. Nô Đoá ôn hòa nói ra, nếu có cái gì cần, cứ việc phân phó cũng được, không cần khách khí với ta. Viện lạc rất là sạch sẽ gọn gàng, ngoài có rừng trúc, cũng rất ưu tĩnh. Tống Yến thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Nô Đoá tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chỉ bên người nam tu, vị này là Lãnh Hoa cấp phụ trách lần này Hoa Triều Thịnh Hội Lương Phong, rất nhiều công việc đều có thể hỏi thăm. Nghe thấy cái tên này, Tống Yến có chút dừng lại, bất động thanh sắc ngước mắt nhìn thoáng qua. Cái này Lương Phong diện mạo phổ thông, dáng người gầy gò, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ u ám thần sắc, nhìn tâm tình không tốt lắm. Bất quá hắn đối đám người rất khách khí, tại hạ Lương Phong, như đối với lần này Hoa Triều Thịnh Hội có cái gì không minh bạch, hoặc là trong cốc chuyện khác nghi, đều có thể đến hỏi ta. Đám người hàn huyên vài câu, Nô Đoá cùng Lương Phong liền rời đi về lạc, phụ trách thịnh hội công việc. Nhìn qua Lương Phong bóng lưng rời đi, Tống Yến tự lẩm bẩm, cái này An Yên cũng không đem lại nói rõ ràng, để cho ta tại cái này đoán mò, có loại thảo mộc giai binh cảm giác. Nửa đêm canh ba, Lãnh Hoa cốc tuần tra ban đêm đệ tử dẫn theo linh hỏa đèn lồng, đổi qua một chỗ núi lâm ngay miệng, hơi sự tình tuần tra một phen, liền rời đi. Trong đêm yên tĩnh ý mắng. Sau một lát, một đạo bóng người màu đen từ bóng ma bên trong chậm rãi đi ra, hướng nơi đây khê cốc cửa ra vào mà đi. Hô, thịnh hội chưa đến, ngươi tại sao lại tới? Bóng người trung quanh, số bùi hương hoa bên trên, đột nhiên bay ra khỏi nhàn nhạt sương mù màu vàng. Sương mù ngưng tụ, lại bóng người trước mặt trên nhánh cây, ngưng tụ thành một cái áo bào màu vàng tiểu đạo đồng bộ dáng. Yếu ớt linh quang chiếu lên, Lương Phong khuôn mặt có chút sầu lo. Bây giờ Động Nguyên Tông cũng tới bốn người, chúng ta như thế nào? Ngươi không tin ta? Lương Phong nhíu mày, không nói gì. Áo bào màu vàng đạo nhân cười hắc hắc, bốn người kia, ta đều bí mật quan sát qua, không có gì đáng lo lắng. Lần này, liền số kia Xạ Dương Tông tổng vũ chân khó giải quyết nhất. Bất quá, cái này cùng ngươi cũng không quan hệ, ta tự sẽ nghĩ biện pháp đối phó nàng. Lương Phong nhẹ gật đầu, ta biết, chỉ là vào ban ngày, ta luôn cảm thấy Động Nguyên Tông người tới bên trong, có một người rất là cổ quái, tựa hồ đang dò xét ta. Áo bào màu vàng tiểu đạo đồng mỉm cười một tiếng. Ngươi không khỏi cũng quá nghi thần nghi vì chút. Lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi nếu là thực sự lo lắng, liền tại kia Sinh Hoa chi hội bên trên, thiết chút mánh khóe, giết hắn cũng được. Kia mấy ngày, càng loạn, ngược lại càng tốt. Chỉ cần được Thác Nguyệt Liên tử, ngươi kia trên giường bệnh thê tử liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó, cái này nho nhỏ Lãnh Hoa cốc, không đợi cũng được. Lương Minh, ngươi nói là a? Áo bào màu vàng đạo đồng hướng dẫn từng bước. Lương Phong nước mắt, không hề bị lay động, ta chỉ cần nàng sống tới, những người khác, ta không muốn đi quản. Chương 87, Du Cốc chi hội chương 87. Du cốc chi hội trường 87, du cốc chi hội từ và ở Lãnh Hoa cốc đến nay, liên tục mấy ngày, gió êm sóng lặng. Lãnh Hoa cốc bên trong, linh khí có chút nồng đậm, cũng không so Thanh Diệp Phong bên trên kém bao nhiêu. Nhất là một hành linh khí cực thịnh. Có lẽ đây cũng là Lãnh Hoa cốc bên trong cỏ cây tươi tốt, khác hẳn với nơi khác nguyên nhân. Theo Nô Đoá nói, linh khí này sinh cơ bắt nguồn từ Lãnh Hoa cốc mặt tây nam, tinh đàm bên trong một viên linh châu. Trừ bỏ cơ bản tu luyện bên ngoài, đám người ngẫu nhiên cũng sẽ đi trong thành dạo chơi, cảm thụ nơi đây phong thổ. Tống Yến vốn là muốn mượn Yến Tầm dẫn tiến, đi chú kiếm sơn trang bái phòng 12. Bất quá thịnh hội gần, Yến Tầm bận tối mày tối mặt, hắn cũng không có mở miệng. Dựa theo lệ cũ, Lục Tử Giã mang theo Động Nguyên Tông ba vị đệ tử, cũng muốn hiệp trợ trong cốc công việc. Bất quá đều là một ít sự tình, cũng không hoa cái gì tinh lực. Tôi cho ăn Lục Tử Giã tại một tòa vườn hoa bên trên nằm xuống, linh khí nâng cánh hoa trải thành một trường bóng bộ dáng, tâm hắn an lý đến nằm đi lên. Lục sư minh, ngươi làm gì chứ? Mau xuống đây. Cố Khanh Khanh sốt ruột nói. Mấy ngày nay, bọn hắn cũng coi là cùng Lục Tử Giã triệt để thân quen, nói chuyện đều không biết lớn nhỏ. Thế nào nha, lại không để ép những này linh hoa nhi? Lục Tử Giã trở mình, thật sự là an nhàn, chim hót hoa nở, tự do tự tại, so tại trong tông môn thoải mái nhiều. Đáng tiếc các ngươi Lâm sư minh không có cái này phúc phận a. Lục sư minh, ngươi có biết hay không, Lâm sư minh tại sao tới không được a? Tống Yến mở miệng hỏi. Lâm Kinh sư minh ở ngoại môn lúc đối với hắn có nhiều chiếu cố, đã Lục Tử Giã nhấc lên, vừa vặn cũng liền hỏi một chút. Ta chỗ nào biết? Bất quá tiểu tử này gần nhất tại trong tông môn Xuân Phong đắc ý, có lẽ là không muốn ra lần này xa nhà đi. Ta nhìn hắn nhất là hẳn là đến đi một lần, hoặc một ít nơi này nắm tử. Hái chút chân quý linh thảo linh hoa, trở về tặng cho Tần Anh sư tỷ. Ừm. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không rõ ràng Lục Tử Giã nói lời này là có ý gì. Làm sao đột nhiên nhắc lên Tần Anh sư tỷ? A, chẳng lẽ các ngươi không biết ta? Lục Tử Giã thần sắc có chút quái dị, Lâm Kinh tiểu tử này, đối Tần Anh sư tỷ, đây chính là một tấm chân tình a. A. Ba người mở to hai mắt nhìn, phản phất là gặp ủy. Lục Tử Giã cười hắc hắc, bóc người khác nội tình, hắn am hiểu nhất. Có gì có thể kỳ quái? Các ngươi Lâm Kinh sư huynh năm đó, là từ Tần sư tỷ tiếp dẫn nhập môn. Người ta lại là thiên chi tiêu nữ, Tần Thị Minh Châu, trong môn người theo đuổi vốn cũng không ít. Lục Tử Giã càng nói càng khởi tình, càng nói càng mơ hồ, cơ hồ đều muốn từ Lâm Khinh xuất sinh bắt đầu nói bể.
Bất quá ngẫm lại, hắn nói, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bình thường thời điểm bởi vì ngoại môn bên trong riêng phần mình khổ tu, cũng không có cái gì cơ hội cùng nội môn những sư huynh này sư tỷ có gặp nhau. Tần Anh sư tỷ khí chất lại lạnh lùng như băng, ở trong mắt Tống Yến xem ra, chỉ cảm thấy cự người ở ngoài ngàn dặm, không hiểu xa xôi. Lúc này mới cho mọi người một loại không người có thể mạo phạm cảm giác. Nghe lục sư huynh giảng những này trong môn bí mật, đám người chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Đúng lúc này, Nô Đoá cùng Lương Phong từ đằng xa chậm rãi đi tới, hướng mấy người lên tiếng chào. Các vị đạo hữu, ngày mai chính là du cốc, không biết mấy vị có hứng thú hay không tham gia. Du cốc chính là gần chút thời gian Lãnh Hoa cốc chủ yếu tại chủ bị hoạt động, tại Hoa Triều Thịnh Hội một ngày trước cử hành, cũng coi là chuyên môn cho tu sĩ chủ bị hoạt động, địa điểm ngay tại cái này Lãnh Hoa cốc bên trong. Đây là năm nay du cốc ban thưởng, nếu có hứng thú tham gia, truyền âm cùng Lương Phong là đủ. Nô Đoá trong tay linh quang nhất điểm, bốn cái ngọc giản rơi vào động nguyên tông tu sĩ trong tay, thi lễ một cái, hai người liền cáo tử. Đám người có chút hăng hái lật xem ngọc trong tay giản, trong đó đại khái giới thiệu một phen du cốc quy tắc và trình tự cùng phần thưởng. Đầu danh ban thưởng là, ôi, lục tử giã đều từ đài hoa thượng tọa, tự phẩm pháp khí, ngưng linh hoa tôn, có tự hành ngưng tụ thiên địa linh khí ngưng ở tôn bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, hình thành ba đạo hoa linh. Một đạo có thể dùng lấy hiệp trợ công sát, một đạo có thể dùng lấy hiệp trợ phòng thủ. Đạo thứ ba thì có thể hóa thành bách hoa mật lộ, phụ uống có thể gia tăng tốc độ tu luyện, nhất là đối với những cái kia tu luyện một hành công pháp tu sĩ ích lợi khá lớn. Đám người nhất thời liều dĩu, thảo luận ra, nhao nhao biểu thị muốn thử bên trên thử một lần. Tống Yến nhưng không có chú ý cái này đầu danh phần thưởng, mà là nhìn xem hạng ba ban thưởng, suy nghĩ xuất thần. Cổ kiếm liền cảnh. Đối với kiếm này miêu tả, chỉ có chút ít vài câu. Nghe đồn đây là vị kia tuấn tình mà chết cổ tu sĩ, tại tự vẫn trước đó, chế tạo phi kiếm. Tuy chỉ là hạ phẩm pháp khí, bất quá, nó tượng trưng cho đến chết cũng không đổi tình yêu, ý nghĩa phi phàm. Hôm sau, Lãnh Hoa cốc mặt tây nam, thủ lĩnh nôn náo, có chút náo nhiệt. Nào bướm suối dâm mát chi địa, có thật nhiều phàm nhân mộ danh mà đến, quan sát du cốc chi hội. Linh Hoa cốc bên trong, cây kia sinh trưởng ngàn năm linh đạo thụ, trải qua mấy chục năm khô héo, chẳng biết tại sao, tại ước chừng nửa năm trước đó, đột nhiên có dấu hiệu chuyển biến tốt. Bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Xạ Dương Tông cùng Yến Thị, Lãnh Hoa cốc liên hợp, coi đây là dẫn, khởi động lại cầu nguyện nghi thức. Rộng người tu sĩ tham dự thịnh hội, cho nên lần này hoa triều tiết thịnh huống chưa bao giờ có. Tống Yến hoàn toàn coi thường cái này du cốc tham dự tu sĩ quy mô. Đào đi tổ chức hoạt động mà không cách nào tham dự Yến Thị cùng Lãnh Hoa cốc, lại ước hẹn chớ trên trăm vị tu sĩ tham dự du cốc. Thật đúng là thông minh, nếu không phải lần này ban thưởng hôm qua mới công bố, chỉ sợ cái này Lãnh Hoa cốc muốn bị những cái kia nghĩ đến tìm vận may sợ quốc tán tu vây cái chật như nêm tối. Lục Tử Giã sợ lên cái cằm, cũng coi là chúng ta tới. Xạ Dương Tông hai người ngay tại cách đó không xa. Vị kia tổng vũ chân tiền bối bởi vì đã trúc cơ, cũng không tham dự. Thịnh Vận đang cùng Trình Dục đứng ở trong đám người, cái so ân cần đất là nàng chỉnh lý trong tóc hoa rơi. Thịnh Vận mặc dù mặt lộ vẻ xấu hổ, lại theo lễ phép cũng không tránh đi. Vận Nhi sư muội, như sư minh ta có thể đoạt được lần này đầu danh ban thưởng, kia ngưng linh hoa tôn, sư minh tặng cho ngươi, như thế nào? Thịnh Vận có chút nhíu mày, Động Nguyên Tông mấy vị đồng đạo thực lực không tầm thường, sư minh nhưng chớ có khoe khoang khoác lác. Ta sao lại bại bởi chỉ là ngoại môn đệ tử? Trình Dục khép cười một tiếng, ngoại trừ vị kia lục sư minh, những người khác cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lần này du cốc tên là Sinh Hoa Chi Hội, quy tắc 10 phần đơn giản. Tại lớn như vậy Lãnh Hoa cốc bên trong, đã có Bắc Nha Sơn dân sớm tìm kỹ chủng loại không đồng nhất chân quý linh hoa, có cây hạt giống. Giai đoạn thứ nhất, cần tham gia tu sĩ tại trong vòng nửa canh giờ, tìm được linh thực hạt giống, mang về nhào bơm suối. Hết thể chỉ có 100 mai linh thực hạt giống. Như mấy vị tu sĩ đồng thời phát hiện linh chủng, có bằng thực lực tranh đoạt, nhưng không thể gây thương cùng tính mạng. Đối tham dự tu sĩ mà nói, tự nhiên là tìm được càng nhiều càng tốt, bởi vì tìm được nhiều chút hạt giống, còn lại tu sĩ liền luôn có người lấy không được. Vậy liền không cách nào tham gia tiếp xuống sinh hội hoa xuân. Giai đoạn thứ hai, thì cần muốn tu sĩ lựa chọn một viên hoặc nhiều mai linh thực hạt giống, lấy linh lực thôi phát linh chủng sinh trưởng khiến cho nở hoa hoặc là kết quả. Cuối cùng tự nhiên là từ đóa hoa số lượng, chân quý độ cùng với nồng độ linh khí làm tiêu chuẩn, phán định thắng bại. Cái gọi là du cốc kỳ thật cũng không chỉ có trận này trò chơi. Bất quá, chỉ có này sẽ có phân thắng bại, cấp cho ban thưởng. Như thế một đám lớn tu sĩ, là vì cái gì? Từ không cần nhiều lời. Có lẽ trong đó thật đáng yêu hoa người, bất quá, chung quy là số ít. Đợi Lãnh Hoa cốc mấy vị chấp sự giới thiệu xong quy tắc, liền hai tay hợp lại, linh quang chợt hiện. Biển hoa tìm linh chính thức bắt đầu. Chương 88, Biển Hoa Tầm Linh. Chương 88, Biển Hoa Tầm Linh ra lệnh một tiếng. Chúng tu sĩ lúc này giành giật từng giây, tứ tán tìm kiếm. Nguyên bản hơi có vẻ chen chúc pháp điệp phía dưới, đột nhiên trở nên vắng vẻ. Bởi vì cuối cùng chỉ tính cái người cống hiến, cho nên cũng không có cái gì tổ đội nói chuyện. Tống Yến cũng không sốt ruột xuất phát, trong lòng hơi suy nghĩ. Linh hoa linh chủng, hẳn là cũng có đặc thù một hành linh khí. Vậy sẽ linh khí tồn nhập huyền ách bái linh che mặt bên trong, phải chăng có thể thoáng gia tăng một chút tìm kiếm linh chủng hiệu suất đâu? Dù cấp tu sĩ đều là luyện khí kỳ, nếu không có cái gì thủ đoạn đặc thù, phần lớn chỉ có thể thông qua bông ra thần thức lục soát. Nếu là huyền ách che mặt có thể cử đi một chút công dụng, chính mình cũng coi là có chút ưu thế. Tống Yến chậm rãi đi ra phía trước, pháp điệp tuyển bên cạnh có một bệ đá, trên đài đặt vào chút hạt giống. Những này chính là mới Lãnh Hoa cốc tu sĩ giới thiệu quy tắc lúc, dùng cho biểu hiện ra các loại linh trùng. Đạo hữu làm phiền. Hắn vừa làm bái chào, đi lễ, không biết tại hạ có thể cẩn thận nhìn một cái những này linh trùng. Kia Lãnh Hoa cốc tu sĩ xem xét, là Động Nguyên tông tu sĩ, lúc này không dám thất lễ. Kia là tự nhiên, chỉ cần là tham dự du cốc tu sĩ, đây đều là cho phép. Hạt giống cũng chia rất nhiều loại, từ phổ thông đến chân quý. Sinh hoa về sau đạt được cống hiến tự nhiên cũng có nhiều có ít. Làm cho người khổ não là, Huyền Ách che mặt, vẹn vẹn có thể cất giữ một loại linh khí. Nếu là nhiều loại khí tức hỗn hợp, chỉ sợ mất đi hiệu dụng. Rơi vào đường cùng, hắn lựa chọn số lượng nhiều nhất, cống hiến tính toán vừa phải một loại. Xóa linh khí lặng lẽ đặt vào che mặt bên trong. Đang muốn rời đi, lại phát hiện trên bệ đá cuối cùng nhất có một viên biến thành màu đen hạt giống. A, đạo hữu, mới ngươi thật giống như không có giới thiệu qua cái này linh trùng. Tu sĩ kia nghe vậy, nhìn xem Tống Yến Chỉ, lập tức giật mình, mở miệng giải thích, đạo hữu có chỗ không biết. Cái này linh trùng gọi là Thác Nguyệt Cổ Liên, cũng không tính toán tại lần này du cốc điểm cống hiến bên trong. Bởi vì loại này linh trùng số lượng không nhiều, niên đại đã 10 phần xa xưa. Trong đó mặc dù còn có một tia sinh cơ, cũng đã không có khả năng cái chăn thuần linh lực thôi phát sinh trưởng. Lãnh Hoa cốc nhiều năm như vậy thăm dò, có thể làm cái này Thác Nguyệt Cổ Liên sinh trưởng thủ đoạn lắc đắc không có mấy, mà lại bởi vì cũng không phải là tự nhiên sinh trưởng, nở hoa về sau tức cấp tốc khó khăn, linh khí băng tán, ngay cả túi càn khôn cũng khó có thể phong tồn. Tống Yến giật mình, nói trắng ra là muốn để cái này Thác Nguyệt Cổ Liên nở hoa, không phải là không có biện pháp, chỉ là đến một lần đầu nhập quá lớn, thứ hai khó mà bảo tồn. Cái khác linh trùng sinh trưởng linh thực cũng có thể đại lượng phong tồn, dùng cho luyện đan, luyện khí, chế phủ, vẽ trận chi dụng. Như thế so sánh, cái này Thác Nguyệt Cổ Liên liền có vẻ hơi gân gà. Sơn dân giấu kín linh trùng lúc có linh tinh mấy cái cổ sen khô loại lẫn vào trong đó, cho nên mới để ở chỗ này cho các vị đạo hữu làm phân rõ chi dụng. Nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, quay người rời đi. Đi ra pháp điệp tuyển, thôi động che mặt, trong cốc linh khí chỉ một thoáng như nét mực trong nhiễm. Thật có thể, trước đây Tống Yến ngược lại là cũng thử qua cái này mặt nạ hiệu quả, chỉ là khi đó tại trong tâm môn, các loại linh khí vết tích tương đối lộn xộn, hiệu quả không phải rất lý tưởng. Mà ở chỗ này, mặc dù cũng có cái khác cỏ cây linh vật ảnh hưởng, bất quá vết tích đều rất nhạt, cũng không ảnh hưởng tâm linh. Linh lực thôi động, phi thân dẫm lên vách đá, mấy cái thả người vọt hướng Lãnh Hoa cốc cực phía tây sườn đối chỗ. Che mặt chỗ bày ra bút tích quả thật càng ngày càng nặng. Chỉ gặp ba cái hình như hột đào hạt giống chính khảm tại vách đá trong khe đá, lại bị một loại nào đó huyền thuật che lấp, thành phổ thông cỏ xỉ dê. Cái này Linh Hoa cốc thật đúng là tinh, linh trùng lại mấy viên che giấu cùng một chỗ. Chú định có tu sĩ lấy không được gác cũng chỉ làm kiếm, đang muốn thu lấy, một đạo đỏ thấm hỏa xà đột nhiên từ nghiêng phía sau đánh tới. Tống Yến vội vàng trốn tránh, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trình Dục từ phía sau trong rừng đi ra, giống như cười mà không phải cười. Trình đạo hữu, đây là ý gì? Trình Dục ngoài cười nhưng trong không cười, đắc tội. Tại hạ tìm kiếm bốn phương hạt giống hoa không được, đúng lúc gặp đạo hữu ở chỗ này có thu hoạch, người ta cũng coi như đồng thời phát hiện, không bằng vân ta một chút. Quy tắc bên trong ngược lại là xác thực có nói rõ, như hai vị tu sĩ đồng thời phát hiện linh trùng, có thể đấu pháp tranh đoạt. Bất quá cái này du cốc chi hội hoạt động, lấy vui đùa tính chất làm chủ. Tống Yến vô ý thức coi là tất cả mọi người sẽ cùng hòa khí khí, lẫn nhau khiêm lượng. Ngược lại là quên đi, còn có cực phẩm pháp khí dạng này ban thưởng, treo tại một đám tu sĩ trước mặt. Tống Yến híp mắt lại tới, chưa kịp hắn đáp lời, xích diễm lôi cuốn lấy sóng nhiệt quét sạch, mũi chân điểm nhẹ vết đá, hỏa xà sát góc áo lướt qua, đánh vào trên vết đá. Nham bên trên dây leo bốc lên khói xanh, ba cái linh trùng bị chấn động đến dì dào lăn xuống. Trình Dục phi thân phụ cận, linh lực thôi động, nhiếp hướng linh trùng. Tống Yến lúc này tay trái bấm quyết, bất hệ chu hóa thành lưu quang thẳng đến Trình Dục mặt. Phong mang lướt qua, kiếm minh réo rắt. Thật nhanh. Trình Dục con ngươi co rụt lại, bên hông ngọc bài đột nhiên nổi lên xích quang, trước người ngưng tụ thành một đạo rưỡi trong suốt hỏa thuẫn. Dựa thế lướt về đằng sau ra xa ba trượng, giữa ngón tay kẹp lấy một viên phù lục. Phù lục sát na đốt hết, hóa thành hồng quang, hơn 10 đạo lửa mũi tên từ bát phương đánh tới, đem Tống Yến đường lui đều phong kín. Sóng nhiệt vặn vẹo không khí, ngay cả vách đá đều nổi lên chênh hồng. Đắc thế không tha người, đầu ngón tay linh quang lại cử động, một bộ trưởng cung hư ảnh tại trước mặt chậm rãi hiện hiện, linh quang ngưng làm mũi tên. Trình Dục hừ lạnh một tiếng, trong lòng thoải mái. Chỗ nào xuất hiện a miêu a cẩu, cũng có thể để vận nhi sư muội như thế nhớ nung. Lựa này mũi tên linh phủ cùng canh kim linh tiễn đương nhiên sẽ không đến muốn mạng trình độ, bất quá để hắn ăn một chút đau khổ cũng đã đầy đủ. Ừm. Đã thấy Tống Yến không tránh không né, bất hệ chu bên trong phân hóa ra mấy đạo màu trắng kiếm ảnh. Kiếm quang lên xuống, đem hơn 10 đạo lửa mũi tên đều chạm diện. Bây giờ Tống Yến đã là đối Vân Trung kiếm một chiêu thức này nhớ kỹ trong lòng. Đây chính là sở trường một đạo chỗ tốt. Bây giờ rất nhiều thời điểm đã có thể không câu nệ tại nguyên bản kiếm thức, đem kiếm ảnh kiếm mang độc lập linh hoạt thao dùng. Canh kim linh tiễn đột nhiên tuột tay, đã thấy bất hệ chu mũi kiếm tinh chuẩn điểm tại trên đó, linh lực trong chốc lát băng tán. Màu trắng kiếm ảnh đánh tới, tại Trình Dục bên người vần quanh. Trình Dục sắc mặt biến hóa, đang muốn lại thi thủ đoạn, chợt thấy phía sau cổ lông tóc dựng đứng. Chỉ gặp bất hệ chu chẳng biết lúc nào đã quấn đến phía sau. Tống Yến lại thi linh lực, một tay đưa nắm, dây leo đem ba cái linh trùng quấn về lòng bàn tay, thu nhập trong túi cả khuôn. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch. Hết thể đều kết thúc. Trình đạo hữu, cái này Lãnh Hoa cốc bên trong cảnh trí say lòng người, chém chém giết giết, nhiều sát phong cảnh. Hắn đương nhiên sẽ không thật ở chỗ này thống hạ sát thủ. Tại Xạ Dương Tông làm hoa triệu thịnh hội bên trên, chém giết Xạ Dương Tông nội môn tu sĩ. Tống Yến còn muốn sống thêm 2 năm. Người này, vẫn là lưu cho A Niên đi xử lý đi. Dù sao hắn là ma đạo tu sĩ. Đa tạ. Trình Dục thần sắc căm trầm, trong mắt lóe lên một vòng hung lệ thần sắc. Lại biến sắc, thiếu dung ấm áp. Ha ha, Tống đạo hữu tốt tuấn ngự kiếm công phu, tại hạ tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Ngắm hoa du ngoạn, chớ có tổn thương hòa khí. Tống Yến ha ha cười lạnh. Kia là tự nhiên. Tan mất phi kiếm, không chút khách khí. Mời đi. Thật sâu nhìn hắn một cái, Trình Dục chậm rãi lui lại, biến mất tại trong rừng rậm. Thật sự là không hiểu đấu. Tống Yến thầm mắng một tiếng, nơi nào đến nhiều như vậy điên tử, động một chút lại muốn đao kiếm đối mặt, đến làm cho A Vận để phòng điểm. Như thế nhẹ nhõm vui sướng du cốc chi hội, hòa hòa khí khí không tốt sao? Vốn nên là du ngoạn cười đùa, ngay cả linh trùng đều muốn đoạn. Thật sự là. A. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, quay đầu tùy ý quét qua. Một cái màu đen đồ vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Có lẽ là trước đây ngay tại kia trong khe đá, cùng ba cái linh trùng chồng chất vào, ở tại chỗ sâu. Lúc đó không có phát hiện. Rung động phía dưới, cùng nhau lăn xuống. Thác nguyệt cổ liên cô loại. Tống Yến đưa nó nắm ở trong tay, lật qua lật lại đánh giá một trận. Cái nào tiêu cực biếng nhác sơn dân, nhiều như vậy linh trùng tùy ý nhét vào nơi này. Một bên nuốt nuốt, một bên hướng địa phương khác tìm kiếm. Ngoại trừ chuôi này cổ kiếm bên ngoài, Tống Yến đối cái khác phần thưởng không có hứng thú gì, nhưng mình tu luyện cũng không phải là một hành công pháp, nói thật không có cái gì lực lượng có thể đi vào trước ba. Thu thập nhiều chút linh trùng, tổng không có sai. Chương 89, Thác Nguyệt Cổ Liên, thượng, chương 89, Thác Nguyệt Cổ Liên, thượng, nói đến, giai đoạn thứ 2 hoạt động là lấy linh lực sinh hoa. Kia đối tu luyện một hệ công pháp tu sĩ, chẳng phải là rất có ưu thế. Nuốt nuốt trong tay cô loại, Tống Yến suy nghĩ phát tán. Tả Hữu còn chưa tìm được mới linh trùng, không bằng sớm cầm cái này Thác Nguyệt Cổ Liên thử nghiệm. Lãnh Hoa cốc người nói, cái này Thác Nguyệt Cổ Liên hạt giống dựa vào linh lực cơ bản không cứu. Bất quá lúc đầu cũng chỉ là nghĩ sớm làm quen một chút thôi, thậm chí không có làm dừng lại, chậm rãi đi tới. Đầu ngón tay một vòng linh lực chậm rãi rót vào khô gầy hạt giống bên trong. Cái này linh lực như bùn trâu vào biển, vừa mới dẫn vào trong đó, liền không thấy tung tích. Quả nhiên là một chút tác dụng cũng không. Quanh thân linh lực cổ động, tiếp tục gia tăng linh lực đưa vào, như cũng không dậy nổi mảy may tác dụng. Cái này khô hắc linh trùng, tựa như là đã triệt để chết đi, không có chút nào gợn sóng. Linh lực dẫn vào trong đó, cơ hồ là trong nháy mắt tiêu tán. Bất quá, Tống Yến đã có thể mơ hồ cảm nhận được Lãnh Hoa cốc tu sĩ nói tới, còn lại một vòng sinh cơ. Một điểm kia sinh cơ, yếu ớt vô cùng. Quanh mình khô mục chi khí ngưng làm thực chất, gắt gao bao vây lấy kia một điểm lẻ tẻ sinh mệnh khí tức. Kỳ thật, linh lực phá vỡ làm linh thực nguyên lý, cũng rất nhiều một hệ pháp quyết không kém bao nhiêu. Trải qua thăm dò phía dưới, đã hiểu rõ trong đó quyết thiếu. Đồng thời, cũng đích thật là đem cái này Thác Nguyệt Cổ Liên linh trùng phán quyết tử hình. Có lẽ là hạt giống cấu tạo đặc biệt nguyên nhân, mục nát lúc từ ngoài hướng vào trong lan tràn, một màn kia sinh cơ chỗ, cùng quanh mình có lưu khe hở, cho nên bị phong tồn ở trong đó. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, đang muốn đem cái này linh trùng vứt bỏ, chợt thu tay về. Cho tới nay, Tống Yến đều muốn nếm thử một cái ý nghĩ, đó chính là kiếm đạo chi chủng chỗ diễn hóa kiếm khí, cùng bình thường linh lực có cái gì tính chất bên trên khác nhau. Trước đây tại Cộng Tham Lâm Thanh Long động phủ thời điểm, hắn liền từng ý tưởng đột phát, rót vào kiếm khí mà không phải linh lực. Nhưng lúc ấy lo lắng cho mình phải rối, một chuyến tay không, chính mình cũng đánh không lại nhiều người như vậy. Dưới mắt, ngược lại là có thể thử một chút, dùng kiếm khí sinh hoa. Chính Tống Yến đều cảm thấy hoang đường. Bất quá, dù sao cũng là vật vô dụng. Đầu ngón tay kiếm khí lưu chuyển, một vòng nhỏ bé xương trắng hàn mang, cẩn thận từng ly từng tí không có vào đen nhánh loại xác. Nhưng mà, kia cố khí tức bén nhọn, vừa mới chạm đến loại hạch bốn phía những cái kia khô mục, liền thấu thể mà ra, cho cái này khô loại chém ra một đạo miệng nhỏ. Lập tức như là trước đây linh khí tan rã vô tung, không ngoài sở liệu. Thất bại. Hắn cũng không cảm thấy thất vọng, cái này linh trùng vốn chính là chết héo. Bất quá, từ cái kia đạo bị chém ra lỗ hổng bên trên, hắn ngược lại là cảm nhận được một cố khí tức quen thuộc. Linh vật khô mục. Hắn như có điều suy nghĩ vớt ve loại sắc mặt ngoài những cái kia nếp vốn vết tích, chợt nhớ tới cái gì. Thế giới trong tranh, trên sườn núi Phong Lôi. Phong Lôi phía dưới, cây gỗ khô sinh mầm. Tống Yến năm ngón tay hư khép, lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện một đạo kiếm khí xoay quanh. Kiếm khí kia càng thêm ngưng thực, màu trắng kiếm ảnh phía trên đột nhiên leo lên từng tia màu vàng kim lôi hổ. Kiếm khí lại vào linh trùng. Dị biến nảy sinh. Nguyên bản đen nhánh loại sắc, tại lôi quang chiếu rọi phía dưới, vậy mà ẩn ẩn hiện ra giống mạng nhện tinh mịn đường vân. Tầng tầng lớp lớp tử khí bị kiếm khí xé mở mấy đạo kẽ nứt, như nước mùa xuân hóa băng. Tống Yến trong lòng giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Tuy có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn cũ cẩn thận từng ly từng tí phá vỡ sự kiếm khí. Một màn kia ẩn núp sinh cơ, tại kiếm khí phong lôi dẫn dắt hạ thuận mạch lạc trào lên mà ra. Trong khoảnh khắc, màu mực sắc ngoài lại cởi thành như dương chi bạch ngọc tính chất, một thân mầm xanh run rẩy đẩy ra loại sắc. Nhanh như vậy, lập tức trong óc một cái càng thêm điên cuồng ý nghĩ chợt lóe lên. Vạn nhất trước mặt cái này cổ liên sinh cơ, cũng như Lãnh Hoa cốc tu sĩ nói tới đồng dạng, phù dung sớm nở tối tàn. Như vậy không bằng hai ngón một khép, quanh mình có cây linh khí như trăm sông đổ về một biển tụ đến, ngưng tụ trong tay tâm viên kia nho nhỏ linh trùng bên trong. Đồng thời, chấn đạo kiếm phủ bên trong kiếm khí cũng nhao nhao đổ xuống mà ra. Chỉ gặp kia chồi non cấp tốc sinh trưởng, trong cốc linh khí mãnh liệt mà tới, để Tống Yến có chút trở tay không kịp. May mà không có tiếp tục quá lâu thời gian, đảo mắt hóa thành cao một thước sen thân, một đóa sáng như trăng sáng hoa sen ở trong ánh chớp chậm chậm nở rộ. Tâm sen chỗ ngưng một đạo trong sáng ánh trăng, đem một viên hạt sen chậm rãi nâng lên. Tống Yến ngây người tại chỗ, nhìn qua trong tay hoa sen, suy nghĩ xuất thần. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, cổ liên linh khí bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ tiêu tán, trong sáng cánh hoa bắt đầu mục nát khô héo. Không dám thất lễ, vội vàng điểm nhẹ đầu ngón tay, đem viên kia hạt sen dẫn vào trong lòng bàn tay. Trầm ngâm một lát, hắn bấm tay bắn ra ngọn lửa, đem khô héo mục nát hoa sen đốt làm cho tàn. Coi là thật cổ quái, không rõ ràng đến tột cùng là nguyên nhân gì, lòng bàn tay cái này mai hạt sen đích thật là sống. Trong đó linh lực 10 phần yếu ớt, nhưng có thể cảm nhận được kia bành trướng bàng bạc sinh mệnh lực. Trước đây ngược lại là quên hỏi thăm, cái này cổ liên có tác dụng gì? Ai có thể nghĩ tới, chính mình tùy ý nếm thử, vậy mà lại biến thành hiện tại cái dạng này. Khô loại sinh ra cổ liên như cũng không cách nào bảo tồn, bất quá mình ngược lại là được một viên sống hạt sen. Vạn nhất cái này hạt sen có thể trồng ra sống cổ liên đâu? Sớm biết sẽ có phen này động tĩnh, liền mang về tiểu viện thử nữa. Hắn thả ra thần thức, tìm khắp tứ phía một phen, may mà không có cảm nhận được những người khác khí tức, suy tư một lát, hắn không có ý định đem việc này cáo chi Lãnh Hoa cốc một phương. Đạo lý trong đó, ngay cả chính hắn đều nghĩ không rõ lắm, đối với người ngoài, càng là khó mà giải thích. Thoáng thu liễm nỗi lòng, hoa sen kỳ diệu, cũng chỉ có thể xem như niềm vui ngoài ý muốn. Dưới mắt vẫn là trước đem chuôi này cổ kiếm nắm bắt tới tay, mới là chính sự. Tìm cái linh khí vết tích dày đặc chỗ, cấp tốc cất bước rời đi. Sau nửa canh giờ, pháp điệp truyền phương hướng vang lên hoa linh thanh âm. Hoa linh chỉ vang 3 tiếng, tiếng thứ nhất cùng tiếng thứ 3 ở giữa, vẹn vẹn cách một chén trà thời gian. Nếu là 3 tiếng hoa chuông reo tận, tu sĩ chưa về dưới suối bảng, thì không cách nào lại tham dự sinh hoa chi hội. Chúng tu sĩ lần lượt mà về. Sinh hoa chi hội rất nhanh liền bắt đầu. Từ cái này cái không hiểu thấu trình dục về sau, Tống Yến liền không có gặp lại cái gì người kỳ quái, bằng vào huyền ách bái linh che mặt, góp nhặt ước chừng 8-9 mai linh trùng. Mà chính mình vị kia lục tử giã sư minh, không biết dùng thủ đoạn gì, cùng ôm hơn 30 mai hạt giống hoa. Kết hợp với thứ nhất tay tinh diệu tuyệt luân một hành đạo thuật, nghĩ đến đã quyết định được thứ nhất. Lục tử giã cả lơ phất phơ chỉ trước mặt hắn kia cơ hồ chất thành núi linh trùng. Tống sư đệ, so tài một chút. Tống Yến khoát tay áo, không được không được. Mặc dù sinh hoa chi hội so không chỉ là vòng thứ nhất tìm được linh trùng nhiều ít, bất quá hiển nhiên lục tử giã thực lực đầy đủ trèo chống hắn tùy ý chọn tuyển những cái kia tỷ số càng nhiều linh trùng. Cuối cùng đích thật là không có chút nào ngoài ý muốn. Lục tử giã đoạt được thứ nhất. Tên thứ hai tựa hồ là một vị Bắc Nha Sơn bản địa nữ tu. Tống Yến mới đầu còn muốn thử một chút kiếm khí có thể hay không dùng cho thúc đẩy sinh trưởng phổ thông linh trùng, không nghĩ tới trực tiếp đem trong đó một viên cắt thành hai nửa, dẫn tới quanh mình rất nhiều tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. May mà linh trùng số lượng đủ nhiều, tiêu xài nổi. Cuối cùng đem hết toàn lực, lúc này mới hữu kinh vô hiểm đoạt được vị thứ ba. Mà từng tại thịnh vận trước mặt khoe khoang khoác lác trình dụng, vẹn vẹn cầm cái hạng năm. Xem ra vật khí. Một thanh tiểu dáng trần cựu cổ pháp phi kiếm, từ Lãnh Hoa cốc tu sĩ chuyên môn cất đặt ban thưởng trong túi càn khôn bị lấy ra. Tiếp nhận phi kiếm, Nghi Châu tại nhẹ bù bù. Chương 90, Thác Nguyệt Cổ Liên, hạ, chương 90, Thác Nguyệt Cổ Liên, hạ, tạm thời thu nhập trong túi càn khôn. Sau đó du cốc, pháp điệp, ngắm hoa, tương đối mà nói, tương đối tự do chút. Mà lại bởi vì không có ban thưởng nguyên nhân, rất nhiều một lòng tu luyện đám tán tu đều riêng phần mình rời đi, không có tham dự. Ngày mai chính là thịnh hội, Lục sư Minh đi theo Tổng Vũ chân tiền bối sớm đi Lãnh Hoa cốc chủ điện nghị sự. Đỗ Nguyên Tông đám người cùng Xạ Dương Tông hai vị đệ tử đi theo Yến Tẩm, cùng nhau đùa du lịch. Hoa tươi mỹ nhân vốn nên nhẹ nhõm thanh thản, đáng tiếc có trình dụng cái này sát phong cảnh mà hàng. Tại thịnh vận cùng Cố Khanh Khanh trước mặt, tổng yêu hiến chút không thú vị ân cần, mở chút nhàm chán cho đùa. Hoa thác nước dưới, dây leo cầu bên cạnh. Tiểu Hoa quấn ở Tống Yến cổ tay ở giữa, đuôi rắn vòng quanh một đám linh hoa, lung la lung lay. Một đám linh điệp từ từ đằng ở giữa tuôn ra, lại có mấy cái tại Cố Khanh Khanh đỉnh đầu xoay quanh. Trong cốc hoa yêu, linh thú đông đảo. Bất quá, đều là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, yêu thích hòa thuận yêu thú. Lý Thanh Phong âm âm từ phía sau lưng móc ra hoa nước, giả trang muốn xúc linh điệp, dọa đến Cố Khanh Khanh trong tay Lưu Ảnh Châu đều kém chút rớt xuống cầu đi. Đám người cười làm một mảnh. Mặt trời chiều ngã về tây, ai đi đường đấy. Dừng trúc trong tiểu viện, Tống Yến trên gối nằm ngang một thanh cổ kiếm, thân kiếm xám xanh pha tạp, lưỡi đao văn uốn lượn, giống như hai cảnh cùng sinh thanh mai. Kiếm cách cùng thân kiếm chỗ giao giới, khắc lấy chữ cổ liên cảnh. Bây giờ thật lấy được phi kiếm, hắn ngược lại bắt đầu bó tay bó chân, thúc thủ vô sách. Chính mình tự nhiên là không cách nào tra ra cái này cổ kiếm bên trong phải chăng có ảo diệu, đến mượn nhờ Lưỡng Nghi Châu thần diệu. Lúc trước bất hệ chu, vốn là chạy về sau bản mệnh phi kiếm kiếm thể đi, kiếm khí tế luyện không có vấn đề gì cả. Có kiếm tu bản mệnh phi kiếm chỉ có một thành, vậy mình nên như thế nào tế luyện phi kiếm này liền cảnh? Giờ phút này, cổ kiếm liền bày trước mặt mình. Lưỡng Nghi Châu lại không còn xuất hiện cái gì dị trạng, yên lặng. Suy tư một lát, vẫn là quyết định trước dùng linh lực tế luyện đi. Chậm rãi đem linh lực rót vào trong đó, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, liền đã hoàn thành. Thao làm cho dưới, điều khiển như cánh tay. Chỉ là, Lưỡng Nghi Châu như cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ không phải dùng kiếm khí? Lắc đầu, chính mình bác bỏ cái suy đoán này. Trước đây tâm ma còn chưa động thủ, liền bị Lưỡng Nghi Châu hút vào trong đó. Cho đến về sau ma diễm tán đi, chính mình mới bắt đầu tế luyện. Nghĩ đến không phải nguyên nhân này, bất quá hắn vẫn là thử một chút. Chính Tống Yến tán đi linh lực cùng thần thức ấn ký, lại lấy kiếm khí lại tế luyện một lần. Lưỡng Nghi Châu vẫn không có bất luận cái gì băng động. Xem ra cũng không phải cái gì cổ kiếm đều có thể bị Lưỡng Nghi Châu mời nhập giới bên trong. Thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng cũng nghĩ không minh bạch vì sao lúc mới đầu, Lưỡng Nghi Châu sẽ có rất nhỏ dị động. Thôi sự tình thưởng thức một trận, đem phi kiếm tồn vào túi càn khôn. Đã không thành phẩm tới mục đích, chỉ là hơi có vẻ tiếc nuối. Bất quá dù sao cũng là chính mình phần thưởng. Giới thiệu đã nói đây là vị tiên tuấn tình mà chết cổ tu sĩ, tại tự vẫn trước đó, chế tạo phi kiếm. Chỉ ít, rất có kỷ niệm ý nghĩa. đáng tiếc tiểu tống trước mắt không có cái gì nhìn nữ chi tình ý nghĩ, nếu không đưa cho ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ, ngược lại là rất không tệ. Bây giờ đành phải tạm thời thu nhập trong túi càn khôn. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Yến Tầm tiếng la. "Tống đạo hữu." Tống Yến mở cửa, đem hắn đón vào. Du cốc về sau, Tống Yến nắm hắn muốn một phần trong cốc linh hoa linh thực phẩm loại cùng giới thiệu ngọc giản. Không nghĩ tới hắn trực tiếp đưa tới cửa, còn thuận tiện mang theo chút trà nhài. Thần thức nhìn lướt qua. Bạch Hoa phủ. Trong ngọc giản nội dung rất nhiều, các loại linh thực giới thiệu 10 phần tương tận. Không có gấp đổi người, Tống Yến mời Yến Tầm lưu lại uống chén trà nhài, nói chuyện phiếm vài câu. Cho tới cái này Bạch Hoa phủ, Yến Tầm máy hát lại bị mở ra. "Hoa này phủ a, kỳ thật vẫn luôn có. Lãnh Hoa cốc bên trong, đời đời tu sĩ, chắc chắn sẽ có người yêu hoa, nghiên cứu hoa đạo. Cái này một bản, là những năm gần đây tưởng tận nhất. Xuất từ Lương Phong đại ca chi thủ." Tống Yến sững sờ, "Lương Phong?" Nói đến, Thịnh Nghiên từng nhắc nhở qua chính mình, cẩn thận Lương Phong người này. Nhưng mà cho đến ngày nay, người này một mực giữ khuôn phép, cũng không làm qua cái gì khác người sự tình. Chỉ ít Tống Yến có thể thấy được địa phương, là như thế. Yến Tầm nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à, Lương Phong đại ca cùng hắn người yêu hai người, thích nhất hoa đạo. Cũng nguyên nhân chính là đây, Lãnh Hoa cốc tổng chấp sự vị trí giao cho trong tay hắn, mọi người mới yên tâm nhất. Lương Phong bây giờ là luyện khí 10 tầng cảnh giới, niên kỷ cũng không tính quá lớn, tuổi hơn 40 dáng vẻ. Nếu có thể có tài nguyên trèo trống, xây thành đạo cơ, vẫn rất có hy vọng. Có thực lực, nhân duyên nhân mạch cũng đều không tệ, làm cái này chấp sự, không có gì không ổn." Lương Minh thế tử, giống như không có lộ mặt qua. Tiến Tầm yếu ớt thở dài, "Lương Phong đại ca ái thê, hơn 20 năm trước trọng thương bất trị, ngủ say đến nay." "Ừm." Tống Yến sững sờ, "Đây là chuyện gì xảy ra?" Tiến Tầm trầm ngâm một lát, hồi ức nói, "Tình huống cụ thể, ta cũng là không rõ ràng lắm. Chỉ nghe trong cốc lao nhân nói, hơn 20 năm trước đó, có mấy cái ma tu bị đuổi giết đến tận đây. Tranh đấu phía dưới, Lương Phong đại ca thê tử thụ tác động đến, bây giờ mặc dù còn có sinh cơ, lại vô ý thức, cũng không cách nào tỉnh táo lại. Lại có việc này. Về sau Lương Phong đại ca vẫn tại tìm kiếm có thể cứu ái thê phương pháp, những năm này thiên nam địa bắc, cũng chạy qua không ít địa phương. Đáng tiếc vẫn luôn không có kết quả gì. Bất quá cũng may, Lương Phong đại ca cũng chưa từng có tại tinh thần sa sút, trước đây còn cùng Xạ Dương tông các vị tiền bối cùng nhau, thử thác nguyệt cổ liên linh trùng thăm dò, đồng thời có chút tiến triển." Tống Yến khẽ gật đầu, "Du cốc thời điểm, nghe Lãnh Hoa cốc tu sĩ nhắc qua. Nghe nói tuy có thủ đoạn, có đầu nhập quá lớn, đồng thời khó mà bảo tồn. Đừng đề cập cái gì hạt sen, hoa đều mở không hoàn toàn." Cùng nhau phẩm một lát trà nhài, Yến Tầm liền cáo từ rời đi, ngồi một mình ở trong viện, thân thức chìm vào ngọc giản, nhanh chóng liếc mấy cái, tìm tới chính mình mục tiêu chân chính. Thác nguyệt cổ liên, một bên là một bức hoa sen chân dung, nụ hoa mới sinh, như băng tinh ngưng kết, nở rộ sau cánh hoa thông thấu như là ánh trăng. Một đóa thác nguyệt cổ liên chỉ có thể ngưng tụ một viên hạt sen. Thành thúc lúc, ánh trăng đỡ ra hạt sen, toàn thân trắng mướt. Cánh sen có thể dùng tại luyện chế tịnh nguyện phù áp chế âm hồn, tâm ma, huyễn thuật. Cổ liên nở rộ lúc thả ra ánh trăng linh khí, có hơi tăng lên tu sĩ căn cốt. Thác nguyệt liên tử có thể dùng tại luyện chế rất nhiều cổ phương đan dược. Ngoài ra, hạt sen bên trong sinh cơ bằng bạc, nghe đồn nhưng vì tu sĩ tái tạo nhục thân. Tống Yến có chút đau lòng. Hắn nhớ tới lúc ấy hoa sen nở rộ lúc, hoàn toàn chính xác có một đạo ánh trăng nâng lên hạt sen. Không nghĩ tới, kia ánh trăng vậy mà có thể tăng lên căn cốt. Ngay lúc đó lực chú ý hoàn toàn đặt ở cái này hạt sen trên thân, ánh trăng chẳng biết lúc nào tan đi. Bất quá, nếu như đây không phải là vật khí, hỏi trong cốc tu sĩ đổi mấy cái khô loại, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại xem ra, cái này cổ liên khô loại đối Lãnh Hoa cốc tu sĩ tới nói, thuộc về là không tính quá chân quý loại hình. Trước đây học tập luyện đan, Tống Yến thật là hiểu rõ một chút. Bây giờ tu tiên giới bên trong rất nhiều chân quý linh thực linh dược, từ trước đây thật lâu bắt đầu, liền chậm rãi thưa thớt, cho tới bây giờ đã cơ hồ tuyệt tích. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia thượng cổ di tích, thất lạc bí cảnh bên trong, tài năng tìm được. Xem ra cái này thác nguyệt cổ liên, chính là một trong số đó, thậm chí ngay cả linh trùng cũng khô mục không chịu nổi, khó mà bồi dưỡng. Tại thác nguyệt cổ liên giới thiệu bộ phận cuối cùng, tựa hồ là liên quan tới khô loại thuốc một chút kinh nghiệm lời tuyên bố. Trong cốc đời đời lưu truyền xuống thác nguyệt cổ liên linh trùng, khô mục tại âm hế chi địa. Như lấy thuần dương lôi pháp chi linh lực đổ, có thể khôi phục hắn sinh cơ. Nhưng lôi linh chi pháp, khử hế có thừa, kiên quyết không đủ. Chỉ có thể phá vỡ dùng ra hoa, không cách nào kết xuất hạt sen. Thì ra là thế. Hắn trầm mặc, tâm tư nổi lên tới. Chương 91, nhìn hồ đêm biến chương 91, nhìn hồ đêm biến Nhật Bản Tây Sơn. Liền muốn đêm xuống. Áo bào màu vàng tiểu đạo đồng đứng tại trên những cây, cười híp mắt nhìn qua tinh đàm phương hướng. Thật đẹp hoa cốc. Đáng tiếc đêm nay về sau, liền muốn cô héo. Lương Phong xếp bằng ở dưới cây, hai mắt khép kín, trầm mặc không nói, hít sâu một hơi. Hôm nay du cốc chi hội kết thúc, Lãnh Hoa cốc cùng Yến thị một đám trúc cơ tu sĩ đều sẽ tạm thời rời đi, đi Xạ Dương tông bái phỏng. Lúc không ta đợi a, Lương Minh, ngươi sẽ không hối hận chứ? Lương Phong hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt tràn đầy kiên quyết, ta chưa từng hối hận. Hắn chậm rãi đứng người lên, hướng trong cốc đi đến. Áo bào màu vàng tiểu đạo đồng hít mắt, trong miệng cười khẽ, ha ha, cái gì tinh đàm linh châu, còn tự xưng là một đám người yêu hoa, ngay cả thác nguyệt cổ liên thành thuộc hạ sen cũng nhận không ra. Như thế bảo vật, lại chỉ dùng làm linh mạch, tầm bổ một cốc linh thực, thật sự là ngu muội. Cũng tốt. Đạo đồng quanh thân chậm rãi hiện ra màu vàng nhạt linh quang, đạo bào không gió mà bay. Hắn chậm rãi trôi nổi, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua tinh đàm phương hướng. Trong lòng bàn tay linh lực hội tụ, bảo vật bị long đong, người tài có được. Trong cốc bóng đêm, thanh tịnh và đẹp đẽ tĩnh mịch. Dừng trúc trong tiểu viện,
Tống Yến chính ngự sử bất hệ chu, tập luyện kiếm thuật yếu lược bên trong cơ sở kiếm thức. Dưới mắt cũng không có cái gì có thể sống yên ổn bế quan điều kiện, vừa vận luyện một chút kiếm thuật, mong đợi có thể sớm đi ngộ ra kiếm ý đi. Vừa mới thu chiêu, chợt thấy cổ tay ở giữa tiểu hòa lân phiên đứng đấy, từ trong tay áo thò đầu ra tới. Tê mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm hoa cốc đông nam phương hướng. Tiểu hòa. Tống Yến thu hồi phi kiếm, tuân hỏi, thế nào? Yến Yến, ta nghe thấy được thanh âm kỳ quái. Ánh mắt ngưng tụ, lúc này đem thần thức quyết trương đến cực hạn, lại chưa phát hiện có cái gì dị động. Tựa như là, tiểu hòa nói ra, cây kia lớn cây đảo phương hướng, linh đảo cổ thụ. Từ pháp điệp tuyển quay về chỗ ở thời điểm, Yến Tầm đặc biệt dẫn bọn hắn đi ngang qua nơi đó. Kia là cả tòa lãnh hoa cốc vị trí trung tâm, nhìn hồ bên mở. Tống Yến trước tiên nghĩ tới, cũng không phải là xảy ra đại sự gì, mà là tiểu hòa cảm ứng, vậy mà có thể cách xa như vậy. Có lẽ là yêu thú đối với tự nhiên linh lực ba động trời sinh mẫn cảm đi. Đang lúc Tống Yến chuẩn bị phóng ra rừng trúc việt lạc, dị biến nảy sinh. Giống một đạo thê lương thú giống bạch phá bầu trời đêm, rừng trúc tiểu viện đông nhiên bắt đầu rung động. Ừm. Chợt thấy nơi xa một vệt cầu vồng, hướng linh đảo cổ thụ bay đi. Từ tiên bối. Giữa không trung, Toàn Vũ chân bay tới cổ thụ một bên, nhìn qua nơi đây cổ quái biến hóa. Chân pháp. Ma tu thủ bút. Xem ra sớm có dự mưu. Treo ở không trung nhìn về nơi xa, biển hoa cuồn cuộn như sóng. Trong cốc hoa yêu, linh thú, đông nhiên thay đổi dịu dàng ngoan ngoãn linh tính, phát cuồng đả thương người. Ngũ quỷ loạn linh trận. Toàn Vũ chân ánh mắt phát lạnh, hoàng tuyển đạo ma tu. Giờ phút này, hai tông tu sĩ cùng lãnh hoa cốc đóng giữ đệ tử đã nhao nhao đổi tới nhìn hồ bên mở. Thanh lãnh thanh âm từ chỗ cao truyền đến, các ngươi phân biệt giữ vững linh đảo cổ thụ bốn phía phương vị, ta đến phá trận. Lục Tử Giã thần sắc nghiêm nghị, là tiền bối, Tống Yến, Thanh Phong, Khanh Khanh, ba người các ngươi giữ vững phương bắc, ta đi phía đông. Yến Tầm cùng Nô Đoá bọn người chạy tới phía tây. Xạ Dương Tông hai người cùng một bộ phận lãnh hoa cốc đệ tử chạy tới mặt phía nam. Có Tòng Vũ chân cái này chủ tâm cốt tại, tất cả tu sĩ gặp nguy không loạn. Lãnh hoa cốc cấm địa, tinh đàm. Lương Phong ngồi ngay ngắn bờ đầm, cầm trong tay một trương màu vàng nhạt phù lục. Giờ phút này, bầy yêu là trận pháp chôn nhiễu, phóng tới nhìn hồ. Nơi đây đóng giữ đệ tử cũng đã bị chính mình lấy trợ giúp làm lý do đẩy ra. Hắn nhẹ nhàng thôi động linh lực, giấy lên phù lục. Hai đạo màu vàng nhạt linh lực từ trong tay của hắn chậm rãi dọc theo, chui vào tinh đàm bên trong. Sau một lát, một viên tản ra màu xanh nhạt huỳnh quang bảo châu bị chậm rãi nâng lên. Cảm thụ được cái này bảo châu bên trong nồng đậm sinh cơ, Lương Phong trong lòng không khỏi cảm thấy một trận kinh hỉ, trong miệng thì thào: "Có thể cứu, nhất định có thể cứu." Thời gian không đợi người, hắn đem cái này linh châu tổn nhập một viên trong hộp nhỏ, lập tức bước nhanh rời đi tinh đàm. Nhìn hồ bên mở, may mà lãnh hoa cốc bên trong yêu thú, đại bộ phận trước kia liền không có cái gì tính công kích, cho dù thụ trận pháp chỗ loạn, cũng còn tính là có thể khống chế. Bởi vì những này hoa yêu linh thú đều là lãnh hoa cốc nuôi dưỡng, tất cả mọi người có lưu thủ. Kiếm khí một đâm, phong lôi loé sáng, hoa yêu lập tức sủi lơ trên mặt đất. Tống Yến đầu ngón tay bám vào phong lôi chi lực, vài đạo kiếm khí tê phát, hạn chế đám yêu thú hiệu suất ngược lại là rất cao. A Y Y phát cuồng tử văn đương khang hai mắt đỏ thẫm, mạnh mẽ đâm tới. Lý Thanh Phong lòng bàn tay một viên linh mễ hoàn vào trong bụng, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào. Lúc này vậy mà không phải cầm dao thay, mà là móc ra chiếc kia phi hành linh khí, hoa nước. Chỉ gặp hắn bước nhanh buôn tập, hướng phía đầu kia tử văn đương khang gọt mạnh mà đi, linh lực quét sạch, cùng nó chính diện đụng vào nhau. Keng! Đối diện một nồi to lớn lớn heo, lung la lung lay, lảo đảo mấy bước, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Tống Yến sững sờ, thật sự là không nghĩ tới cái này nồi nấu cũng có thể dùng để đánh nhau. Đúng vào lúc này, cổ thụ che trời phía trên truyền đến băng động. Đám người ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp bốn đạo dòng nước phân biệt rơi vào cổ thụ bốn cái phương vị. Lập tức Tòng Vũ chân trong tay đạo quyết vừa bấm, đầu ngón tay bay ra một đạo bảng bạc màu lam linh quang, bắn ra. Ông trận nhãn bị phá, trong cốc tu sĩ chỉ cảm thấy thiên địa khí tượng đột nhiên đảo ngược. Loạn linh tà trận, coi là thật quỷ quyệt. Tòng Vũ chân khẽ nhíu mày. Theo kia cuối cùng một vòng hỗn loạn linh khí khôi phục bình thường, nàng hình như có nhận thấy, lòng bàn tay lật ra một viên nhỏ nhắn thanh đồng chuông lục lạc. Hô bảng bạc linh khí đột nhiên hướng nàng trong tay ngưng tụ đến. Tay trái đạo quyết bốc lên, trong miệng khẽ nhả một chữ: "Thanh tịnh vũ." Đinh linh. Chuông lục lạc vang động. Bành. Bàng bạc hơi nước cầm vang một phát. Lãnh hoa cốc bên trong lại đột nhiên rơi ra mưa to. Điên cuồng đám yêu thú đống nhiên cứng ngắc, trong mắt đỏ như máu như xuân tuyết tán dã. Chỉ gặp Tòng Vũ chân tế ra một thanh phi kiếm màu xanh nước biển, hóa thành lưu quang, hướng cốc khẩu mau chóng đuổi theo. Lục Tử Giã thấy thế lúc này hướng bốn phía truyền âm: "Khanh Khanh, Thanh Phong, Xạ Dương Tông hai vị, lưu tại nơi đây tiếp tục hiệp trợ lãnh hoa cốc đồng đạo, trấn an yêu thú. Tiểu Tống, đi theo ta." "Vâng, sư minh." Tống Yến thao làm phi kiếm cùng kiếm khí thủ đoạn, hoàn toàn chính xác để Lục Tử Giã trong lòng lấy làm kỳ, lần này tùy tùng tiền bối tiến về truy tra, chí ít tự vệ không ngại. Cũng không hiểu biết béo con kỳ công Lục sư minh, chỉ nói là để còn lại hai người lưu tại nơi này an toàn hơn chút. Linh hoa cốc tu sĩ bên trong, Yến Tầm cùng Ngô Đoá bỗng nhiên tâm hữu linh tê liếc nhau một cái, đồng thời hỏi cùng một cái vấn đề: "Lương Phong đại ca đâu?" Ngô Đoá nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, không thấy tung tích. Nàng mở miệng nói ra: "Ngươi ở chỗ này ổn định thế cục, ta tùy tùng tiền bối đi có cậu. Ai đoán hoa tỷ, ta cũng đi." Yến Tầm đuổi theo đến đây, nơi đây yêu thú phần lớn đã khôi phục bình thường, không cần lo lắng. Ngô Đoá trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu: "Cũng tốt." Chương 92, trễ mưa lưu khách. Chương 92, trễ mưa lưu khách vọng cốc lâm. Áo bào màu vàng tiểu đạo đồng vẫn như cũng là cười tủm tỉm: "Như thế nào? Lương huynh thế nhưng là đã đắc thủ." Lương Phong nhẹ gật đầu,
mở ra trong ngực hộp nhỏ. Viên kia linh châu lặng lặng nằm ở trong đó.
"Tốt tốt tốt, Lương Minh, cho ta nhìn qua."
Đã thấy Lương Phong trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Chờ đến cứu trở về A Tỉnh, ta tự nhiên sẽ cho ngươi." Áo bào màu vàng tiểu đạo đồng nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất.
Ầm.
Linh lực đột nhiên bộc phát. Lương Phong hướng về sau bay ngược, lảo đảo rơi xuống trên mặt đất. Vai phải một cái mơ hồ lỗ máu, do gì tuôn ra máu tươi, nhiễm hồng y liễu bào áo. Lương Phong kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn chằm chằm người áo vàng. "Lương Phong, ngươi có phải hay không? Quá lấy chính mình coi ra gì?" Một đôi hẹp dài con mắt rốt cục mở ra một chút. Khí huyết phun trào, áo bào màu vàng tiểu đạo đồng đưa tay hướng Lương Phong xa xa một trảo. Kia hộp nhỏ lúc này bị một đôi bàn tay vô hình bắt lấy, hướng hắn bay đi. Ngón tay khô gầy chính nắm nướt hộp gỗ, nguyên bản thật thà tướng mạo ở dưới ánh trăng vặn bẹo thành một trương quỷ dị khuôn mặt tươi cười.
"Ha ha,
ngươi cho rằng ta thật sẽ giúp ngươi cứu cái kia người chết sống lại?" Lương Phong thần sắc hơi bại. Tựa hồ là sớm có đoán trước, bây giờ sau cùng một tia hy vọng bị triệt để mất diệt. Thật muốn dùng cái này Thác Nguyệt Liên tử cứu nàng, vậy bản tọa há không vô duyên vô cớ, thiếu một xóa sinh cơ.
Lãng phí.
Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Lương Phong vậy mà sắc mặt khôi phục như thường. Hắn trầm mặc không nói, thể nội linh lực lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái phun trào.
Tâm vô sinh trí, lại muốn làm trận tự bạo.
"Hừ." Áo bào màu vàng đạo đồng nhướng mày, hừ lạnh nói, "Vô vị tiến hành." Đang khi nói chuyện, bàn tay hư nhấn một cái. Lương Phong thể nội linh lực đống nhiên ngưng trệ. Luyện khí 10 tầng, cùng trúc cơ ở giữa, nhìn như vẹn vẹn cách một tuyến, kỳ thực cách biệt một trời.
"Lương Phong, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch, ngươi không được chọn. Muốn cứu ngươi thê tử, nhất định phải cược. Chỉ là hiện tại, ngươi thua cuộc mà thôi."
Áo bào màu vàng đạo nhân đang muốn chân sát Lương Phong, đã thấy phụ cận, chẳng biết tại sao rơi ra tiểu vũ.
Chợt, một đạo trong trẻo kiếm quang phá không mà tới.
Áo bào màu vàng tiểu đạo sắc mặt cứng lại, thân hình lập tức hóa thành đầy trời lân hỏa, liền muốn bỏ chạy. Viễn không bên trong, một đôi xanh thẳm ngón tay ngọc tại lòng bàn tay linh bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Bàng bạc linh lực trên không trung hội tụ. Trong miệng khẽ nhả,
"Lưu khách mưa."
Hơi nước ở chỗ này ầm vang bộc phát, mưa rào xối xả, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Bàng bạc linh vũ lại hình thành một tòa hình tán thần ngưng cỡ lớn cấu trận. Trong mưa to, áo bào màu vàng tiểu đạo thân hình một lần nữa ngưng tụ, nghiến răng nghiến lợi. Vô số tinh mịn mưa bụi từ bốn phương tám hướng kéo dài mà đến, phó tại hắn quanh thân. Trong miệng nghiêm nghị quát, "Xạ Dương Tông tiểu bối, cũng dám ngăn ta Hoàng Tuyển đại đạo." Tông Vũ Chân cũng không nói nhiều, bên cạnh thân phi kiếm hóa thành thủy lam sắc lưu quang, thẳng đến áo bào màu vàng ma tu mặt cửa. Áo bào màu vàng tu sĩ quanh thân dâng lên huyết vụ, khô gầy năm ngón tay thành trảo, trong lòng bàn tay mở mịn quỷ khí ngưng tụ thành dữ tợn đầu thú, lao thẳng tới nàng mặt. Phi kiếm phá không, lại dễ như trở bàn tay, đem quỷ kia thủ xuyên qua, thủy linh chi lực cầm vang bạo liệt, đem quỷ khí xông đến thất linh bát lạc.
Hạ phẩm linh khí.
Áo bào màu vàng thầm nghĩ không ổn. Chỉ gặp kia xóa thủy lam sắc linh quang tại trong mưa to hối hả ghé qua, áo bào màu vàng tu sĩ vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại, lơ lửng tại mưa trận biên giới. Phi kiếm lưu chuyển, lóe sáng lại đến Tòng Vũ Chân bên cạnh thân.
Linh quang tán đi, hiển hóa chân hình.
Thân kiếm toàn thân như lam ngọc, lưới đao văn trùng điệp giống như gợn sóng.
Chậm rãi lưu động, có mưa phùn phiêu diêu thanh âm.
Kiếm cách chỗ, có khác chữ nhỏ.
Chế mưa.
Đúng vào lúc này, Lục, Tống hai người cùng Yến Tầm, Nô Đoá, nhao nhao đổi tới.
Trình Dục cùng Thịnh Vận cùng sau đó trình diện.
Trông thấy Lương Phong thảm trạng, Yến Tầm không khỏi kinh hô, "Lương đại ca."
"Ha ha."
Áo bào màu vàng một lần nữa bày ra bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, "Các ngươi hảo hảo thân cận, đáng tiếc. Các ngươi Lương đại ca muốn đem cả tòa Lãnh Hoa cốc vì hắn người chết sống lại ái thê chôn cùng a?"
"Cái gì?"
Yến Tầm Nô Đoá hai người có chút không thể tin nhìn xem Lương Phong.
Áo bào màu vàng đạo nhân thôi động linh lực, linh châu chậm rãi đỡ ra.
Cái này cái gọi là linh châu trong đó dấu dếm, chính là một quả thành thụ Thác Nguyệt Liên tử. Cũng không biết là cái nào người ngu, đem bảo vật như vậy, làm một cốc linh mạch, tẩm bổ chút hoa hoa cỏ cỏ.
Ha ha,
coi là thật buồn cười. Các ngươi vị này Lương đại ca, cứu vợ sốt ruột, đem cái này linh châu trộm đến, tặng cùng ta.
Trình Dục thần sắc băng hàn, lúc này lên tiếng chất vấn, "Lương Phong,
ngươi làm thật sự là phản đồ?"
Nô Đoá khẽ nhíu mày, tiến lên một bước, "Lương đại ca, A Tỉnh tỷ tỷ sự tình, ta cũng hiểu biết một hai, ngươi
biết được." Lương Phong sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, trong mắt đã mất sinh trí. Bây giờ chi của mặt, hắn sớm đã đoán được qua, giờ phút này trong lòng may mắn phá diệt, chẳng biết tại sao, lại cười ra.
"Biết được.
Các ngươi những người ngoài này như thế nào biết được?
Yêu người âm dương lưỡng cách,
là bực nào thống khổ?
Hơn 20 năm."
Nói đến, cũng liền bốn chữ.
"Có kia là 7.300514 cả ngày lẫn đêm."
Trình Dục hừ lạnh, không thèm để ý chút nào, chỉ muốn tại Tòng Vũ Chân Sư tỷ vì thế phía dưới, nhiều lời vài câu lời hay, ngươi một cái luyện khí kỳ tu sĩ, cũng dám cùng trúc cơ cảnh ma tu chủ tính.
Lương Phong thanh âm càng ngày càng nhỏ.
"Nếu có thể cứu trở về A Tỉnh, dù là chỉ có một chút như vậy hy vọng,
có cái gì không được?"
Tống Yến nhìn qua viên kia linh châu cùng trong đó một màn kia trong sáng quang hoa, suy tư. Cái gọi là Thác Nguyệt Liên tử, còn có thành thục cùng không thành thục phân biệt. Cái này chạm tới kiến thức của hắn điểm mù. Kia bách hoa phổ bên trong cũng không có sách. Không cẩn thận mạnh cảm thụ đến, kia linh châu bên trong linh lực tràn đầy, nhưng sinh cơ chẳng bằng trong tay mình cái này một viên.
Áo bào màu vàng tiểu đạo đồng cười u ám nói, "Nữ hoa, ngươi cái này khốn trận như thế rộng, tiêu hao chỉ sợ không nhỏ à?"
Phong Vũ Chân ánh mắt yên tĩnh, nhưng trong lòng cũng có mấy phần do dự.
Lấy nàng tính tình, vốn là muốn tại cái này khốn trận bên trong làm lôi đỉnh thủ đoạn. Nhưng hôm nay viên kia linh châu tại trong tay đối phương, nàng ngược lại là sợ tác động đến phía dưới,
phá hủy Lãnh Hoa cốc cái này dựa vào sinh tồn bảo vật, nhất thời lại có chút bó tay bó chân. Đột nhiên, áo bào màu vàng tiểu đạo đồng trong tay pháp quyết bốc lên, quanh thân quỷ khí tăng vọt, lại ngưng tụ thành một tòa cao khoảng một trượng khô lâu ma tướng. Xạ Dương Tông tiểu bối, ngươi nhưng phải cẩn thận chút, nếu là thất thủ hủy cái này Thác Nguyệt Liên tử, mọi người nhất phách lương tán. Ha ha, mặc cho ngươi lật khắp sở quốc, cũng tìm không ra cái thứ hai tới cứu Lãnh Hoa cốc. Người áo vàng đối Tổng Vũ Chân trong tay trôi này linh khí vô cùng kiên kỵ. Nếu có thể kéo dài chút thời gian, để cái này cổ quái khốn trận tiêu tán, lại tùy thời bỏ chạy, kia là không thể tốt hơn. Nhưng mà vừa dứt lời, một tiếng trêu tức cười khẽ từ phía dưới truyền đến. Ha ha, đám người không khỏi hướng Tống Yến nhìn lại, chỉ gặp hắn giống như cười mà không phải cười, cao giọng nói với Lương Phong, Lương Minh, lần này ngươi xem như thấy rõ đi, cùng cái này ma tu chủ tính, bất quá là một trận phí công, hại người hại mình. Thừa dịp hiện tại còn chưa đủ thành cái gì sai lầm lớn, đi theo Yến đạo hữu cùng Ngô Đoá đạo hữu trở về nhận tội lãnh phạt đi. Đám người chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Tống Yến, ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Trình Dục trừng mắt Tống Yến, nghiêm nghị quát hỏi, bây giờ kia Thác Nguyệt Liên tử đã mất nhập ma tu trong tay, cái này chẳng lẽ còn không tính đủ thành sai lầm lớn? Ngươi chẳng lẽ được cái gì bị điên, sao cùng kia ma tu không khác nhau chút nào? Tống Yến cười nhạt một tiếng, vậy dĩ nhiên là bởi vì chân chính Thác Nguyệt Liên tử trong tay ta. Nói xong, trong bàn tay hắn kia xóa đột nhiên thông suốt, một vòng trong sáng chi sắc tại trong bàn tay hắn hiện lộ. Một máy mắt, vòng cốc lâm bên trên đống nhiên một tịch. Chương 93, Hoàng Tước tại hậu. Chương 93, Hoàng Tước tại hậu. Thác Nguyệt Liên tử treo ở Tống Yến lòng bàn tay, nhàn nhạt nguyệt hoa tại trong bàn tay hắn sinh diệt. Áo bào màu vàng đạo đồng treo trên bầu trời thân hình chấn động mạnh một cái, con ngươi đột nhiên co lại, toát ra khó có thể tin thần sắc. Ngay tiếp theo sau lưng ma tướng hư ảnh đều có chút bất ổn. Không có khả năng, đây không có khả năng. Bất thình lình trang diện, cùng kia một cái khác Mai Thác Nguyệt Liên tử xuất hiện, hoàn toàn lật đổ hắn thời khắc này suy nghĩ. Ngươi không lừa được ta, đây là một cái khác Mai Hạ Sen. Ngươi từ chỗ nào có được một cái khác Mai? Tống Yến tựa như đang nghe một chuyện cười, ngươi để cho ta một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, nơi nào đi tìm đến Thác Nguyệt cổ liên bực này chất bảo? Chính ngươi đều biết, lật khắp sở quốc cũng quyết định tìm không ra cái thứ hai đến. Một đám tu sĩ ngơ ngác nhìn biến cố bất thình lình. Hoàng Ý đạo đồng có chút tâm thần có chút không tập trung, hắn cũng không cách nào phán đoán tiểu tử này nói có đúng không là nói thật. Mấy năm trước, hắn cùng một vị khác ma tu bị đuổi giết đến tận đây, trong lúc vô tình từng chiếm được một quyển kỷ yếu, tựa hồ là một vị linh hoa cốc sớm nhất một đời tán tu liên minh thủ lĩnh ghi chép. Trong đó nâng lên, năm đó linh hoa cốc căn cứ cái này Thác Nguyệt cổ liên hạ sen thành lập. Tổ tiên biết được tán tu lực lượng khó mà cùng tông môn ma tu chống lại, lo lắng bị người ngấp nghé, gặp tai họa, lúc này mới lấy linh tuyển châu ngọc chi danh giấu giếm đi cái này Thác Nguyệt liên tử tồn tại. Linh nhãn chi vật cùng thiên địa sinh, khó mà mưu đoạn, coi đây là hậu nhân miễn đi tự dưng tai họa. Thác Nguyệt liên tử sinh cơ bằng bạc, cực kỳ thích hợp dùng tại tu luyện áo bào màu vàng đạo đồng sở tu hoàng truyền ma công, lúc này mới chủ tính cắt đoạn. Ông áo bào màu vàng đạo đồng sắc mặt đã có chút tâm trầm, trong lòng bàn tay quỷ khí mờ mịt, đem đưa cái gọi là linh châu sáng long lanh ngọc thạch dần dần hóa đi, lộ ra trong đó hạt sen bộ dáng. Tinh tế cảm thụ phía dưới, trong tay mình cái này mai cùng kia hoàng khẩu tiểu nhi trong tay viên kia so sánh với, đích thật là linh lực có thừa, sinh cơ không đủ, thật là giống phòng chế chi vật. Lần này trong lòng đã tin mấy phần. Lương Phong nhìn qua Tống Yến trong lòng bàn tay viên kia hạt sen, ánh mắt đờ đẫn. Áo bào màu vàng đạo đồng rốt cục không tiếp thụ được lần này biến hóa, đầy mặt dữ tợn, nghiêm nghị quát hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Yến mặt không đỏ tim không đập, tự nhiên là Tổng Vũ Chân từ tiền bối mưu kế. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng những này vụng về manh khóe có thể trốn được từ tiền bối pháp nhãn? Tổng Vũ Chân hơi sững sờ, trên mặt lại không có gợn sóng. Trời có mắt rồi, chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Đem Thác Nguyệt Liên tử thu hồi, Tống Yến tiếp tục nói ra, từ tiền bối đã sớm phát giác được không đúng, lần này giả ý để Lương huynh đắc thủ, bất quá là vì dẫn xà xuất động. Một mẹ hốt gọn. Hắn giống như cười mà không phải cười, ngươi nghĩ biết được viên kia hạt sen có phải giả hay không? Rất đơn giản. Lần này nếu là ngươi có thể tại từ tiền bối dưới kiếm chạy thoát, trở về sử dụng, chẳng phải sẽ biết ta? Mưa to đột nhiên gấp, trong mắt Hàn mang lóe lên, phi kiếm che mưa, đã giết tới. Tòng Vũ Chân là cái rất thuần túy người, nàng thích chân thành, tin tưởng những cái kia, nguyện ý trợ giúp mình người, cho nên nàng tin tưởng Tống Yến nói lời, ma tu trong tay hạt sen nhất định là giả. Như vậy, chính mình liền không có cái gì tốt lo lắng. Trong tay đạo quyết vừa bấm, bàng bạc linh lực mãnh liệt mà tới. Trong miệng khẽ nhả, vô sinh vũ. Ông, trong một chớp mắt, mưa rào tầm tã bỗng nhiên ngưng trệ, vô số giọt mưa treo ở không trung, không còn rơi xuống. Hoàng Tuyên đạo tính trẻ con nhảy hụt một nhịp. Chính là cái bố này, vô số treo ở giữa không trung hạt mưa, đột nhiên hóa thành kim châm, hướng hắn hối hạ đánh tới. Vâng anh! Áo bào màu vàng quanh thân ma khí phồng lên, kia hơn một trượng ma tướng dài tới một trượng ba thước, khí tức cũng ngưng thật mấy phần, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Phanh phanh phanh! Tiếng vang liên tiếp không ngừng, như hàn tuyển bích ngọc. Cái này bàng bạc vô song linh lực, cùng cái này đẩy trời mưa kiếm để linh hoa cốc bên này đám người cũng không nhịn được sinh lòng e ngại. Áo bào màu vàng trong tay viên kia Thác Nguyệt Liên tử từ không trung rơi xuống, biến mất cùng trong rừng bụi cỏ. Không người để ý nơi hẻo lánh, tiểu hòa từ trong bóng tối du đắng ra, nhẹ nhàng đem nó tha đi. Cho đến giờ phút này, Tống Yến mới nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Hắn sợ nhất nhưng thật ra là cái này áo bào màu vàng ma tu khó thở phía dưới, hủy cái này mai hàng thật giá thật nguyên bản Thác Nguyệt Liên tử. Như bây giờ tình huống, hắn có vô số loại phương thức hôn đi qua. Không ngoài sở liệu, ma tướng khí tức càng ngày càng yếu. Bất quá Lưu Khách Mưa cũng tại lúc này biến mất. Áo bào màu vàng đạo nhân đang muốn thi triển đạo thuật bỏ chạy, một đạo thủy lam sắc kiếm quang lôi cuốn lấy cuồng bạo thủy linh chi lực, hối hạ bay tới. Tại người áo vàng trong ánh mắt kinh ngạc lướt qua, phốc, không có chút nào vương hữu, càng đem người áo vàng chém giết tại chỗ. Ngay cả huyết dịch cũng bị đạo kiếm quang kia lôi cuốn lấy cuốn đi, chỉ lưu một bộ khô gầy thi thể, như là khô lâu, quẳng xuống đất. Tống Yến khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Trúc Cơ Ma Tu, cứ như vậy, chết rồi. Nhìn về phía Tòng Vũ Chân ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Vì cầu cực hạn tất sát, Tòng Vũ Chân cũng là móc giống linh lực. Giờ phút này hơi có chút thở hổn hển, bất quá như cũng lôi lệ phong hành. Nàng tiện tay nhiếp lên người áo vàng túi càn khôn, đối phía dưới đám người cao giọng nói, mang lên lương phòng, về Linh Hoa Cốc nghị sự. Vâng, tiền bối. Rời đi trước đó, Tòng Vũ Chân ánh mắt có chút trên người Tống Yến dừng lại một lát. Người đi theo ta. Bên ngoài mấy chục dặm, một chỗ sân thôn, một đạo nhúc nhích huyết đủ, mang theo trận trận màu vàng nhạt sương mù, ngay tại bóng ma bên trong chậm rãi xê dịch. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nữ nhân kia, tiểu quỷ kia, ta nhớ kỹ các ngươi. Nó không ngừng mắng, trong lòng tích xúc lửa giận khó mà chút xuống. Ngày sau đối đại ta Hoàng Tuyền Ma Công đại thành, Đông Sơn tái khởi, nhất định phải gọi các ngươi sống không bằng chết. May mà bản tọa mọi chuyện cẩn thận, lưu lại một đạo phân thân ở đây. Đột nhiên, xa xa trông thấy một phàm nhân tiểu Nam Hải, tựa hồ là đang trong rừng lạc đường. Ha ha, đang lo không có nhục thân, liền trước dùng ngươi tới đi. Áo bào màu vàng đạo đồng huyết đục phân thân hướng kia tiểu Nam Hải chậm rãi truyền đi. Kia tiểu Nam Hải đã xa xa nhìn thấy này quỷ dị chi vật, dưới sự sợ hãi, lại bẹn bẹn há to miệng, dọa đến không phát ra được thanh âm nào. Thất tha thất đều, ngã nhào trên đất. Trơ mắt nhìn kia huyết đục chậm rãi phồng lớn, dần dần ngưng tụ thành một cái tiểu nhân hình dạng, chậm rãi hướng hắn đi tới. Không sao. Hải tử. Khàn giọng âm trầm thanh âm từ cái này tiểu nhân không biết địa phương nào chuyển tới. Không sao. Tiểu nhân hai tay tràn đầy vết máu, chậm rãi đưa về phía tiểu Nam Hải. Không có việc gì. Thanh âm im bặt mà dừng. Một thanh hoành đao nhẹ nhàng khoác lên tiểu nhân chỗ cổ. Vang lên thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn là không sao. Thính niên khuôn mặt dưới ánh trăng, lộ ra phá lệ góc cạnh rõ ràng. Người sự tình lớn. Hoành đao khẽ nhúc đích, đang muốn chém xuống một đao, lại nghe thấy thể nội âm thanh kia vang lên. Giết lúc trước hắn, ngươi không muốn xem nhìn hắn biết chút cái gì à? Áo bào màu vàng đạo đồng huyết nhục phân thân giờ phút này đã sợ hãi khó nén, lần này mà chết, kia thật sự là thân tử đạo tiêu. Lúc này bắt đầu kêu khóc cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha. Ách. Một đôi bàn tay lớn đã nắm tiểu nhân đầu lâu. Thính niên hai con ngươi bịt kín một tầng tinh hồng. Đoạt phách nhiếp hồn quyết. Ôi, bản tọa coi là những năm này, hậu bối dù sao cũng nên có chút giải tiến, không có nghĩ rằng một đời không bằng một đời. Ai lão quỷ, cái này dục giới thiên tu la pháp thân. Nghe rất lợi hại dáng vẻ. Tu la đạo ma công căn cơ. Người nói lợi hại a? Qua loa đi, không bằng bản tọa truyền thụ cho người bộ kia. Vậy ta có thể hai bộ đều luyện a? Ôi, tự tìm đường chết. Trầm mặc một lát, kia U Minh thanh âm bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá. Nói đến nếu như ngươi kia đồng hương tiểu tử, có thể khống chế chính mình ma niệm, công pháp này. Ngược lại là rất thích hợp hắn. A. Người lão quỷ này, thật sự là bên trên cổ ma tôn a. Làm sao mọi chuyện đều vì hắn một cái tu sĩ chính đạo suy nghĩ. Hắc hắc, bản tọa coi là, tiểu tử kia so ngươi càng thích hợp thành ma. Ta đến lúc đó chuyện ghi chép một phần đưa cho hắn đi. Bất quá công pháp này dành tự đến sửa đổi một chút, người xem xét tà môn như vậy mà danh tự, thu cũng không dám nhận lấy. Chương 94, truyền đạo ngọc giản chương 94, truyền đạo ngọc giản 15 tháng 2, hoa triều thịnh hội. Dưới bóng đêm, Bắc Nha Sơn Thành, đã xanh trên đường dài đã treo lên hoa đăng. Phàm nhân trèo cái thang trúc bên trên dây leo cầu, lấy hoa cỏ xuyết sức hoa đăng, tu sĩ ngưng tụ đom đóm không có vào bức đèn. Toàn bộ phố dài che đậy một tầng nhu hòa thanh huy. Hoa triều thịnh hội, không có chút rung động nào, đúng hạn cử hành. Tống Yến cùng Yến Tầm giờ phút này đang ngồi ở ven đường quán rượu chuyện phiếm. Thật là náo nhiệt. Tống Yến cảm thán một câu, thanh tịnh có thanh tịnh tốt, náo nhiệt có náo nhiệt rượu. Lúc này đến các ngươi Bắc Nha Sơn, xem như mở rộng tầm mắt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đường phố. Nhỏ vụn cánh hoa theo gió, tản vào đám người, trêu đến cái làn phàm nhân các thiếu nữ cười đùa truy đuổi. Tiến Tâm hấp một cái trên bàn linh hữu, hơi có chút tự hào cười nói, "Tiến ca ngày sau nếu là có nhàn hạ thoải mái, tùy thời hoan nên người tới." Những ngày này hai người đã tương đối quen thuộc, nói chuyện cũng không có như vậy khách sáo. Trên bàn cái này chén nhỏ thanh mai linh ngưỡng, chính là chính Yến Tâm từ trong nhà mang tới. Hôm qua sự tình đã xử lý 7-8 phần. Để tránh ảnh hưởng hôm nay tình hội, Lương Phong bị tạm thời nhốt lại, viên địa thác nguyệt liền tử Tống Yến là vật quy nguyên chủ, giao cho Tổng Vũ Chân tiền bối xử lý. Những người còn lại chỉ nói là tiền bối sớm có đó trước, căn bản không có hỏi nhiều. Đối mặt Tòng Vũ Chân, hắn cũng chỉ nói là lúc ấy không muốn nhìn cục diện giằng co, để ma tu bỏ chạy. Con nước con tát, lấy ra chính mình dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được một viên chân quý linh trùng, dùng chút huyền thuật thủ đoạn ngụy trang thành thác nguyệt liên tử. Lại thêm chi đối phương cũng chưa quen thuộc hạ sen đặc tính, lúc này mới may mắn phá cục. Không nghĩ tới, Tòng Vũ Chân căn bản liền không có làm sao hỏi. Nàng tựa hồ đối với chính mình biên nói láo, thậm chí trong đó cái gọi là chân quý linh trùng, không có bất kỳ cái gì truy nguyên hứng thú. Chẳng lẽ cho dù là cái này chân quý thác nguyệt liên tử, cũng không vào được pháp nhãn của nàng. Không nên đi. Cái này khiến Tống Yến cảm thấy một loại có chút tự mình đa tỉnh, ngạc nhiên hoang đường cảm giác. Tòng Vũ Chân thái độ đối với Thác Nguyệt Liên Tử, để hắn nguyên bản như nhặt được trí bảo hưng phấn đều phai nhạt không ít. Hô, phân loạn suy nghĩ bị thu hồi, giơ lên chén sứ hấp một cái trà nhài. Hắn không uống rượu. Tiểu Hòa nói hắn uống rượu sẽ rất thối liền không vui ở trên người lợi. Ngoài cửa sổ phố dài, chợt nổi lên sinh tiêu thanh âm. Ba năm cái phàm nhân nhạc sĩ đi qua, đi theo phía sau nhảy nhót hài đồng. Trên quảng trường, Linh Hoa Cốc mấy vị tu sĩ đang dạy Lý Thanh Phong bọn người dùng lá bùa bẻ hoa thuyền. Dưới cầu bên dòng suối, vô số năm lấy ánh nến thuyền giấy thuận dòng suối, trôi lướng thâm cốc. Tống Yến mở miệng hỏi, ai đúng, Bắc Nha Sơn bên này có cái Tôn gia tập, kia là ở đâu? Hắn chợt nhớ tới, lúc sau Tết, Lao Thiệu từng nói qua, chính mình quê quán cũng tại Bắc Nha Sơn tới, thật sự là đúng dịp. Yến tầm trong mày, làm suy tư hình, chỉ là thần sắc có chút cổ quái. Tôn gia tập, người nghe ai nói? Úc, trong tông môn một vị sư minh. Đầu nhân đều nghĩ đau, lúc này mới xác định giống như mở miệng, không có. Nói hiệu nói vượn thế này, chúng ta Bắc Nha Sơn liền không có nơi này. Tống Yến lông mày nhướng lên, không có. Tuyệt đối không có, từ đâu tới Tôn gia tập? Yến tầm nhìn tiểu lượng tầm thường, uống cái này linh cửu, cũng vô dụng linh lực tán đi mùi rượu, lúc này có chút cấp trên. Yến ca, ta không phải cùng ngươi thổi nào. Ta tại Bắc Nha Sơn chờ đợi đã bao nhiêu năm. Từ nhỏ ta ngay tại cái này lớn lên. Đừng nói Bắc Nha Sơn thành, ngươi lại hướng bên ngoài, Bắc Nha Sơn cái này địa giới bên trên, liền không có Tôn gia tập. Chúng ta cái này họ Tôn lúc đầu cũng rất ít, cũng đều là Lân Châu bên kia tới. Chuẩn là ngươi cái kia sư minh a, hắn nhớ lầm. Tống Yến nhẹ gật đầu, không nói gì, tựa hồ cũng không có lại truy đến cùng ý tứ. Yến ca, ngày mai đến trong tộc dạo chơi, ta mang ngươi nhìn xem chúng ta chú kiếm sơn trang. Bãi phòng sự tình, hôm nay sớm đi thời điểm Tống Yến để lời miệng. Không nghĩ tới Yến tầm rất là để bụng, lại là mang trong nhà rượu, lại là cùng nhà mình trưởng bối sớm chào hỏi. Để hắn không nghĩ tới chính là, đừng nhìn Yến tầm cái dạng này, hắn lại là Yến thị đời này, ít có danh hào vị thứ năm thiếu gia. Tốt, vậy liền làm phiền. Cái nào? Rất nhanh, đến giờ lành. Bên trong sân thành, tất cả phàm nhân cùng tu sĩ cũng bắt đầu chậm rãi hướng Linh Hoa Cốc bên trong dũng mãnh lao tới. Thịnh hội cái khác hoạt động có thể không tham dự, nhưng là cái này cổ thụ cầu nguyện, thật đúng là phải đi đến một chút náo nhiệt. Linh Hoa Cốc bên trong, nhìn hồ bên bờ, linh đảo cổ thụ phía dưới, tầng tầng lớp lớp núi đảo tại trong gió đêm dị rào đồng đưa. Dưới cây sớm đã chật ních rộn rộn ràng ràng người. Tu sĩ đạo bào cùng phàm nhân áo gai xen vào nhau. Dưới cây có rất nhiều bàn, trên bàn bày biện hoa tiên, cung cấp người nâng bút miêu tả. Đến gần dưới cây, mùi mực cùng sơn thành đặc hữu gió mát hương hoa hỗn tạp tạp cùng một chỗ. Yến Tầm vừa mới tiến trong cốc, liền đi tìm hắn đóa hoa thị. Tống Sư Minh, trong tay Cố Khanh Khanh bưng lấy lưu ảnh châu, hướng Tống Yến xa xa phất tay, Lý Thanh Phong cùng Thịnh Vận đứng tại bên người nàng. Trình dục cái này khiến người chán ghét giá hỏa ngược lại là chưa từng xuất hiện. Muốn tại hoa tiên bên trên viết xuống trong lòng nguyện vọng, sau đó để vào một viên nhỏ nhắn giấy ngọc bên trong, treo ở cổ thụ bên trên. Các ngươi viết cái gì? Tống Yến cùng Tiểu Hòa thò đầu ra nhìn, muốn nhìn một chút tất cả mọi người viết nguyện vọng gì. Ai ai ai? Lý Thanh Phong đưa tay, ra hiệu hắn dừng lại, loại vật này nếu để cho người khác biết, vậy làm sao khả năng linh nghiệm? Chính là, tốt tốt tốt, nói giống như thật. Tống Yến lấy một chương hoa tiền, thuận miệng hỏi, Tiểu Hòa, ngươi biết không biết? Tiểu Hòa cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, ta làm sao viết chữ? Úc, rất kỳ quái, Tiểu Hòa nhận ra chữ, nhưng là sẽ không biết. Tống Yến nhấc bút lên, không nghĩ bao lâu, đặt bút viết nhanh, sau đó cấp tốc thu hồi, không có để đám người nhìn thấy. Dưới cây mấy vị tán tu đang giúp các phạm nhân treo giấy ngọc. Đim dây buộc tóc màu hồng hài đồng điểm lấy chân, đem tràn ngập lệnh ra xoay chữ viết hoa tiên đưa cho bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi. Thần tiên ca ca, thay ta mẹ hệ cao chút đi. Tốt. Tu sĩ kia sờ sờ hài đồng cái, đầu ngón tay ngưng ra một đạo thanh phong, hoa tiên liền ung dung trôi hướng ngọn cây. Cùng chính hắn giấy ngọc song song treo tại một chỗ. Tống Yến quanh tay, tại đám người cuối cùng, lặng lặng thưởng thức cái này dưới bóng đêm kỳ cảnh. Cái kia mai đã treo lên. Đồng nhiên, một đôi tay tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, leo lên bờ vai của hắn. Đột nhiên quay đầu lại, phát hiện là đầu đội mũ rộng vành. Giả thần giả quỷ thịnh niên, dọa ta một hồi. Xuyệt. Tống Yến dứt khoát truyền âm nói, ngươi cái này ma tu, tới đây làm gì? Không sợ bị từ tiền bối một kiếm chém? Thật sự là không biết nhân tâm tốt. Thịnh niên nhìn qua trong đám người Thịnh Vận bóng lưng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, ta tuy là chuyên vì tới gặp Á Vận, bất quá cũng có cái gì muốn dẫn cho ngươi. Một viên ngọc giản tiện tay ném đến, Tống Yến vững vàng tiếp được. Thứ gì? Trong lúc vô tình được đến công pháp, xem xét danh tự liền biết là các ngươi những này hư đầu bán não tu sĩ chính đạo luyện, ta không có gì hứng thú. Tống Yến miệng bên trong lẩm bẩm, ta lúc nào liền thành tu sĩ chính đạo. Một bên mở ra ngọc giản, thanh tịnh thiên đại quang minh pháp tướng. Công pháp này nghe đích thật là có chút chính phát tà. Chương 95, vô dụng hộp kiếm. Chương 95, vô dụng hộp kiếm. Hoa triều thịnh hội viên mãn kết thúc. Linh Hoa Quốc bắt đầu tay thương nghị cùng xử trí liên quan tới lương phong sự tình. Mấy ngày nữa các loại đến việc này chấm dứt, hai tông đệ tử liền muốn trở về sơn môn phục mệnh. Ngày này Tống Yến đi theo Yến Tầm đi vào Yến thị tộc địa bái phòng. Chú kiếm sơn trang tọa lạc ở Bắc Nha Sơn thành Bắc Lộc. Sơn trang trước trên tấm bia đá khắc lấy Yến thị hai chữ. Yến thị tộc địa chiếm diện tích rất lớn, cũng có tông gia cùng phân gia khác nhau. Phân gia tại sườn núi chỗ, tông gia thì tới gần đỉnh núi vị trí. Bậc đá xanh uốn lượn trong mây, mơ hồ có thể nghe sắt đá tấn công thanh âm từ đỉnh núi truyền đến. Núi xa sương mù, sơ chiếu tia nắng ban mai. Đi đến sân giai, người qua lại con đường liền ít một chút, phần lớn là khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, thần sắc vội vàng. Yến Tầm ngẫu nhiên có thể gặp phải mấy cái quen biết người, lẫn nhau chào hỏi. Yến ca, phía trước chính là non sông tươi đẹp, tông gia tộc địa. Nha, ngũ đệ trở về. Nhị ca, ngươi đây là đi chỗ nào? Yến Tầm tiến lên đón đầu người tới, nghe tới là tộc Khắc Minh.
ta đi một chuyến Xạ Dương Tông, có mấy món pháp khí đưa đi.
Ách, vị này là Tổng Yến, Động Nguyên Tông cao đồ.
Yến Tầm đội vàng giới thiệu, Xạ Dương Tông các tiền bối mời Động Nguyên Tông đồng đạo đến đây xem lễ, Yến ca chính là tùy hành mà đến đệ tử.
Úc, người kia bừng tỉnh đại ngộ, không dám thất lễ, liền đội vàng hành lễ.
Yến thị Yến Thành, gặp qua Tống đạo hữu.
Tống Yến thầm nghĩ không hổ là thế gia đại tộc, từng cái đều rất có hàm dưỡng, cũng được thi lễ.
Cùng nhau đi tới, Yến thị tộc nhân đều đối với mình có chút khách khí.
Nói đến cái này Yến thị tiên tộc, bị đất Sở tu tiên giới công nhận là Sở Quốc bốn đại tiên tộc đứng đầu, hán thực lực đã không kém gì rất nhiều môn phái nhỏ. Nhưng mà đối mặt chân chính sáu đại tông môn, cho dù là ngoại môn đệ tử, cũng căn bản không dám thất lễ.
Ngũ thiếu gia, mấy vị hạ nhân chào đón, đang muốn nói chuyện, đã thấy Yến Tầm khoát tay áo, không cần dâng trà, chuẩn bị buổi trưa yến là đủ.
Vâng, thiếu gia.
Thiếu gia.
Tốt tôn quý xưng hô.
Đối với loại này cẩm y ngọc thực xa hoa lãng phí sinh hoạt, Tống Yến cái này từ nhỏ nghèo đến lớn số khổ em bé, từ trước đến nay đều là rất hâm mộ.
Yến Tầm mang theo hắn, thẳng đến tộc địa bên trong một chỗ sân gốc.
Vừa đi vừa hỏi, Yến ca, tha thứ ta mạo muội, ngươi phi kiếm kia cụ thể ra sao chỗ có được?
Trước đây Tống Yến đề cập với hắn lên, nói mình trong lúc vô tình được một thanh phi kiếm, mặc dù phẩm cấp cực thấp, nhưng chất liệu cứng cỏi.
Nghĩ đến bãi phòng Yến thị, chủ yếu là để tăng trưởng kiến thức, nhìn xem có hay không loại này rèn kiếm vật liệu. Nếu có cơ hội, cũng nghĩ cho mình phi kiếm này rèn luyện một phen, tăng lên phẩm giai.
Thêm chút suy tư, đáp lại nói,
là từ một đầu yêu thú trong bụng lấy được.
Thế thì thật sự là kỳ.
Đối diện là một chỗ thâm cốc, trong cốc sương mù lan tràn, vãng lai tộc nhân rất ít.
Nơi này là cũ kiếm lưu chỗ.
Yến Tầm vừa đi vừa nói, Yến ca chớ trách, ngoại nhân tới chơi, muốn tiến chủ kiếm lưu, kia quả nhiên là phiền phức đến cực điểm.
Từ trên xuống dưới cần từng cái biết được.
Nơi đây là lúc trước cũ kiếm lưu, trong tộc trải qua cách tân, nơi đây bây giờ dùng cho chất đống những cái kia bình thường luyện khí không cần đến vật liệu, còn có chút không người nhận lãnh cũ nát pháp khí.
Người phi kiếm kia, định không thể nào là bình thường vật liệu, cho nên đến nơi đây cũng giống như nhau.
Không sao.
Nơi đây, giống như là ngoại môn hỏa công trại.
Hồi tưởng lại lúc trước tại trong tông môn nhặt đồ bỏ đi sinh sống.
Hoài niệm về hoài niệm, hắn cũng sẽ không hy vọng xa vời chính mình lại từ trong đống rác, nhặt ra cái gì cùng loại lưỡng nghi châu bảo vật như vậy.
Bây giờ hồi tưởng lại quả thực là tiên phương dạ đàm.
Chúng ta Yến thị, tông gia phân gia, đều trải qua mấy lần cải cách, cái này cũ kiếm lư vứt bỏ không cần, giống như đều đã là 60, 70 năm trước sự tình.
Yến Tầm đã bắt đầu tại một chỗ hình khuyên quảng trường nhỏ biên giới, bắt đầu từng cái kiểm tra những cái kia cất giữ trong chuyên dụng túi càn khôn hoặc là chữ hồng sắc bên trong đúc kiếm tài liệu.
Ông
Tế gia bất hệ chu, đem phi kiếm đưa đến bên người Yến Tầm, thuận tiện hắn quan sát so sánh.
Yến ca nhi, ta tìm xem, ngươi có bốn phía tùy ý dạo chơi.
Yến Tầm nói ra, bây giờ cái này cũ kiếm lư vứt bỏ, trong cốc thanh tịnh và đẹp đẽ, cảnh sát ngược lại so chủ kiếm lư tốt hơn nhiều.
Được.
Dọc theo cái này hình khuyên quảng trường, chậm rãi đi tới.
Yến Tầm nói một chút cũng không sai, nơi đây kiếm lư cũng đã bỏ phế thời gian rất lâu.
Gạch đá có nhiều vỡ vụn, hở ra mọc ra rất nhiều không gọi nổi đến danh tự dây leo cùng cỏ dại.
Vòng qua đã tắt không biết bao nhiêu năm kiếm lô, đi vào một chỗ lầu các bộ dáng đại điện địa điểm cũ trước mặt.
Thiên Cơ Điện,
danh tiếng thật lớn,
đáng tiếc bây giờ đã rơi xuống xám.
Cất bước đi vào trong đó,
bên trong không gian so bên ngoài nhìn qua phải lớn không ít.
Ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía đại điện tường xuôi theo, tồn phóng vô số pháp khí, trong đó lại lấy kiếm khí chiếm đa số.
Đến gần nhìn kỹ, phía trên có một ít cách miệng, tiêu ký chứ danh chữ.
Là Yến thị đệ tử lưu giữ ở đây pháp khí a?
Vẫn là.
Nghĩ cùng Yến Tầm nói, nơi đây vứt bỏ đã lâu, sinh ra một cái khác càng thêm khả năng suy nghĩ.
Bất quá hắn cũng không dám đoán mò.
Hắn trong điện khắp không mục đích đi dạo, có một ít pháp khí hình dạng cùng màu sắc cực kỳ thú vị, tỉ như đao mổ heo hình dạng, hoặc là hồ lô quải trượng dáng vẻ.
Thiết kế rèn đúc người thật sự là không bám vào một khuôn mẫu diệu nhân.
Yến ca.
Sau một lát, Yến Tầm từ ngoài điện tiến đến, ta liền biết ngươi ở đây.
Ta tra xét nửa ngày, thật không có tìm được ngươi phi kiếm này chất liệu.
Nói nó trên lại đi, hoàn toàn chính xác cứng cỏi phi thường, nói nó tốt, phi kiếm này chế tác cổ phát tinh tế tỉ mỉ, lại chỉ có trung phẩm pháp khí cường độ.
Thật là chuyện lạ.
Tống Yến thu hồi phi kiếm, cười nói, không sao không sao, cũng chính là đến thử thời vận.
Đúng rồi, những tên này là.
Hắn chỉ những này cách miệng danh tự.
Úc, những này a, đều là Yến thị nhất tộc các tiền bối còn sót lại ở đây.
Mặc dù đều là chút cũ nát không cần pháp khí, nhưng cũng coi là cái kỷ niệm, tả hữu nơi đây kiếm lư vứt bỏ, liền đều đem đến nơi này tới.
Thì ra là thế.
Tống Yến nhẹ gật đầu.
Đúng vào lúc này, đột nhiên tâm niệm vừa động.
Lưỡng nghi châu, vậy mà vù vù một sát.
Rất nhanh liền lại lần nữa yên tĩnh lại.
Đội vàng tìm khắp tứ phía, thầm nghĩ không ổn.
Cái này một điện cũ nát pháp khí, chính mình từ đâu đi tìm cùng lưỡng nghi châu có liên hệ pháp khí.
Đang lúc hắn buồn rầu thời điểm, nơi hẻo lánh nghiêng dựa vào trên tường mấy thứ pháp khí bên trong, có một dạng hấp dẫn Tống Yến ánh mắt.
Đây là
hộ kiếm.
Ừm.
Yến Tầm thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đại điện nơi hẻo lánh bên trong, có mấy món vô danh pháp khí nghiêng dựa vào tường xuôi theo.
Trong đó một phương rơi xuống xám xanh đen sắc hộp dài, tại một đám đao kiếm bên trong, quả thật có chút đột ngột.
Úc, những cái kia đều là không người muốn pháp khí.
Yến Tầm giải thích nói, kiếm này hộp ta gặp qua, không biết là vị tiền bối nào đánh, đánh một nửa không hoàn thành nhét vào bên này.
Hiện tại phi kiếm cũng không cần hộp kiếm, liền không ai cho hắn đúc lại, một mực để ở chỗ này.
Hai người đi ra phía trước, Tống Yến đưa nó nhẹ nhàng nâng lên, lướt qua phía trên rơi xám.
Là nó sao?
Cho đến trước mắt, Lưỡng Nghi Châu cảm ứng đều rất quỷ dị biết ngoái, hắn cũng không nắm chắc được.
Lưỡng Nghi Châu,
đối hộp kiếm cũng sẽ có điều cảm ứng. Trầm ngâm, không nói chuyện. Tiến ca, nghĩ không ra ngươi đối với mấy cái này vật cũ cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu là thích, lấy đi chính là. Tiến Tầm mở miệng nói ra, bất quá mấy cái này pháp khí đều là tàn thứ phẩm, trong tay ngươi kiếm này hộp càng thêm là không làm xong, ngoại trừ cất giữ, vô dụng đến cực điểm. Ừm. Tống Yến trầm ngâm một lát mở miệng nói ra, ta đích xác cảm thấy rất hứng thú. Chương 96, Kính Hoa Thủy Nguyệt chương 96, Kính Hoa Thủy Nguyệt tại chú kiếm sơn trang lưu lại dùng qua ăn trưa, Tống Yến liền về tới Lãnh Hoa cốc rừng trúc tiểu viện. Lãnh Hoa cốc ngược lại là thân mật, khu nhà nhỏ này sắp đặt một cái đơn sơ hộ viện trận pháp, không có quá mạnh phòng ngự tính, đơn thuần nói cho người khác biết, chính mình tại ngắn ngủi bế quan tu luyện, không được quấy rầy. Linh lực thôi động kích hoạt, hắn ngồi một mình trong viện. Hơi sự tình điều tức một lát, lúc này mới bắt đầu kiểm tra lên những ngày gần đây thu hoạch. Đầu tiên là lấy ra kia xanh đen sắc hộp dài, phá vỡ làm linh lực, ngưng làm màn nước, đem cái này hộp dài tinh tế rửa sạch một phen. Hộp dài 3 thước 3 tấc, bề rộng chừng chớ một trường. Toàn thân xanh đen sắc, tinh tế quan sát, hộp trên thân có khắc như nước chảy vân vân. Chế tác rất là tinh xảo. Kỳ thật, đây là Tống Yến lần thứ nhất nhìn thấy kiếm loại vật này, hắn cũng không hiểu rõ trước mặt cái này một cái phẩm chất như thế nào, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cho cái phán đoán của mình. Như thế nào chưa hoàn thành, liền vứt bỏ tại Yến thị cũ kiếm lư bên trong. Lật qua lật lại, trên dưới dò xét. A. Tống Yến ánh mắt ngưng tụ. Tinh tế xem xét phía dưới, hắn phát hiện cái này hộp thân góc dưới bên trái có một đạo hoa văn. Nhìn qua mắt, thời gian đi qua không bao lâu, Tống Yến rất nhanh liền nghĩ tới. Hắn từ trong túi càn khôn tế ra trôi phi kiếm liền cảnh. Trên đó lơi đao văn đố lượng, dường như một nhánh thanh mai, ngược lại cùng hộp thân trái hạ hoa văn này có chút giống nhau. Phi kiếm tế ra, có chưa kịp hắn cầm trong tay nhìn kỹ so sánh, vậy mà tự hành hóa thành kiếm quang, chui vào hộp kiếm bên trong. Lưỡng nghi châu dị động tái khởi, bắt đầu chậm rãi nổi lên huyền ảo ba động. Tống Yến cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn, dẫn động tới quanh thân linh lực hướng lưỡng nghi châu dũng mãnh lao tới. So với trước đây bất hệ chu tình huống, lần này hắn ngược lại là ẩn ẩn cảm thấy mình có thể khống chế đây hết thảy, có thể tùy thời đình chỉ linh lực phun trào. Bất quá, không có cái kia tất yếu. Hắn dứt khoát tay cầm lên hai cái linh thạch, toàn lực đem linh lực rót vào trong đó. Trong lòng chờ mong, nơi đây cảnh tượng như thế trước bất hệ chu đi vào không khác nhau chút nào. Rốt cục tại mỗi một sát na, xanh đen sắc hộp kiếm đột nhiên treo lên, linh quang nhất điểm biến mất không thấy. Thân thức chìm vào lưỡng nghi châu, hồi lâu không có tiền đến, lưỡng nghi giới bên trong cảnh tượng ngược lại là biến hóa không lớn. Kiếm trùng hư ảnh bên trên, đạo tâm hình thức ban đầu hóa thành tiểu kiếm cũng không có hành động. Kia xanh đen sắc hộp kiếm yên lặng, lơ lửng tại cách đó không xa. Hộp kiếm quanh thân có một xanh một tím hai đạo linh quang, vờn quanh phiêu động. Chậm rãi tiến lên, tay phải thăm dò khoác lên hộp trên thân. Kia hai đạo linh quang, quả nhiên thuận chỉ trường, hướng hắn bay tới. Một cỗ xé rách cảm giác từ sâu trong linh hồn ầm vang một phát, lập tức thần thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Lưỡng nghi giới bên trong hai màu trắng đen phong vân biến ảo. Kỳ quái, hôm nay làm sao chóng mặt? Ba, cảm giác được một đôi bàn tay lớn tại sau gáy của mình môi bên trên hung hăng vỗ một cái. Ôi, một quay đầu nhìn lại, một trương nghiêm nghị trung niên nam nhân gương mặt xuất hiện ở trong tầm mắt. Cha, trung niên nam nhân mặt mày nghiêm túc, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, cả ngày mê mẩn trừng trừng, còn thể thống gì? Trước mắt đường phố cảnh trí dần dần trở nên quen thuộc, trong đầu hỗn độn cũng dần dần tan đi. Suy nghĩ càng thêm rõ ràng, trước mặt vị này là gia phụ Yến Giác, mặc dù sắc mặt nghiêm nghị, an nói có ý tứ, nhưng khắp nơi là ta, vì gia tộc muốn. Ta gọi Yến Bệ, Yến thị thiếu chủ. Hôm nay là hoa triều thịnh hội một ngày trước. Yến Giác thanh âm trầm thấp nặng nề, ngày mai thịnh hội cũng không thể chỉ biết vui đùa hưởng thụ, ngươi cần nhìn cho thật kỹ. Trong tộc trường bối, Lãnh Hoa cốc các tiền bối đều là xử lý như thế nào thịnh hội sự vụ. Những người ngoài này xử sự tùy cơ ứng biến chi đạo, ngày sau ngươi ở trong tộc đảm nhiệm chức vị quan trọng đều hữu ích chỗ. Ách, biết cha. Yến Giác nhìn xem chính mình cái này hài tử không yên lòng bộ dáng, thở dài lắc đầu. Bên khe suối đá xanh, Trật Văn Kiếm Minh. Yến Bệ bước nhanh tới, đã thấy một thiếu nữ cầm trong tay cũ nát trường kiếm, chém xuống một đoạn nhánh đào. Kiếm Minh kinh khởi trên cây rừng chim. Thiếu nữ trên bà áo có mảnh vá, ngoái nhìn trông lại. Sửng sốt một lát, tựa hồ là phát giác được nhìn chằm chằm nữ tử nhìn rất không thích hợp, thế là Yến Bệ vội vàng tìm nói gốc dạng, ngươi kiếm này sao không linh tính, cùng phàm nhân kiếm khí không khác. Thiếu nữ kỳ quái mà nhìn xem hắn, nhưng không có lên tiếng. Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm nghiêm nghị, chơi xuân lang tử, cùng ăn mày bên đường luật kiếm, thật sao? Yến Bệ giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui về Yến Giác bên người. Yến Giác hừ lạnh một tiếng, liếc qua thiếu nữ kia, nghiêm nghị nói ra, thử, theo ta trở về. Thời gian qua nhanh, mây bay xem qua. Mấy năm về sau hoa chiều đêm, Yến Bệ đi ngược dòng người hành tẩu, tại một chỗ ẩn nấp cửa ngõ thanh mai dưới cây, trông thấy cái kia ôm kiếm mà ngủ tán tu thiếu nữ. Nguyệt bạch cánh hoa rơi vào tóc xanh bên trên. Hắn chậm rãi tiến lên, đang muốn nhẹ nhàng phủi nhẹ trong tóc hoa rụng, lại bị thiếu nữ bắt lại cổ tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, chống đỡ trước người. Thiếu nữ thiếu dung giảo hoạt, ngươi cái này đến thị đang đổ lãng tử, chẳng lẽ thừa dịp bản cô nương nghỉ ngơi, muốn phi lễ không thành? Tiến về cười khổ một tiếng, hôm nay thịnh hội, hoa đại tiểu thư có thể tạm thu sát chiêu. Nàng ăn mày rơi, là cái tán tu. Mặc dù phụ mẫu đều mất, lẻ loi lưu quạng, quen biết mấy năm, nhưng lại chưa bao giờ kêu lên cổ. Ê, đây là cho ngươi đánh phi kiếm. Tiến về đưa qua một thanh trường kiếm, tuy chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngươi một cái tu sĩ, cầm phạm tục binh khí vung đẩy. Hoa rơi trong mắt vui mừng, nhẹ nhàng nuốt phi kiếm trong tay, yêu thích không buông tay. Nàng đống nhiên hỏi, đây thật là chính ngươi rèn đúc sao? Tiến Vi nhất giật mình, thần sắc có chút mất tự nhiên, kia, yeah. Đó là đương nhiên, chỉ là hạ phẩm pháp khí, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiếu nữ cười nhẹ nhàng, Bắc Nha Sơn đều truyền, Yến thị thiếu chủ yến bề, yêu thích vui đùa, bất học vô thuật. Đúc kiếm chi pháp, nửa chút cũng không học qua. Cái này, người thiếu niên có chút không nhịn được mặt mũi, đang muốn giải thích, đã thấy thiếu nữ xích lại gần trong tai. Nhẹ giọng thì thầm, bật hơi như lan. Tiểu Yến Nhi, ngày sau ta muốn ngươi tự tay là ta rèn một thanh phi kiếm. Vô luận phàm là binh cũng tốt, pháp khí cũng được. Liền muốn ngươi. Thiếu niên mặt đỏ lên, cũng không biết là ngượng ngùng, vẫn là bị Đâm Xuyên nói láo cảm thấy mất mặt. Kỳ cũng trách quá hay. Bắc Nha Sơn thành đều truyền, Yến thị thiếu chủ yến bề, vậy mà lãng tử hồi đầu, bắt đầu hảo hảo nghiên cứu cái này đúc kiếm luyện khí chi pháp. Còn tại trong tộc tiểu bị bên trong, đoạt được thứ nhất. Thân nhân mừng rỡ, người bên ngoài cực kỳ hâm mộ. Những này lại đều chưa từng tiến vào yến bề lốt hai, hắn chỉ biết ngày qua ngày nghiên cứu con đường luyện khí. Thế phải tại tâm nghi nữ tử rời đi sơn thành trước đó, rèn một thanh bây giờ chính mình nhất đem ra được phi kiếm. Một ngày này, lò lửa bốc lên, kim thiết kích thạch thanh âm rung động. Phi kiếm cuối cùng thành. Sơn thành bên ngoài, thiếu niên thiếu nữ đối mặt mà đứng. Chuôi kiếm này tên gọi là gì? Hoa rơi nhẹ vỗ về phi kiếm trong tay, trong mắt thần sắc vui mừng, so năm đó thanh mai dưới cây càng tăng lên mấy phần. Tiến về nhưng không có mấy phần vui mừng, ngữ khí có chút xa xót đáp, "Thanh mai, thiếu nữ muốn đi xa, hôm nay phân biệt, gặp lại không biết là năm nào tháng nào." Hắn hít sâu một hơi, "A Hoa, tu tiên giới hung hiểm, ngươi lần này đi, còn cần cẩn thận một chút." Thiếu nữ cũng không trả lời, chỉ là nhìn xem khuôn mặt thiếu niên, cười. Thiếu niên cúi đầu, vẫn nói, "Trên đường đi, chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố không tốt." Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, tại thiếu niên ánh mắt kinh ngạc dưới, giắt tay của hắn, "Ta chiếu cố không tốt chính mình. Tiểu Yến Nhi, cùng ta cùng đi đi. Ngoài núi Thanh Sơn, ta muốn ngươi theo giúp ta đi xem." Chương 97, một ngày công thành chương 97, một ngày công thành. Từ không biết ngày nào bắt đầu, trong giới tu tiên nước Sở, có thêm một đôi đạo lữ tán tu. Nữ tu kia phong mang tất lộ, một tay kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân. Nam tu kia lưng đeo kiếm háp, nhưng lại chưa từng ra tay. Trong đám tán tu đất Sở, cũng có vài phần danh tiếng. Bên trong quỷ quật, Thanh Mai phi kiếm hàn mang lướt nhanh, đem một con hoàng tuyển phù quỷ đóng đinh lên vách tường. Tiễn Quy ngồi xếp bằng trong quật, trong tay cầm một viên vặn to bằng nắm tay, tỉ mỉ vớt ve. Cũng không nói hoài đến trận chiến trong quật, tự mình nói, "Ưng, cái này cũng không đủ tốt." Hoa Lạc thu hồi phi kiếm, đem một đám vật phẩm rơi rất tan tác trong quật, cuốn đi sạch sẽ. Đi đến bên cạnh Yến Quy, dịu dàng cười nói, "Tiểu Yến Nhi, phi kiếm kia của ngươi khi nào mới rèn xong nha?" "Gấp cái gì, đã nói là ta muốn theo ngươi học kiếm tu chi thuật, vậy ta tự nhiên cũng phải có trước một thanh phi kiếm." Hắn nhắc tới việc này, lắc đầu quậy quậy, dáng vẻ kia chọc cho thiếu nữ bật cười. "Phi kiếm của ngươi gọi là Thanh Mai, ta liên gọi là Trúc Ma đi. Hơn nữa, những năm này cũng thu thập không ít tiên tài địa bảo, nếu có cơ hội, cũng tiện giúp Thanh Mai của ngươi tối luyện một phen, tăng lên phẩm giai." Hoa Lạc cười xinh đẹp, "Vậy thì đa tạ ơn rèn kiếm của Yến gia thiếu gia nha." Trong quỷ quật âm u này, nụ cười thiếu nữ rạng rỡ, thế mà khiến thiếu niên nhìn mà ngơ. "Có điều như vậy, cái kiếm háp ngươi vất vả rèn đúc trước đó, khi nào mới có thể dùng đến a?" Thiếu niên cười sảng khoái nói, "Đợi phi kiếm của ta rèn thành, phi kiếm của ngươi và ta cùng nuôi trong một háp. Đến lúc đó, nếu gặp cương địch, ngươi và ta Thanh Mai Trúc Mã cùng xuất. Nhất định phải kêu những yêu ma quỷ quái, si mị võng lược kia, hết thể nạp mạng đi." Hi hi. Diệu hai, thoáng thất thần. Thế giới trước mặt Tiễn Quy phong vân biến sắc, phân băng ly tích. Hắn ngây dại quỳ ngồi trên mặt đất, nhìn thiếu nữ thân hình nhu nhược kia, hết sức chống đỡ phi kiếm, chắn ở trước người mình. Một mình đối mặt ma tu càn rỡ mà giữ tận kia, quỷ vụ ma vân nuốt hết thiên quang, chướng khí nồng đậm bao quanh hai người cuồn cuộn dâng trào. Một mặt quỷ phan gào thét bay tới, Hoa Lạc trở tay đẩy Yến Quy lui về phía sau thêm vài phần. Thanh mai kiếm ong long lướt qua, trong sát na bổ ra xương mù dày đặc, mặt quỷ từ trong phan bổ ra, móng đuốt bám lấy quỷ khí, lấy thẳng huyết hầu Hoa Lạc. Keng, gắng gượng đỡ được một kích này, thân hình thiếu nữ đã có chút không vững. Hoa Lạc giơ tay ngăn lại động tác của Yến Quy, khoe miệng nàng tràn ra máu tươi, trong ánh mắt lại tràn đầy kiên nghị và quyết tuyệt. "Tiểu Yến Nhi, cái..." Hoa Lạc đột nhiên đứng dậy, một kiếm chém mở trường khí, đẩy Yến Quy vào trong trận nhãn. "Nhìn cho kỹ." Ma khí xuyên thủng đầu bay, nàng nhịn đau nhức kịch liệt, ngự sử phi kiếm Thanh Mai, khoe môi nhuốm máu, lại bỗng nhiên gợi lên một nụ cười. Đây chính là kiếm tu, một kiếm mạnh nhất. Trong chướng khí ma trận, đột nhiên sáng lên một đạo thanh mang, nổ đất mà lên, xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt, ma trận hóa giải. Phi kiếm từng tấc vỡ vụn, ngàn vạn kiếm quang cuốn lấy hồn phách đang tan rã của nàng, hóa thành kiếm hồng. Trảm sát ma tu. Chướng khí hỗn loạn cùng kiếm khí sắc bén, cùng nhau tiêu tán trong sân vật. Tiễn Quy quỳ trên một mảnh đất cháy đen. Trong tay nâng thanh phi kiếm tàn phá thanh mai kia, lệ rơi như mưa. "A Hoa, ta đem trúc mã và thanh mai nàng để lại, rèn thành một thanh kiếm. Gọi nó là gì thì tốt đây?" Tại Thiên Nguyện Tác bị dự điều, tại Địa Nguyện Vi Liên Lý Chi. "Ưng, thành tiên quá xa vời, ta vẫn là muốn cùng nàng ngắm phàm trần tục thế, sơn ngoại thanh sơn. Liên gọi nó là Liên Lý đi." "A Hoa." Kiếm lô lửa lớn, lôi quang bành trướng. Ý thức Yến Quy dần dần mơ hồ, chìm vào trong thanh phi kiếm bên trong kiếm lô kia. "Ta không muốn lại để nàng chờ nữa." Lôi hỏa ở bang, cuộn trào trong mắt Tổng Yến. Lấy lại tinh thần, bên hai là một mảnh yên tĩnh trong lưỡng nghi giới. Tư thủ và ký ức hỗn loạn, bắt đầu từ từ rõ ràng. Nhìn kiếm hấp trước mặt, khẽ thở dài một tiếng, trầm mặc không nói. Thanh mai trúc mã, nhất kiến trung tình. Giắt tay cùng dung loạn, buôn phó sơn hải. Đáng tiếc, Thanh Mai vì hộ trúc mã, nát dưới tay ma tu, không kịp tự tay đem đôi kiếm bỏ vào trong háp, không kịp cùng nàng nhìn khắp sơn ngoại thanh sơn, cuối cùng đem hai luồng hồn phách rèn vào trong cùng một thanh kiếm, cái này có tính là trường tương tứ thủ. Ngay khi Tống Yến cảm khái, đột nhiên một xanh một tím hai đạo linh quang từ trong háp chậm rãi bay ra, vây quanh kiếm đạo chi trùng, sau đó hòa vào trong đó. Ông, nhưng khiến Tống Yến bất ngờ chính là, đạo trùng vẫn chưa giống như trước đó phát sinh biến hóa, nhưng lại có một luồng khí cảm quen thuộc truyền đến, thân thức rời khỏi lưỡng nghi giới, trong đan điền khí hải ẩn ẩn truyền đến cảm giác sung mãn. Hán vội vàng tĩnh tâm ngưng thần, ngồi xếp bằng xuống. Dưới nội thị, kiếm khí hình hoa sen xung quanh kiếm đạo chi trùng điên cuồng trào dâng, bên trong chấn đạo kiếm phủ kiếm khí cuộn trào mãnh liệt. Cái này, Tống Yến có chút khó tin, nhưng cơ hội không thể mất, hán vội vàng lấy ra đan dược và linh thạch, ngưng khí thiên nhanh chóng vận chuyển. Một viên hoàng nha đan nhập khẩu, trong tay linh thạch bổ nạp linh lực, lại thêm linh khí nơi này có thể gọi là nồng đậm, linh lực giống như dòng suối hội tụ nơi đan điền. Tu vi của hắn đang lấy một tốc độ làm người ta không thể tin được điên cuồng tinh tiến. Chuyện gì xảy ra? Hấp thu hai đạo linh quang kia, kiếm đạo chi chủng cũng không biến hóa, ngược lại tu vi của mình bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Tình hình như thế, trong chủng kiếm thuật dường như cũng chưa từng nhắc tới. Bất luận thế nào, trở nên mạnh mẽ luôn là tốt. Nhưng là, sao lại ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn sắp bạo thể mà chết? Kiếm khí kia quá mức sung mãn sắc bén, Tống Yến vội vàng bổ nạp lượng lớn linh khí để trung hòa. Đan điền từng cơn đau cặn, kinh mạch từng tấc đau rát. Hai đạo linh quang kia giống như một viên đan dược dược lực tinh thuần, lại cực kỳ bá đạo. Kiếm khí tàn phá bừa bãi va chạm trong chấn đạo kiếm phủ, linh lực vận chuyển cực nhanh trong kinh lạc. Loại cảm giác đau đớn khó nhịn này kéo dài đủ nửa canh giờ, mãi cho đến khi mồ hôi đẫm đẫm, gần như kiệt sức, lại vẫn không có một tia dấu hiệu giảm bớt. Giờ phút này, cảnh tượng trong chấn đạo kiếm phủ giống như một cái bãi nước, kiếm khí cuộn trào trong đó, đã giống như dòng nước đổ đầy toàn bộ bãi. Kiếm khí tràn đầy, Tống Yến đành phải dùng linh lực trung hòa, làm giảm bớt thống khổ của mình. Chỉ thấy trên kiếm đạo chi trùng, liên hoa kiếm khí sinh diệt, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cho đến một sát na nào đó, dị biến đột ngột phát sinh. Tất cả kiếm khí đông nhiên co lại, thế mà ngưng thành một tia kiếm quang ngưng thực vô cùng. Chấn đạo kiếm phủ đột nhiên trống không, tất cả thống khổ trong nháy mắt giống như thủy triều rút đi. Tống Yến toàn thân đều đã bị mồ hôi thấm ướt, nhưng vẫn không dám chậm trễ. Linh lực và kiếm khí trong khí hải vẫn lấy một tốc độ khá chậm chạp tăng trưởng. Chậm rãi đem linh lực vận chuyển mấy chu thiên, lúc này mới từ từ thu công. Phụ, thở ra một ngụm trọc khí, Tống Yến chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng một trận sợ hãi. Cẩn thận hồi tưởng lại, e là bởi vì linh ý do hai vị tiền bối này lưu lại ở trong đó, cơ bản không có bao nhiêu tổn hao. Nói như vậy, ngày đó lấy được bất hệ chu, thuần túy là vận khí tốt. Bản mệnh phi kiếm bị ma diễm thiêu đốt rèn luyện chỉ còn lại một vệt linh ý thuần túy vô chất. Nếu không lấy thực lực của tiền bối Chu Tử Ẩn mà nói, mình ngày đó hẳn là chỉ có một kết cục bạo thể mà chết. Dưới nội thị, trong mắt Tống Yến tràn đầy thần sắc rung động. Tu vi đã gần như đạt tới tiêu chuẩn luyện khí tầng 7. Phen kỳ ngộ này, thế mà có thể bù đắp khổ tu đằng đẵng. Thật có thể nói là một ngày công thành.